Chương 275, hồi ức chương 275, hồi ức ngoài cổng núi phá ngục, Tần Mạch nhìn đệ tử chặn trước mặt mình, có chút bất lực. Hắn ở phá ngục môn quá thần bí, rất ít khi xuất hiện trong mắt đệ tử. Huống hồ đệ tử này vừa nhìn đã biết là mới chiêu mộ, căn bản không biết hắn là ai. Cái đó hay là ngươi đi gọi chấp sự trưởng lão đến? Tần Mạch cũng không tiện nổi giận với một đệ tử chấp sự, người ta cũng làm việc theo quy định của tông môn. Chấp sự trưởng lão há là ngươi muốn gặp là gặp được? Nếu không có lệnh bài thân phận, xin hãy quay đầu lại. Đệ tử trẻ tuổi lắc đầu. Nếu chuyện nhỏ này cũng phải kinh động đến chấp sự trưởng lão, e rằng hắn sẽ bị trách mắng. Hắn là người của Phược Long viện chúng ta, để hắn đi theo ta vào đi. Lúc này, một giọng nữ trong trẻo từ phía sau truyền đến. Tần Mạch quay người nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp với đôi chân dài, tóc ngắn bước đến. Đương nhiên là sư muội của hắn, Tư Hồng Hàn. Gặp qua Tư sư tỷ. Đệ tử trẻ tuổi vội vàng hành lễ. Có sự bảo đảm của Tư Hồng Hàn, Tần Mạch cuối cùng cũng có thể bước vào cổng núi. Kỳ lạ, Phượng Long viện chỉ có mấy đệ tử đó sao ta chưa từng thấy người này? Đệ tử trẻ tuổi nhìn bóng lưng Tần Mạch, gãi đầu, vẫn không hiểu. Đường đường là viện thủ của Phượng Long viện lại bị đệ tử chấp sự chặn ngoài cổng núi, truyền ra ngoài cũng không sợ bị người ta chê cười. Tư Hồng Hàn đi trên đường núi, nhịn không được lắc đầu. May mà lần này nàng vừa hay xuống núi xử lý công việc rồi quay về tông môn. Nếu không, e rằng Tần Mạch sẽ thực sự bị chặn ngoài cổng núi. Tần Mạch cười cười, cũng không phản bác. Sư muội này xem ra vẫn còn đầy oán khí với hắn. Nếu mình phản bác, e rằng nàng sẽ tiếp tục nói, chi bằng làm người cầm, để Tư Hồng Hàn xả hết oán khí. Dù sao viện thủ như hắn quả thực có chút không xứng trước, công việc của Phược Long viện cơ bản đều do Tư Hồng Hàn xử lý. Trước mặt nàng, hắn quả thực có lý do để hổ thẹn. Tư Hồng Hàn cũng biết tính khí của vị sư minh này, nói nhiều cũng vô ích, liền trên đường đến Phược Long viện, kể cho hắn nghe tình hình gần đây của Phá Ngục môn và Thanh Tương thành. Những ngày hắn không có mặt, mọi chuyện vẫn khá bình ổn. Cũng không ai biết Tần Mạch đã rời khỏi Phá Ngục môn, cho rằng hắn đang khổ tu trong môn, rất ít tà tu xuất hiện. Thanh Tương thành cũng như Tần Mạch đã thấy, dần dần tái sinh từ đống đổ nát, thậm chí còn trở nên náo nhiệt hơn. Các huyện thành lân cận bị tà giáo hoành hành, đều biết Thanh Thương thành hiện nay là vùng đất an toàn duy nhất, không ngừng tụ tập về đây. Còn về các đệ tử được Phược Long viện chiêu mộ, biểu hiện cũng không tệ. Đặc biệt là Thạch Phong và Tiết Hoa Cảnh, càng tỏa sáng rực rỡ, trong môn đều có danh tiếng không nhỏ, được mệnh danh là Phược Long song tinh. Thạch Phong, lát nữa ngươi gọi hắn đến đây. Tần Mạch đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tư Hồng Hàn cũng không hỏi nhiều, liền đáp một tiếng. Một lát sau, họ cuối cùng cũng đến Hắc Thiết Lâm. Nhìn những lầu các điện vũ san sát trong sâu thẳm Hắc Thiết Lâm, Tần Mạch cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Phược Long viện lại có sự thay đổi lớn như vậy. Hiện nay Phược Long viện có khoảng 16 đệ tử nội môn, gần 100 đệ tử ngoại môn, cho nên không thể không mở rộng thành như bây giờ. Vốn dĩ chuyện này nên do viện thủ như ngươi quyết định, nhưng ta thực sự không tìm thấy ngươi, chỉ có thể tự mình quyết định. Tư Hồng Hàn đoán trách nhìn Tần Mạch một cái. Không sao, không sao. Sau này những chuyện này cứ để sư muội xử lý là được, không cần hỏi ta. Tần Mạch cười ha hả. Tư Hồng Hàn bất lực lắc đầu. Xem ra lần này trở về, sư minh vẫn muốn tiếp tục làm trưởng quỹ bỏ bê công việc. Trong Hắc Thiết Lâm có rất nhiều đệ tử đang luyện quyền pháp với cọc gỗ hình người, tiếng hô hoán đánh đấm liên tục không ngừng. Thấy Tư Hồng Hàn bước vào, các đệ tử đều đội vàng hành lễ. Gặp qua đại sư tỷ, gặp qua đại sư tỷ, gặp qua đại sư tỷ. Những đệ tử này đều là đệ tử mới nhập môn, căn bản không biết người đàn ông đứng bên cạnh Tư Hồng Hàn là ai, nên không hành lễ. Nhất thời, điều này cũng khiến Tư Hồng Hàn có chút ngượng ngùng. Ngoài cổng núi thì thôi, sao về đến Phược Long viện vẫn không ai nhận ra Tần Mạch? Không được, nhất định phải tìm họa sĩ vẽ một bức chân dung cho sư minh, nếu không còn ra thể thống gì nữa. Tư Hồng Hàn thầm hạ quyết tâm. Ngay khi nàng chuẩn bị giới thiệu Tần Mạch, lại bị Tần Mạch kéo đi thẳng. Không quen thì không quen, đừng để ý chuyện này. Tần Mạch nói nhỏ. Hắn đối với lễ nghi này khác với Tư Hồng Hàn, hắn chỉ muốn ít phiền phức thì ít phiền phức. Tư Hồng Hàn cũng không thể làm gì được hắn, chỉ có thể bất lực lắc đầu. Đến một đại điện, Tư Hồng Hàn liền đi tìm Thạch Phong đến. Một lát sau, thiếu niên ánh mắt kiên nghị bước vào đại điện, gặp qua Tần Biển Thủ. Thạch Phong ôm quyền hành lễ. Thạch Phong, ta hỏi ngươi một chuyện. Vết ấn màu đen trên ngực ngươi, ngươi biết nó từ đâu mà có không? Tần Mạch hỏi. Hắn nhớ rõ ràng, trên ngực Thạch Phong có một vết ấn rất độc đáo, giống như một ngọn núi. Lúc đó Tần Mạch đã cảm thấy có chút quen thuộc. Bây giờ, hắn muốn xác nhận một suy đoán nào đó. Vết ấn này, Thạch Phong dường như nhớ đến một ký ức kinh hoàng nào đó, ánh mắt kiên nghị tạm biến, hóa thành nỗi sợ hãi nồng đậm. "Đừng sợ, trên người ta cũng có thứ giống như ngươi." "Nhìn ta." Tần Mạch quát khẽ một tiếng. Giọng nói của hắn mang theo sát khí nồng đậm, lập tức kéo Thạch Phong từ vực sâu sợ hãi trở về. Thạch Phong ngẩng đầu, nhìn Tần Mạch. Vị nhân vật truyền kỳ của Phá Ngục môn, viện thủ của Phược Long viện, giữa trán hiện lên một con mắt đỏ tươi. Loại mắt đó, lạnh lẽo, oán độc, chết chóc. Sao có thể, tại sao viện thủ cũng có thứ này? Thạch Phong không thể tin được kêu lên. Không có gì là không thể. Tần Mạch lắc đầu. Kể cho ta nghe đi, vết ấn này của ngươi từ đâu mà có? Thạch Phong từ trước đến nay đều vô cùng tuyệt vọng, cho rằng trên thế giới này chỉ có mình bị những thứ quỷ quái này quấn lấy. Giờ đây sự xuất hiện của Tần Mạch lại nói cho hắn biết, trên thế giới này còn có một số người giống như hắn. Vô hình chung, hắn đối với Tần Mạch có thêm rất nhiều tín nhiệm. Đó là khi ta 5 tuổi cùng lũ trẻ trong làng đi chơi ở con suối nhỏ. Róc rách con suối nhỏ trong vắt chảy chậm rãi. Mấy đứa trẻ lớn hơn một chút sắn cổ lên, đang nô đùa bên suối, bắt cá tôm nhỏ, vui vẻ không tả xiết. Lúc này, một đứa trẻ đầu hổ đầu báo khó nhọc nhấc một tảng đá lên. Vừa rồi, hắn nhìn thấy một con cua chui vào. Nhưng khi hắn rời tảng đá ra, con cua lại biến mất, chỉ có một tảng đá nhỏ màu đen chôn dưới bùn. Đứa trẻ thấy tảng đá này có chút kỳ lạ, liền đưa tay đào nó lên. Đây là một tảng đá hình tam giác, dường như đã được mài giũa, các cạnh sắc nét. Trên bề mặt tảng đá còn có những vết trắng rất kỳ lạ. Những vết trắng này đan xen vào nhau, tạo thành một đường nét của một ngọn núi lớn. Tảng đá này thật kỳ lạ, ta giữ lại trước đã. Đứa trẻ có một sự tò mò mãnh liệt đối với những điều mới lạ này. Chỉ là đứa trẻ không biết, khi hắn nhặt tảng đá này lên, vận mệnh cũng theo đó mà thay đổi kinh người. Chương 276, giấc mơ. Chương 276, giấc mơ. Tiểu Nam Hải yêu thích tảng đá này không rời tay, ngay cả khi về nhà, hắn cũng luôn cầm trên tay, không rời một khắc. Cha mẹ hắn chỉ cảm thấy tảng đá này có chút kỳ lạ, nhưng không nói gì. Đứa trẻ con là như vậy, đợi hai ngày nữa chơi chán, e rằng tảng đá này sẽ không biết bị vứt đi đâu. Đêm đó, Tiểu Nam Hải thậm chí còn ôm tảng đá hình tam giác này đi ngủ. Hắn đã có một giấc mơ rất kỳ lạ. Đây là một vùng hoang nguyên cổ xưa vô biên vô tận, cũng là một chiến trường cổ xưa vô cùng thảm khốc. Vô số thi thể thảm khốc nằm trên mặt đất, máu nhuộm đỏ đại địa, sát khí ngút trời, ngay cả bầu trời cũng đỏ rực. Tay cụt, chân cụt, thậm chí là đầu, khắp nơi đều có máu tanh thảm khốc, như địa ngục. Thậm chí thi thể còn chất thành từng ngọn núi nhỏ. Thật sự là thi sơn huyết hải. Tiểu Nam Hải chỉ là một đứa trẻ thôn quê bình thường, làm sao đã từng thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, lập tức sợ đến tái mặt, trực tiếp khóc lớn, không ngừng gọi tên cha mẹ. Nhưng trong thế giới máu tanh này, dù hắn có gọi thế nào cũng không nhận được hồi đáp từ cha mẹ. Thế là, Tiểu Nam Hải càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng bất lực, không ngừng khóc, không ngừng khóc. Khóc đến khản cả giọng, cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Chỉ có những thi thể máu tanh kia lạnh lùng nhìn hắn. Đây là đâu? Ta sợ quá, ta muốn về nhà. Giấc mơ này quá chân thật đến nỗi Tiểu Nam Hải cũng không thể phân biệt được đây chỉ là một giấc mơ. Lại đây đột nhiên. Một giọng nói cổ xưa thần bí bỗng nhiên vang lên trong tai Tiểu Nam Hải. Ai? Ai đang nói chuyện với ta? Tiểu Nam Hải hoảng loạn kêu lớn. Lại đây giọng nói kia chỉ không ngừng lặp lại. Tiểu Nam Hải dường như biết giọng nói đến từ đâu, mắt nhìn về phía trước. Sâu trong chiến trường cổ xưa, ẩn hiện một đường nét ngọn núi đen. Ngọn núi này nhìn qua, dường như là một cái đầu, có ngũ quan của con người, nhưng mơ hồ không rõ, không nhìn rõ ràng. Là ngươi đang gọi ta? Tiểu Nam Hải hướng về phía ngọn núi đen kia hỏi. Lại đây giọng nói vẫn truyền đến từ phía ngọn núi đen, nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Ngay cả Tiểu Nam Hải cũng ngơ ngác. Nơi đây quá kinh khủng, khiến hắn căn bản không dám di chuyển. Lại đây thời gian cứ thế trôi đi không ngừng. Tiểu Nam Hải hoàn toàn sụp đổ, ngồi trên mặt đất không ngừng khóc lóc. Không biết đã khóc bao lâu, hắn lại phát hiện mình đã tỉnh. Nằm trên giường trong căn phòng của mình. Ta hình như đã mơ một giấc mơ, nhưng ta đã mơ thấy gì? Tiểu Nam Hải không thể nhớ lại đêm qua mình đã mơ thấy gì. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đồng cảm thấy đầu mình đau nhức. Đúng rồi, tảng đá của ta đâu? Tiểu Nam Hải lại phát hiện tảng đá mà hắn nhặt được hôm qua đã biến mất. Hắn vội vàng xuống giường, ra khỏi phòng, đi hỏi cha mẹ đang làm đồng, nhưng họ đều nói không nhìn thấy. Tảng đá đó rốt cuộc đã đi đâu rồi? Tiểu Nam Hải đi trên cánh đồng xanh mướt, vô cùng buồn bực. Tiểu Thạch Tử, mau lại đây. Hôm nay chúng ta đi vào núi bắt côn trùng. Mấy đứa trẻ cùng làng ở đằng xa la hét. Nghe thấy tiếng gọi của bạn bè, Tiểu Nam Hải lập tức quên mất chuyện tảng đá hình tam giác, vội vàng đi theo. Lại chơi một ngày. Đợi đến lúc đi ngủ, Tiểu Nam Hải lại mơ thấy chiến trường cổ xưa máu tanh đó, lại nhìn thấy ngọn núi đen giống như mặt người kia. Lần này, hắn vẫn như hôm qua, khóc lóc thảm thiết, căn bản không có dũng khí đi về phía ngọn núi đen đó. Không mãi, hắn liền tỉnh dậy. Sau đó lại quên mất giấc mơ đêm qua. Mỗi đêm sau đó, Tiểu Nam Hải đều mơ. Sau đó ngày hôm sau thức dậy đều quên mất giấc mơ này, sống như một đứa trẻ bình thường. Cho đến một đêm 3 tháng sau, Tiểu Nam Hải đang ăn tối cùng cha mẹ ở nhà. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết. Sơn tặc vào làng rồi. Mọi người mau chạy đi. Ngay sau đó, thôn làng trở nên hỗn loạn vô cùng, tiếng đồ vật không ngừng bị đập vỡ, các loại tiếng va chạm, tiếng bước chân lộn xộn, tiếng la hét kinh hoàng, cùng với tiếng kêu thảm thiết giận người. Mau, mang Tiểu Thạch Tử chạy đi. Người đàn ông sắc mặt đại biến, vội vàng dẫn vợ con rời khỏi nhà, chạy về phía núi. Bọn sơn tặc này đều tàn bạo vô nhân tính, thấy người là giết. Muốn sống sót, chỉ có thể chạy vào núi. Làng bây giờ lửa cháy ngút trời. Hàng chục tên sơn tặc lợi dụng màn đêm xông vào làng, đốt giết cướp bóc. Dân làng không ngừng bị tàn sát. Lúc này, một tên sơn tặc râu quai nón chú ý đến gia đình Tiểu Thạch Tử đang chạy trốn, vác trường đao xuống tới. Hô! Nghe thấy tiếng gió phía sau, người đàn ông trực tiếp đẩy vợ con ra, bản thân vừa định tránh đi, tim bỗng nhói lên. Mũi lao trực tiếp xuyên qua tim. Người đàn ông trước khi chết vẫn còn gầm lên với vợ con, mau chạy đi, đừng quay đầu lại. Nhưng một người phụ nữ và một đứa trẻ, làm sao có thể chạy thoát khỏi một tên sơn tặc tàn bạo chứ? Vài hơi thở sau, tên sơn tặc râu quai nón đã đuổi kịp, một đao cắt đầu mẹ Tiểu Thạch Tử. Mẹ! Tiểu Thạch Tử ôm thi thể mẹ, khóc lóc thảm thiết. Mà tên sơn tặc râu quai nón thì mặt đầy nụ cười dữ tợn đi tới, giơ trường đao lên, định kết liễu đứa trẻ này. Muốn báo thù sao? Lại đây! Giọng nói cổ xưa thần bí lại vang lên. Thời gian dường như ngừng lại. Tiểu Nam Hải trong một thoáng mơ hồ, phát hiện mình lại xuất hiện trên chiến trường máu tanh đó. Ngay sau đó, ký ức cuộn cuộn, tất cả những cơn ác mộng của nhiều đêm qua, hắn đều nhớ lại. Lại đây! Sâu trong chiến trường máu tanh, ngọn núi đen giống như mặt người kia vẫn đang gọi hắn. Người có thể báo thù cho ta không? Tiểu Nam Hải nhớ lại cái chết thảm của cha mẹ, lấy hết dũng khí hỏi. Lại đây, ngọn núi đen vẫn lặp lại câu nói đó, không ngừng nghỉ, không hề chán nản. Nhưng lần này, Tiểu Nam Hải lại kiên định vô cùng đi về phía ngọn núi đen đó. hắn tuy nhỏ, nhưng biết rằng thứ duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của mình chính là ngọn núi đen này. Ngọn núi đen này nhìn có vẻ rất xa xôi, nhưng khi Tiểu Nam Hải bước đầu tiên, ầm, toàn bộ chiến trường máu tanh đều sụp đổ, đều tiêu tan, và ý thức của Tiểu Nam Hải cũng hoàn toàn mất đi. Đợi đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình nằm trên thi thể lạnh lẽo của mẹ, hắn ngơ ngác đứng dậy, nhìn về phía thôn làng. Người trong làng đều chết hết rồi. Cha mẹ thôn trưởng, nhị cậu, họ đều đã chết. Ngay cả những tên sơn tặc tàn bạo kia cũng chết hết. Đặc biệt là tên sơn tặc dâu quai nón đã giết cha mẹ hắn, chỉ còn lại một cái đầu trên mặt đất. Tiểu Nam Hải nhìn xung quanh, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, người của quan phủ đến, đưa Tiểu Nam Hải đi. Sau đó không lâu, Tiểu Nam Hải phát hiện trên người mình có thêm một ấn ký màu đen. Tiểu Nam Hải này chính là Thạch Phong. Chương 277, mạnh hơn. Chương 277, mạnh hơn. Nghe xong câu chuyện của Thạch Phong, Tần Mạch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, "Vậy bây giờ mỗi đêm ngươi đều mơ thấy ngọn núi đen đó?" "Đúng vậy. Hơn nữa ngọn núi đó ban đầu cách ta rất xa, nhưng những năm gần đây ta phát hiện, ngọn núi đó dường như càng ngày càng gần ta. Dù hiện tại nó vẫn còn cách ta rất xa, nhưng cứ tiếp tục như vậy, ngọn núi đen đó sớm muộn gì cũng sẽ nuốt chửng ta." Thạch Phong những năm qua, mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi sợ hãi mà ngọn núi đen này mang lại. Hắn khao khát gia nhập Phược Long Viện như vậy, chính là để có được sức mạnh mạnh hơn, có thể giúp mình thoát khỏi nỗi sợ hãi vô danh này. Cũng gần giống ta, thậm chí ngươi còn thảm hơn ta một chút. Tần Mạch lắc đầu, đôi mắt đỏ tươi kia thường chỉ xuất hiện khi hắn đột phá cảnh giới võ đạo, thể hiện sự tồn tại của mình. Những lúc khác, gần như không tồn tại, ngoại trừ lần này ra tay giết chết hắc hổ oán hồn. Viện thủ, những người như chúng ta, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thạch Phong đến bây giờ vẫn không hiểu ấn ký này là gì. Đây là sự nhìn chằm chằm của quỷ thần. Hoặc có thể nói, ngươi đã bị quỷ thần để mắt tới. Đợi đến một ngày nào đó trong tương lai, ngươi trở nên đủ mạnh, giống như quả chín sẽ có người hái. Ngươi cũng sẽ bị quỷ thần âm thầm đánh dấu để mắt tới, nàng sẽ hủy diệt thần hồn của ngươi, chiếm đoạt thân thể của ngươi. Giọng điệu của Tần Mạch lạnh lùng và sâu lắng. Dù sức mạnh của hắn trong mắt người ngoài, gần như có thể nói là vô địch ở Bạch Giang Châu, thậm chí ngay cả tu luyện giả thần hồn kỳ cũng không phải đối thủ. Nhưng mỗi khi Tần Mạch nghĩ đến ấn ký quỷ thần trên người mình, hắn vẫn không khỏi rùng mình. Sự tồn tại này quá nhiều điều chưa biết, quá nhiều điều không thể tin được, quá nhiều điều không thể lường trước. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào thoát khỏi ấn ký này sao? Ngay cả thực lực của Tần Biệt Thủ cũng không thể làm được sao? Thạch Phong tuyệt vọng nhìn Tần Mạch. Đây chính là Tần Mạch, võ giả mạnh nhất Bạch Giang Châu. Nhưng từ miệng hắn, Thạch Phong dường như cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của hắn đối với ấn ký. Mà Thạch Phong hắn, e rằng cả đời cũng chưa chắc có thể tu luyện đến cảnh giới của Tần Mạch. Trong chốc lát, Thạch Phong dường như mất đi tinh khí thần, cả người toát ra vẻ suy sụp và tê liệt. Rất tiếc, thực lực hiện tại của ta không thể làm được. Tuy nhiên, ta có thể nói cho ngươi biết cách giải quyết ấn ký này. Tần Mạch nhàn nhạt nói. Phương pháp gì? Ánh mắt tuyệt vọng của Thạch Phong cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng. Trở nên mạnh hơn. Chỉ khi trở nên mạnh hơn cả quỷ thần, ngươi mới có thể sống sót. Tần Mạch nói từng chữ một. Nhưng phàm nhân làm sao có thể mạnh hơn quỷ thần? Thạch Phong cười thảm một tiếng. Ngươi đi theo ta. Tần Mạch bước ra khỏi đại điện. Dọc đường đi trong rừng hắc thiết, cuối cùng hắn dẫn Thạch Phong đến trước thác nước nơi hắn từng tu luyện Vực Long Thung. Rầm rầm rầm. Dòng nước quần quật mang theo lực xung kích kinh khủng đổ xuống. Tiếng nước gầm như sấm, như ngàn quân vạn mã xông tới, vô số hơi nước bốc lên, khí thế hùng vĩ quần quật. Ngươi có thấy thác nước này có ý nghĩa sâu xa gì không? Tần Mạch trầm giọng hỏi. Thạch Phong đứng tại chỗ nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn không phát hiện ra bất kỳ huyền cơ nào, lắc đầu nói, đệ tử ngu muội, thật sự không nhìn ra được gì. Ngay cả những thứ đơn giản nhất cũng không biết nhìn sao. Thác nước thực ra chính là cái gọi là nước chảy xuống chỗ thấp. Tần Mạch bình tĩnh nói, cái này có ý nghĩa sâu xa gì? Thạch Phong nhíu mày. Vậy ngươi có từng nghĩ, tại sao nước lại chảy xuống chỗ thấp không? Tần Mạch lại hỏi. Cái này nước chảy xuống chỗ thấp, không phải là quy luật trời đất sao? Thạch Phong nghi hoặc nói. Quy luật trời đất? Tần Mạch cười cười, hắn tung người nhảy lên. Hô, một luồng gió mạnh đột nhiên nổi lên. Phi Liêm chi túc, khống chế sức mạnh của cung phong. Xoẹt. Thạch Phong hoa mắt, liền thấy thân ảnh Tần Mạch đột nhiên hiện ra phía trên thác nước, sau đó nặng nề đấm một quyền vào thác nước. Hồng quang bùng nổ. Rầm rầm. Đất rung núi chuyển. Ngay cả Thạch Phong cũng cảm thấy dưới chân mình rung lắc. Ào ào. Dòng nước thác bị đánh tan tác, rừng núi trong chốc lát như đổ mưa lớn. Trong nháy mắt, Thạch Phong bị ướt sũng như chuột lột. Mà thân ảnh Tần Mạch lại xuất hiện bên cạnh hắn. Ngươi xem, bây giờ nước còn chảy xuống không? Thạch Phong nhìn lại, chỉ thấy dòng sông phía trên thác nước đã bị Tần Mạch một quyền đánh nát, vô số đá vụn chặn kín dòng sông, không còn dòng nước nào chảy xuống nữa. Nhưng đợi đến khi những tảng đá vụn này bị dòng nước cuốn trôi, thác nước sẽ lại xuất hiện, nước vẫn sẽ chảy xuống chỗ thấp. Thạch Phong hỏi, cho nên sức mạnh của ta vẫn chưa đủ mạnh, nếu sức mạnh của ta đủ để đánh nát ngọn núi này, thì làm gì còn thác nước nào tồn tại? Quỷ thần cũng vậy, tại sao phàm nhân không thể đánh bại hắn? Chỉ là vì phàm nhân còn chưa đủ mạnh mà thôi. Cho nên ta chỉ có một lời khuyên dành cho ngươi, hãy trở nên mạnh hơn. Ta từng nghe nói thời cổ đại loài người từng xuất hiện một nhóm tồn tại kinh khủng, họ tay hái mặt trời mặt trăng, đốt núi nấu biển, thậm chí có thể khiến tinh hà đảo ngược, sông núi chảy ngược. Đợi đến khi ngươi trở nên mạnh như những người này, ngươi còn sợ ấn ký trong tim nước không? Tần Mạch vỗ vai Thạch Phong, xoay người bỏ đi. Hôm nay hắn đã nói đủ nhiều với đứa nhỏ này rồi. Có thể đi tiếp, sống sót hay không thì phải xem tạo hóa của chính hắn, Tần Mạch sẽ không can thiệp nữa. Thạch Phong đột nhiên lớn tiếng hỏi, Tần Biệt Thủ, ngươi nói những người đó thật sự đã tồn tại sao? Họ đã tồn tại. Tần Mạch trả lời câu cuối cùng của hắn, sau đó biến mất. Nếu đã tồn tại, vậy có nghĩa là ta cũng có thể làm được. Mọi người đều có một cái đầu hai con mắt, ta không tin có gì khác biệt. Thạch Phong nhìn thác nước bị Tần Mạch một quyền đánh ngừng, nắm chặt hai nắm đấm, mặt đầy kiên định. Thời gian trôi qua, chớp mắt nửa năm đã trôi qua. Nửa năm nay, Tần Mạch vẫn luôn bế quan tu luyện ở Phược Long Viện. Hắn cảm thấy mình hiện tại đã bước vào một giai đoạn nút thắt. Lo luyện sống để rèn luyện và nâng cấp cần ngày càng nhiều nhiên liệu linh hồn, ngay cả việc nâng cấp một cánh tay, hiện tại cũng cần đến 10 vạn nhiên liệu linh hồn, cần phải thu thập rất lâu. Gần đây cũng không có tà giáo nào xuất hiện gần Thanh Thương Thành, Tần Mạch tạm thời cũng không muốn tham gia vào cuộc đấu tranh giữa Vong Linh Giáo và Phủ Nha. Đối mặt với giáo chủ Vong Linh Giáo Vu Vô Mệnh, Tần Mạch hiện tại vẫn chưa có nắm chắc. Về phần tu luyện võ đạo, hắn càng đi đến tận cùng. Một tận cùng mà hàng ngàn năm qua, vô số võ giả thiên tư xuất chúng cũng không thể tìm thấy bước đột phá. Tuy nhiên, việc tu luyện Hắc Long Phần Thế Kinh vẫn khá thuận lợi, tầng thứ tư Hắc Long Thám Trảo đã đạt đại viên mãn, chỉ còn thiếu một cơ duyên là có thể hoàn thành đột phá. Nửa năm nay, Tần Mạch vẫn luôn trầm lắng. Đối với sự hiểu biết về võ đạo, đối với việc vận dụng sức mạnh tâm linh, hắn đã sắp xếp lại các loại võ học, cố gắng phát hiện ra những điều khác biệt, dung nhập vào bản thân. Biển cả dung nạp trăm sông, có dung lượng lớn mới vĩ đại. Tần Mạch trước đây thăng tiến quá nhanh, thiếu một chút tích lũy. Nửa năm trầm lắng ở Phược Long Viện này, ngược lại khiến hắn có một khí chất của võ học tông sư. Chương 278, Hào Ngôn chương 278, Hào Ngôn ngày này. Tần Mạch đang cùng Quách Dục tỉ thí trên một khoảng đất trống. Xì 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 phi hồng kiếm trong tay Quách Dục như sao băng cầu vồng, lướt qua hư không, đâm ra cực nhanh. Không khí dường như bị đốt cháy, bốc lên khói trắng. Vô số đốm sáng đỏ rực như đom đóm bay về phía Tần Mạch. Đây là kiếm quang. Tần Mạch thần sắc bình tĩnh, tay phải như du long xuyên qua những đốm sáng đỏ rực này, chính xác vô cùng đánh vào thân kiếm phi hồng kiếm. Một tiếng bùm. Bước chân Quách Dục loạn xạ, phi hồng kiếm tuột khỏi tay, bay xa mười mấy mét. Sóng sau xô sóng trước a. Quách Dục tay phải không ngừng run rẩy, lắc đầu đi nhặt phi hồng kiếm lên, cảm khái. Lần tỉ thí này là hắn chủ động đề xuất. Ban đầu muốn xem mình rốt cuộc cách Tần Mạch bao xa. Kết quả một chiêu đã bị đánh bại. Hơn nữa Tần Mạch thậm chí còn không dùng nội kình, chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh nhục thân đã đánh bại hắn. Khoảng cách này quá lớn. Không biết sức mạnh của ta có thể sánh được với vật của quỷ thần không? Tần Mạch cũng thở dài. Trong mắt hắn, sớm đã không còn võ giả bình thường, thậm chí không còn tu luyện giả bình thường, mà là những tu luyện giả nắm giữ vật của quỷ thần, tu vi đạt đến linh phách kỳ. Vật của quỷ thần sức người quả thật khó sánh bằng. Quách Dục cũng lắc đầu. Chưa chắc luôn sẽ có người làm được. Tần Mạch nhàn nhạt nói. Xoẹt một bóng người từ xa nhanh chóng nhảy tới. Sư Minh, Quách Sư Minh, trưởng môn có lệnh, bảo hai vị đến phá ngục điện bàn chuyện. Tư Hồng Hàn xuất hiện trong mắt hai người, ôn quyền nói. Chuyện gì? Ngươi đi không được sao? Tần Mạch nhướng mày. Hiện tại trong mắt người ngoài, Tư Hồng Hàn mới là viện thủ thật sự của Phược Long Viện, còn Tần Mạch chỉ là hữu danh vô thực. Mọi việc lớn nhỏ trong viện, hiện tại đều do Tư Hồng Hàn xử lý. Môn chủ nói, nhất định phải là hai vị đi. Tư Hồng Hàn lắc đầu. Xem ra là có chuyện lớn xảy ra rồi. Quách Dục cũng nhíu mày. Có thể khiến hắn, một vị cung phụng, cũng phải tham gia, chứng tỏ cần đến hắn rồi. Thanh Thương Thành này cũng đã bình yên hơn nửa năm rồi, Tần Mạch cũng biết hỏi Tư Hồng Hàn cũng không có kết quả, vẫn phải đi hỏi Hoàng Kiều Thiên. Trong đại điện phá ngục môn, năm vị viện thủ đều đã có mặt, cộng thêm Quách Dục vị cung phụng này là 6 người. Vừa rồi Huỳnh Hoặc Tư đã truyền cho phá ngục môn chúng ta một tin tức, ta tạm thời cũng không thể phân biệt thật giả, mọi người xem trước đã. Hoàng Kiều Thiên thần sắc âm trầm lấy ra một phong thư. Vì Tần Mạch luôn ngồi ở vị trí cuối cùng, đợi sau khi Tả Kiều, Trương Thiên Sơn, Lãnh Văn Mai ba người xem xong, hắn mới cầm phong thư lên. Nhưng hắn phát hiện, mỗi người xem xong phong thư, sắc mặt đều trở nên nặng nề. Xem ra không phải tin tốt lành gì. Tần Mạch thầm thì trong lòng, nhìn vào bức thư. Nội dung trên đó đại khái là: Vong Linh Giáo đã ngầm liên thủ với Man Quỷ Đạo, có thể gây ra mối đe dọa lớn cho Thanh Thương Thành. Đưa bức thư cho Quách Dục. Sắc mặt Tần Mạch vẫn giữ bình tĩnh. Cái này Quách Dục xem xong, cũng nhíu chặt mày. Man Quỷ Đạo lần trước bị Tần Mạch đánh lui, vẫn luôn ẩn mình cung ra, không ngờ vẫn không từ bỏ ý đồ, còn liên kết với Vong Linh Giáo. Hiện tại cục diện Bạch Giang Châu quỷ dị khó lường, trận chiến Phi Hạc Thành vẫn chưa kết thúc. Bạch Giang quân không thể công phá Phi Hạc Thành, mà thế lực của Vong Linh Giáo cũng không thể rời khỏi Phi Hạc Thành. Bế tắc. Từ hành động này mà xem, Vong Linh Giáo hẳn cũng là bạn bất đắc dĩ, mới tìm kiếm cơ hội từ bên ngoài. Hoàng Khiếu Thiên với tư cách môn chủ, có quá nhiều chuyện phải lo lắng, đặc biệt là cục diện Bạch Giang Châu luôn theo dõi sát sao. Số lượng lớn đệ tử được phái đi thu thập tình báo. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hai nơi, Bạch Giang Thành và Phi Hạc Thành. Kết quả không ngờ, chiến hỏa vẫn lan đến Thanh Tương Thành. E rằng không chỉ là Man Quỷ Đạo sẽ có ngày càng nhiều thế lực tà giáo liên kết lại. Đến lúc đó, mới là lúc Bạch Giang Châu đại loạn thiên hạ. Tả Kiêu cũng thở dài một tiếng. Huỳnh Hoặc Tư và Phủ Nha hiện tại đối phó với Vong Linh Giáo đã vô cùng mệt mỏi. Bây giờ còn phải đối phó với nhiều tà giáo khác, chưa chắc đã chống đỡ nổi. Lần trước Man Quỷ Đạo không ra tay với chúng ta, hoàn toàn là do phó tư thủ của Huỳnh Hoặc Tư đã trấn áp một phen. Nhưng hiện tại Huỳnh Hoặc Tư đang xa lầy ở Phi Hà Thành, e rằng cũng không thể dành tay giúp chúng ta. Man Quỷ Đạo hẳn là đã nhìn chúng điểm này, mới dục dịch hành động. Lãnh Vân Mai phân tích cục diện Bạch Giang Châu hiện tại. Phi Hạc Thành thật sự đã kéo dài quá lâu rồi. Bách tính dần mất đi lòng tin vào Phủ Nha và Bạch Giang Quân. Mà Vong Linh Giáo vốn muốn độc chiếm Bạch Giang Châu, dường như cũng đã thay đổi sách lược, bắt đầu tìm kiếm các thế lực tà giáo khác hợp tác. Cục diện Bạch Giang Châu hiện tại càng ngày càng nguy hiểm. Huỳnh Hoặc Tư trước đây cũng đã cung cấp cho chúng ta tình báo về Man Quỷ Đạo. Ba tu luyện giả thần hồn kỳ, trong đó đại trưởng lão là thần hồn kỳ đỉnh phong, hai vị trưởng lão còn lại là thần hồn kỳ trung kỳ, còn chưa tính đến vong linh giáo có thể xuất hiện. Hoàng Kiếu Thiên nhíu chặt mày. Trong chốc lát, Phá Ngục Môn dường như đang trong tình thế nguy hiểm. Hiện tại, Phá Ngục Môn chỉ có thể dựa vào Tần Mạch để đối kháng tu luyện giả thần hồn kỳ. Mấy vị võ giả nội kình bọn họ cộng thêm Quách Dục cầm phi hồng kiếm, miễn cưỡng có thể cầm chân một tu luyện giả thần hồn kỳ. Mà Tần Mạch có thể phải một mình đối mặt với hai tu luyện giả thần hồn kỳ. Tần sư đệ, thực lực hiện tại của ngươi, Hoàng Khiếu Thiên đang định hỏi Tần Mạch có tự tin không. Thực ra trong lòng, hắn đã sớm chuẩn bị rút lui. Kết quả hắn còn chưa kịp hỏi, Tần Mạch đã trực tiếp vẫy tay nói, mấy con cá tạm tối nát, một mình ta là đủ rồi. Trừ Quách Dục ra, mấy vị có mặt đều bị lời nói của Tần Mạch chấn động. Đây chính là tu luyện giả thần hồn kỳ. Nếu bọn họ là cá tạm tối nát, vậy mình là gì? Cái này, Tần sư đệ thật sự có tự tin như vậy sao? Hoàng Khiếu Thiên đương nhiên biết chiến tích kinh người của Tần Mạch, thậm chí đã đánh bại đại tế tư của Thi Quỷ Động. Nhưng hắn cũng chỉ nhận được tin tức từ mình hoặc tư truyền về, căn bản không biết tình hình cụ thể. Trong nhận thức của hắn, Tần Mạch đã liên thủ với trụ trì bất động tự, mới đánh bại đại tế tư của Thi Quỷ Động. Còn về chuyện sau đó ở Thủy Hạ Cổ Thành và Việt Châu, hắn lại càng không biết. Có thể nói, toàn bộ Phá Ngục Môn, không một ai biết rõ thực lực của Tần Mạch. Thực tế, ngay cả bản thân Tần Mạch cũng không biết giới hạn thực lực của mình. Thân hồn kỳ, dù sao cũng có thể nghiền ép. Nhưng linh phách kỳ hắn hiện tại vẫn chưa giao thủ. Môn chủ yên tâm đi. Hiện tại biến số duy nhất chính là vật của quỷ thần của Man Quỷ Đạo. Tần Mạch mỉm cười. Hắn cảm thấy lần này ngược lại là một cơ hội, có thể để mình thử uy lực của vật của quỷ thần. Thực lực của đối phương cũng tương đối phù hợp, vẫn chưa đột phá đến linh phách kỳ. Nếu Tần sư đệ đã nói như vậy, không biết có tính toán gì. Hoàng Khiếu Thiên hỏi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Một mình ta đi diệt Man Quỷ Đạo này. Các ngươi đợi tin của ta. Tần Mạch hùng hồn tuyên bố. Chương 279, thế núi chương 279, thế núi thế là. Tần Mạch cứ thế xuống núi, không một chút chần chừ, muốn làm là làm. Trong lòng Hoàng Khiếu Thiên và những người khác đương nhiên vô cùng lo lắng. Hiện tại Phá Ngục Môn khó khăn lắm mới khởi sắc, danh tiếng ở Bạch Giang Châu ngày càng vang dội, tất cả là nhờ Tần Mạch. Hơn nữa, dù Man Quỷ Đạo thật sự liên kết với Vong Linh Giáo, Phá Ngục Môn cũng không phải không có đường lui. Hoàng Khiếu Thiên đã sớm nghĩ kỹ, một khi thấy tình thế bất lợi, Phá Ngục Môn sẽ rút về Nam Lâm Thành. Đúng vậy, chính là Nam Lâm Thành đã bị Thi Quỷ Động phá hủy hoàn toàn. Nơi đó hiện tại tuy đã trở thành một đống đổ nát, nhưng lại có một bất động tự. Mà theo Hoàng Khiếu Thiên được biết, Tần Mạch trước đây đã bế quan tu luyện ở bất động tự vài tháng, quan hệ với trụ trì Trầm Phong khá tốt. Chắc hẳn, bất động tự cũng sẽ không từ chối sự đến của Phá Ngục Môn, thậm chí còn cung cấp giúp đỡ. Đường lui này, thực ra Hoàng Khiếu Thiên đã sớm bắt đầu chuẩn bị và đã thông báo cho Tần Mạch. Tần Mạch cũng rất tán thành điều này. Tìm đường lui trước, dù sao cũng không có vấn đề gì. Nhưng Tần Mạch trong khi biết rõ còn có đường lui, vẫn chọn một mình đi Man Quỷ Đạo. Chỉ có thể nói, hắn thật sự rất tự tin. Môn chủ, chúng ta cứ thế nhìn Tần sư đệ một mình đi sao? Trương Thiên Sơn dường như muốn đi giúp Tần Mạch một tay. Ta đi theo đi, cái xương già này, mất thì mất thôi. Tả Kiêu cũng lên tiếng. Ai cũng không được đi. Đây là quyết định của Tần sư đệ, chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho hắn là được. Hoàng Khiếu Thiên làm sao lại không muốn đi giúp Tần Mạch? Nhưng bọn họ cũng biết, dù là võ giả nội kình, đối đầu với tu luyện giả thần hồn kỳ có thể sống sót đã là tốt rồi. Yên tâm đi, chiến lược hiện tại của Tần Mạch tuyệt đối vượt qua Ninh sư huynh năm đó. Quách Dục cười nói, chỉ cần từng tỉ thí với Tần Mạch là có thể cảm nhận được sự cường hãn của đối phương. Mấy vị viện thủ cuối cùng cũng chỉ có thể nghe theo lời dặn, ở lại tông môn trấn thủ. Mà tin tức Tần Mạch xuống núi, đương nhiên là được giữ bí mật, ngay cả Tư Hồng Hàn cũng không biết. Tần Mạch sau khi xuống núi, không trực tiếp đến Man Quỷ Đạo, mà đi đến một thung lũng sâu thẳm ở ngoại ô Thanh Thương Thành. Thung lũng này bao phủ bởi sương trắng dày đặc, không nhìn rõ phía trước. Từng có một số dân làng tò mò đi qua, muốn vào thung lũng này khám phá, kết quả phát hiện mình dù đi thế nào, cũng chỉ đi đến cửa thung lũng. Thế là, thung lũng này càng ngày càng được đồn đại là tà ác, cũng không có dân làng nào dám đến gần. Sương trắng này, đương nhiên là thủ đoạn của Ngô Ngữ. Gã này chuyên môn bố trí một trận mê vụ, chính là để những dân làng này không thể quấy rầy mình, vui vẻ thanh tịnh. Nhưng khi Tần Mạch bước vào làn sương trắng dày đặc, sương trắng phía trước lại kỳ lạ tan biến, tạo thành một con đường dẫn vào sâu bên trong. Tần Mạch cũng không phải lần đầu đến, đã quen rồi, trực tiếp đi thẳng. Phía trước, một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra. Ngô Ngữ đang ở trong sân ngoài nhà, nghiên cứu một tảng đá màu xám. Tảng đá màu xám này trông rất bình thường, giống như những tảng đá trên núi. Vẫn chưa nghiên cứu ra sao? Tần Mạch cười hỏi. Chưa, cổ minh thạch này rốt cuộc cần chứa bí mật gì vậy? Ngô Ngữ thở dài. Hắn đã nghiên cứu nửa năm, vẫn không có manh mối nào. Cứ từ từ thôi. Tần Mạch tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Đừng nói ta nữa, Trạch Đăng Dạ Đàm của ngươi nghiên cứu thế nào rồi? Ngô Ngữ hỏi ngược lại. Nửa năm nay, hắn và Tần Mạch có thể nói là huynh đệ đồng cảnh ngộ. Một người cả ngày nhìn chằm chằm vào một tảng đá màu xám, một người cả ngày ôm một cuốn sách. Không có. Ta bây giờ rất nghi ngờ rốt cuộc có phải là ngươi đã nhầm lẫn rồi không? Trạch Đăng Dạ Đàm làm sao có thể chỉ có bốn chữ? Tần Mạch lắc đầu không nói nên lời. Nửa năm qua, hắn đã đọc đi đọc lại cuốn sách Cổ Viêm Văn mà Tiêu Vạn tặng cho mình không biết bao nhiêu lần, hiện tại thậm chí có thể nói là tinh thông Viêm Văn. Nhưng dù vậy, Trạch Đăng Dạ Đàm vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Bốn chữ đó, dường như thật sự chỉ là bốn chữ. Tất cả đều là Ngô Ngữ và Tần Mạch đã đoán sai. Ta chỉ là suy đoán, hơn nữa hang động đã sập rồi, để lại cho ngươi chỉ có bốn chữ Trạch Đăng Dạ Đàm thôi. Ngô Ngữ cười hì hì. Có một kẻ xui xẻo giống mình, dù sao cũng là một chuyện tốt. Thôi đi, đừng nói những chuyện phiền lòng này nữa, hôm nay ta đến tìm ngươi có chuyện khác. Tần Mạch trở lại vấn đề chính. Chuyện gì mà phải đích thân ngươi đến một chuyến? Ngô Ngữ tò mò hỏi. Man Quỷ Đạo ngươi biết chứ, gần đây hình như đã liên kết với Vong Linh Giáo, có thể sẽ ra tay với Thanh Thương Thành. Ta nghĩ chi bằng đánh Man Quỷ Đạo một trận bất ngờ, ta sẽ ra tay trước với Man Quỷ Đạo. Tần Mạch mỉm cười. Man Quỷ Đạo chỉ là một thế lực nhỏ, căn bản không thành khí hậu. Nhưng nếu ngươi đợi đến tận cửa nhà người ta, chỉ trong vài phút là họ sẽ tế ra vật của quỷ thần để diện ngươi. Ngô Ngữ nhắc nhở. Lần này ta đi tìm Man Quỷ Đạo gây phiền phức, chính là để kiểm chứng vật của quỷ thần rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, sau này trong lòng có một chút tự tin. Tần Mạch nói ra ý định. Ngươi tên này, thật sự là to gan lớn mật. Đây chính là vật của quỷ thần, không phải chuyện đùa đâu. Ngô Ngữ cũng có chút bị sự gan dạ của Tần Mạch làm cho kinh ngạc. Sợ gì chứ, không phải còn có ngươi, một tu tiên giả sao? Chẳng lẽ đường đường là truyền nhân cuối cùng của Thiên Hành Đạo Quán, ngươi lại sợ một Man Quỷ Đạo sao? Tần Mạch mỉm cười. Làm sao có thể? Giọng Ngô Ngữ cũng cao lên. Năm đó nếu không phải tu tiên giả chúng ta và hư không ác thần lưỡng bại câu thương, làm gì có chuyện quỷ thần gì chứ? Vừa hay ta ở đây cũng có chút buồn chán, vậy thì ta sẽ cùng ngươi diệt Man Quỷ Đạo này. Ngô Ngữ hiển nhiên cũng vì lâu ngày không nghiên cứu ra bí mật của cổ Minh Thạch, tâm trạng phiền muộn, muốn đi xả hơi một chút. Mà Man Quỷ Đạo đã trở thành lựa chọn của hắn. Tốt. Tần Mạch cười lớn. Có Ngô Ngữ ở đây, hắn quả thật có thể yên tâm hơn nhiều. Ngô Ngữ thu dọn một chút, liền vác đào một kiếm cùng Tần Mạch rời khỏi sơn cốc. Đương nhiên, xương trắng trong sơn cốc vẫn dày đặc, đang chờ đợi chủ nhân trở về. Man Quỷ Đạo không ở Bạch Giang Châu, mà ở một dãy núi tên là Lạc Quỷ, nơi giao giới giữa Bạch Giang Châu và Việt Châu. Nói đúng hơn, dãy núi Lạc Quỷ này thuộc về Việt Châu. Vì dãy núi này vô cùng hiểm trở, địa thế hiểm trở và dốc đứng, một khi ngã xuống sẽ tan xương nát thịt. Thế là, nơi đây có thêm nhiều người chết vì ngã, cũng được gọi là Lạc Quỷ. Nơi như vậy, ngay cả các bộ lạc Việt Châu cũng không chọn nơi đây để sinh sôi nảy nở. Nhưng cũng chính vì vậy, Man Quỷ Đạo đã để mắt đến, xây dựng một hang ổ ở sâu trong dãy núi Lạc Quỷ. Tân Mạch và Ngô Ngữ thân nhẹ như yến, xuyên qua dãy núi Lạc Quỷ. Đương nhiên, để ẩn giấu hành tung, trên người bọn họ đều dán bùa chú có thể ẩn giấu khí tức. Theo tình báo của Hình Hoặc Tư, hang ổ của Man Quỷ Đạo chính là ở đây. Tân Mạch đứng trên một đỉnh núi, chỉ về phía xa nói: "Nơi đó có một đường đen khổng lồ, uốn lượn khúc khuỷu, như một con giết khổng lồ nằm trên mặt đất, trông có vẻ dữ tợn. Đây là một hẻm núi, hiện đang bị Man Quỷ Đạo chiếm giữ. Trận pháp hung hiểm quá. Man Quỷ Đạo này vẫn có chút thủ đoạn." Ngô Ngữ lại nhìn ra được một vài điều. Chương 280, chấn động. Chương 280, chấn động. Trên một đỉnh núi trong dãy Lạc Quỷ, Tần Mạch và Ngô Ngữ đang nhìn xuống hẻm núi âm u như con rết đang ẩn mình dưới đất ở phía xa. Đó là hang ổ của Man Quỷ Đạo. Nhìn ra được điều gì không? Tần Mạch hỏi. Hắn biết, về mặt này mình kém xa Ngô Ngữ. Ngươi xem thế núi của hẻm núi này dài hẹp và hố lượng, trung điệp, 9 khúc 18 vòng, hồn phách không siêu thoát. Đây là một loại trận pháp tà ác ngưng tụ tử khí, quỷ khí, âm khí. Dưới thế trận tụ âm này, lượng lớn tử khí không ngừng tích tụ, nhưng lại không thoát ra ngoài. Lâu dần, hẻm núi này tự nhiên biến thành một vùng đất hung hiểm, một vùng đất chết. Ta tin rằng khi Man Quỷ Đạo chưa đến đây, hẻm núi này tuyệt đối không phải bộ dạng quỷ quái như bây giờ, hoàn toàn là do người của Man Quỷ Đạo đã thay đổi địa hình, tạo thành tụ âm hung trận. Ngô Ngữ liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất của hẻm núi này. Trận pháp tụ âm này được hình thành từ địa thế, căn bản không thể che mắt hắn. Vậy có gây trở ngại gì cho chúng ta không? Tần Mạch tò mò hỏi. Tụ âm đại trận bản thân không có tính công kích, uy hiếp đối với ngươi không lớn, chủ yếu chú ý không để thi khí nhập thể là được. Nhưng người của Man Quỷ Đạo ở trong tụ âm đại trận, sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên rất nhiều, rất bất lợi cho người khi tác chiến. Ngô Ngữ phân tích, loại hung địa chết trong này tuyệt đối là nơi mà những kẻ tà giáo thích nhất, mà tụ âm đại trận này lớn đến mức cũng là điều hắn chưa từng thấy trong đời. Hiện tại toàn bộ địa thế của hẻm núi hoàn toàn tạo thành một tụ âm đại trận tự nhiên. Thế này sao? Tần Mạch nhíu mày. Vốn dĩ vật của quỷ thần đã đủ đau đầu rồi, nếu cộng thêm tụ âm đại trận này, hắn thậm chí có thể mất mạng ở đây. Có cách nào phá vỡ tụ âm đại trận này không? Tần Mạch đến để thử uy lực của vật của quỷ thần, không phải để đối kháng toàn bộ tụ âm đại trận. Cho nên nếu có thể phá hủy, thì vẫn nên phá hủy trực tiếp thì tốt hơn. May mà ngươi đã tìm ta đến, nếu là người bình thường, e rằng thật sự không có cách nào phá vỡ tụ âm đại trận này. Ngô Ngữ cười hì hì. Phá trận này không phải nói là được. Thủ đoạn phá trận thông thường là tìm ra các nút trận pháp, sau đó phá hủy chúng. Nhưng phương pháp này không áp dụng được với tụ âm đại trận. Hiện tại trong hẻm núi tích tụ quá nhiều tử khí, một khi phá hủy một nút nào đó, tử khí sâu đậm sẽ bùng nổ từ nút đó. Theo ước tính của Ngô Ngữ, e rằng Tần Mạch cũng sẽ bị nổ tan xác. Tuy nhiên, Ngô Ngữ lại có phương pháp riêng của mình. Bởi vì hắn là người sống, còn tụ âm trận này hiện tại là vật chết. Trong hẻm núi âm u, sừng sững nhiều kiến trúc xương trắng lạnh lẽo, vô cùng quái dị. Sâu bên trong còn có một đại điện đen kịt. Minh Quỷ trưởng lão, ý của giáo chủ chắc hẳn ngươi cũng đã rất rõ rồi. Chỉ cần ngươi đồng ý, phó giáo chủ Trình Vọng của Vong Linh giáo chúng ta sẽ ra tay hỗ trợ ngươi một lần công phá Thanh Thương Thành. Một nam tử râu ngắn, gò má cao nhô ra mỉm cười nói. Minh Quỷ vẫn là bộ dạng giả mua tàn tạ, dường như dây tiếp theo sẽ chui vào quan tài, tử khí trầm trầm cũng không đủ để hình dung, trông như một xác chết trăm năm. Hắn ngồi trên ghế, chống gậy, trầm mặc hồi lâu. Hiển nhiên, Minh Quỷ vẫn chưa hạ quyết tâm hợp tác với người của Vong Linh giáo. Mọi người đều là tà ma ngoại đạo, rất khó để hắn tin tưởng Vong Linh giáo. Thế nào là tà ma? Lừa gạt, tàn sát lẫn nhau, âm mưu tính toán mới là tà ma. Lời nói ra, giống như giấy vệ sinh, dùng xong là bước, ai cũng đừng coi là thật. Ta biết Minh Quỷ trưởng lão vẫn còn do dự, giáo chủ nguyện ý cùng trưởng lão lập thần hồn thế ước, ai vi phạm, thần hồn tự tiêu, hồn phi phách tán. Nam tử râu ngắn tiếp tục nói, thần hồn khế ước không phải là nói xuông, đây là khế ước phải dùng thần hồn ký kết, không ai có thể vi phạm. Một khi vi phạm, thần hồn sẽ tự động cháy rủi, chưa từng có ai thoát khỏi. Thần hồn khế ước bảo vật này cũng bị Vu Vô Mệnh tìm thấy sao? Minh Quỷ kinh ngạc một tiếng. Thần hồn khế ước không phải là tùy tiện tìm một tờ giấy viết xuống là có thể ký kết. Thần hồn khế ước là khế ước do một quỷ thần tên Trường Hận viết ra vào thời kỳ quỷ thần thượng cổ, tổng cộng có 7 tờ, đều mang theo sức mạnh bất tường quỷ dị. Thậm chí còn có truyền thuyết nói rằng tập hợp đủ 7 tờ quỷ thần khế ước sẽ nhận được một bí mật kinh thiên động địa. Nhưng nhiều năm trôi qua, vẫn chưa nghe nói ai có thể tập hợp đủ 7 tờ. Thậm chí còn ngày càng ít xuất hiện trong mắt thế nhân. Minh Quỷ không ngờ, trong tay Vu Vô Mệnh lại có một tờ. Giáo chủ cũng ngẫu nhiên có được, chỉ cần ký kết thần hồn khế ước này, chắc hẳn Minh Quỷ trưởng lão cũng có thể yên tâm rồi chứ. Nam tử râu ngắn mỉm cười. Được. Vì đối phương đã lấy thần hồn khế ước ra, Minh Quỷ cũng không còn gì phải do dự. Không ai có thể vi phạm ủy thần khế ước đã ký kết bằng thần hồn. Ủy thần khế ước ta đã mang theo bên mình, còn xin Minh Quỷ trưởng lão xem qua. Đoạn Tu nam tử mỉm cười nói. Bảo vật như vậy, hắn tự nhiên sẽ mang theo bên mình. Chỉ thấy Đoạn Tu nam tử lấy ra một cuộn da dê cổ quyển, nhẹ nhàng mở ra trên bàn. Trên cuộn da dê cổ quyển này có rất nhiều vết máu đỏ sẫm còn sót lại. Có người nói đây là máu do quỷ thần để lại, cũng có người nói đây là máu của kẻ vi phạm quỷ thần khế ước. Nhưng dù sao đi nữa, ngay khi cuộn da dê cổ quyển được mở ra, Minh Quỷ đều có thể cảm nhận được một luồng khí tức bất tường âm u đang khuếch tán trong đại điện tối đen. Vốn dĩ đại điện này đã chết chóc trầm lặng, nay càng thêm âm u đáng sợ, tựa như u minh. Minh Quỷ không cần phải cẩn thận phân biệt, liền biết cuộn da dê này tuyệt đối chính là quỷ thần khế ước trong truyền thuyết. Khí tức bất tường nồng đậm như vậy, chỉ có quỷ thần đã chết mới có thể phát ra. Trên cuộn da dê cổ quyển lại viết chi chít những chữ nhỏ, đây là nội dung khế ước. Phía dưới cùng là ba chữ máu Vu Vô Mệnh. Rõ ràng, bản quỷ thần khế ước này, Vu Vô Mệnh đã hoàn thành ký kết trước, chỉ còn thiếu Minh Quỷ. Đại khái ý nghĩa chính là như Đoạn Tu nam tử đã nói trước đó, Vong Linh giáo nguyện ý hỗ trợ Man Quỷ đạo công phá Thanh Thương Thành, mà phó giáo chủ Trình Vọng cũng sẽ âm thầm dùng thần hồn hỗ trợ. Tuy nhiên, bên trong còn kèm theo một nội dung, đó là Minh Quỷ nhất định phải dốc hết sức phối hợp Trình Vọng truy sát Tần Mạch của Phá Ngục môn. Tần Mạch, cái tên này Minh Quỷ không hề xa lạ. Thiên tài mà Man Quỷ đạo đặt nhiều kỳ vọng, trước đàm chính là bị Tần Mạch chém giết, trở thành đá lót đường cho hắn. Danh tiếng của Tần Mạch cũng từ việc chém giết Trương Đàm bắt đầu, dần dần lan truyền. Ta và Tần Mạch này có thủ toàn bộ Bạch Giang Châu đều biết, các ngươi Vong Linh giáo lại vì sao muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Minh Quỷ thản nhiên hỏi. Hắn không thiếu nội tâm, cũng không vì quỷ thần khế ước mà tùy tiện ký kết. Hắn đã sống rất rất lâu, cũng không thiếu chút kiên nhẫn này để hỏi. Điểm này, Minh Quỷ trưởng lão không cần biết. Dù sao, ngươi cũng mong Tần Mạch xuống địa ngục đi. Đoạn Tu nam tử mỉm cười nói. Minh Quỷ không nói thêm gì nữa, cẩn thận nghiên cứu nội dung khế ước phía trên, để phòng Vu Vô Mệnh gài bẫy mình. Cuối cùng, hắn cắn nát ngón tay, chuẩn bị ký kết khế ước thì ầm ầm, hạp cốc đột nhiên rung chuyển, đại điện càng điên cuồng chấn động. Chương 281, Sơn Linh chương 281, Sơn Linh lạc quỷ sơn mạch, dưới lòng đất âm sâm đại hiệp cốc tựa hồ có một con địa long đang thức tỉnh, không ngừng quận mình dưới lòng đất sâu thẳm. Ầm ầm ầm, các đệ tử Man Quỷ đạo đều không biết chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt mở mịt không biết phải làm sao. Vô số kiến trúc dưới sự chấn động điên cuồng này đã sụp đổ, mặt đất cũng nhanh chóng nứt ra. Hai bên vách núi cũng không ngừng rung chuyển, từng tảng đá lớn sụp đổ ầm ầm rơi xuống. Lúc này, người của Man Quỷ đạo cuối cùng cũng giật mình tỉnh giấc, không ngừng né tránh những tảng đá lớn rơi xuống và những kiến trúc đổ nát. Hiện trường nhất thời trở nên hỗn loạn. Minh Quỷ và người đàn ông râu ngắn cũng nhanh chóng bước ra khỏi âm sâm đại điện. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thật sự là động đất? Người đàn ông râu ngắn có chút bực bội. Trận động đất này đối với hắn mà nói, tự nhiên không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào. Nhưng trận động đất này lại không đến sớm không đến muộn, lại đến vào khoảnh khắc Minh Quỷ sắp ký kết quỷ thần khế ước. Thật là quỷ dị. Không phải động đất. Thân thể già nua mục nát của Minh Quỷ lại đứng sừng sững như một tảng đá ngầm giữa trận động đất kịch liệt như vậy. Man Quỷ đạo chúng ta đã ẩn mình ở đây mấy chục năm, chưa từng xảy ra động đất. Hơn nữa trận động đất này quá kỳ lạ, không có chút dấu hiệu nào. Người bình thường tự nhiên không thể cảm nhận được sự đến của động đất, nhưng bọn họ là tu luyện giả, thần hồn được quỷ thần chi lực gia trì, có thể dự cảm các loại tai họa tự nhiên. Vì môi trường lớn như vậy, trang web này có thể đóng bất cứ lúc nào, xin mọi người hãy nhanh chóng chuyển đến ứng dụng thay đổi nguồn hoạt động vĩnh viễn. Thủ án nghi hoạ nạp nhưng lần này, Minh Quỷ lại không có bất kỳ dự cảm nào. Thật sao? Đây là địa bàn của Minh Quỷ, hắn đã nói như vậy, ngay cả ánh mắt của người đàn ông râu ngắn cũng trở nên nghiêm trọng. Chẳng lẽ là người của Hậu Thổ giáo đang gây rối? Minh Quỷ có chút nghi hoặc. Người của Hậu Thổ giáo nắm giữ đại địa chi lực, có thể dễ dàng gây ra động đất. Hậu Thổ giáo không ở Bạch Giang Châu, ở tận Huyền Châu bên kia, hơn nữa chưa từng xuống núi, làm sao có thể đặc biệt đến đối phó Man Quỷ đạo các ngươi? Người đàn ông râu ngắn lắc đầu nói, mặc dù ở xa Bạch Giang Châu, hắn cũng từng nghe nói đến tên Hậu Thổ giáo. Đây là một thế lực cổ xưa không tranh giành với đời, cũng là một thế lực vô cùng kỳ lạ, không có phân biệt chính tà thiện ác, cũng chưa từng can thiệp vào bất kỳ cuộc đấu tranh nào, dường như cũng không muốn phát triển thế lực. Năm đó khi Đại Viêm Vương triều cường thịnh, muốn thanh lý tất cả các thế lực tôn giáo, duy nhất đối với Hậu Thổ giáo lại kiêng kỵ sâu sắc, không có chút hành động nào. Đương nhiên, có người đoán rằng có thể là do Hậu Thổ giáo và Đại Viêm Vương triều đã đạt được điều kiện gì đó. Cũng có người đoán rằng là do Hậu Thổ giáo luôn không gây sóng gió, Đại Viêm Vương triều cũng lười lãng phí tinh lực để đối phó. Nhưng càng nhiều người lựa chọn tin rằng Đại Viêm Vương triều kiêng kỵ thế lực của Hậu Thổ giáo, không muốn dễ dàng chọc vào. tóm lại tình hình khá phức tạp. Vậy nguồn gốc của trận động đất này rốt cuộc là gì? Minh Quỷ cũng cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Hậu thổ giáo chưa từng ra tay. Ầm ầm ầm. Sự chấn động càng thêm kịch liệt, toàn bộ hẻm núi hẹp dài âm u dường như có nguy cơ sụp đổ. Minh Quỷ thấy vậy, vội vàng đi đến trước tế đàn đen hùng vĩ tà dị kia. Man Quỷ Vương xin hãy lắng nghe lời triệu hồi của ta, bình định trận động đất này đi. Minh Quỷ múa may quay cùng trước tế đàn đen, giống như một đứa trẻ đang nhảy múa lung tung, nhưng động tác lại mang đến cho người ta một cảm giác hài hòa thần bí. Tế đàn đen đột nhiên rung chuyển, phát ra ánh sáng sáng tà dị. Một luồng khí tức hoang dã khát máu đột nhiên dâng lên. Gầm. Một tiếng quỷ gầm hoang dã tàn nhẫn phát ra từ tế đàn đen. Trong khoảnh khắc, sự chấn động của hẻm núi âm u dường như bị chấn áp, không còn động tĩnh nữa. Một nơi khác, Ngô Ngữ cũng dùng chu sa và vẽ bùa chú tạo thành một đại trận kỳ lạ trên mặt đất, hắn khoanh chân ngồi giữa đại trận, hai tay bấm quyết, vẻ mặt không buồn không vui. Toàn bộ trận pháp bao phủ một luồng khí vàng nhạt. Luồng khí vàng nhạt này tuy nhẹ, nhưng lại toát ra sự nặng nề và sâu lắng vô cùng. Tân Mạch thì đứng bên cạnh hộ pháp. Một lúc sau, Tân Mạch lại cảm thấy những luồng khí vàng nhạt đang lưu chuyển trong đại trận đột nhiên ngừng lại. Có chuyện rồi. Mặc dù cách Âm Sâm đại hiệp cốc một đoạn, Tân Mạch vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động dưới chân đã biến mất. Điều này cũng cho thấy, dường như trận pháp của Ngô Ngữ đã mất tác dụng. Ngô Ngữ cũng từ từ mở mắt, Man Quỷ đạo này vẫn có chút thủ đoạn, lại có thể trấn áp địa động sơn giao đại trận của ta. Không còn cơ hội sao? Tân Mạch nhíu mày. Nếu đại trận của Ngô Ngữ không thể phá vỡ tụ âm tà trận của Man Quỷ đạo, hắn muốn cường công dường như quá mạo hiểm. Đừng nội. Những ngọn núi và dòng sông này không phải vật chết, đều là những tồn tại có linh tính. Hiện tại Man Quỷ đạo đã đóng quân lâu dài ở Lạc Quỷ Sơn Mạch, đối với Sơn Linh mà nói chính là một khối u ác tính, vô cùng chán ghét. Tuy nhiên, ý thức của Sơn Linh mơ hồ, thậm chí sẽ không nảy sinh ý niệm tấn công. Nhưng dưới ảnh hưởng của địa động sơn giao đại trận, Sơn Linh do chán ghét Man Quỷ đạo, sẽ vô thức điều động lực lượng hỗ trợ ta. Để ta thử xem, Sơn Linh còn có dư lực hay không. Ngô Ngữ lại nhắm mắt lại, thần du thiên ngoại. Tần Mạch cũng tò mò mở pháp nhãn. Hắn cảm nhận được một ý thức cổ xưa nặng nề và sâu lắng đang giáng xuống trong đại trận. Ý thức này mơ hồ, hỗn độn không rõ. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được thần hồn của Ngô Ngữ, dường như đang giao tiếp với khối ý thức này. Không biết có thể lừa được Sơn Linh không? Tần Mạch thầm thì trong lòng. Lần đầu tiên hắn nghe Ngô Ngữ nói về linh tính của núi non, hắn cũng có chút chấn động. Chủ yếu là hắn chưa từng tiếp xúc với những thứ này. Thậm chí ngay cả hầu hết các tu luyện giả cũng không biết. Hầu hết các tu luyện giả, họ chỉ chú trọng vào việc cường hóa thần hồn của bản thân, để có thể nhận được nhiều quỷ thần chi lực gia trì hơn. Nhưng Ngô Ngữ không phải tu luyện giả, mà là tu tiên giả. Tu tiên giả chú trọng hơn vào việc cảm ngộ quy luật biến hóa của thiên địa, thu được sức mạnh từ thiên địa. Hai phương thức hoàn toàn khác biệt này, trong mắt Tần Mạch, rõ ràng tu luyện giả cao cấp hơn, nếu không thì đã không từng xưng bá thiên địa. Một lúc sau, thần hồn của Ngô Ngữ trở về thể nội, hai tay hắn nhanh chóng bấm quyết, dường như đang dẫn dắt thứ gì đó. Sơn Xuyên Chi Linh Xá. Ngô Ngữ đột nhiên rút thanh kiếm gỗ đảo sau lưng ra, cắm thẳng xuống đất. Bùm. Trong cõi u minh, Tần Mạch cảm thấy một xiềng xích nào đó đã bị Ngô Ngữ chặt đứt. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, toàn bộ Lạc Quỷ Sơn mạch bắt đầu rung chuyển. Đó là sự phẫn nộ của Lạc Quỷ Sơn linh đang gầm thét, đang chút giận, đang bùng nổ. Sức mạnh nặng nề và ngưng tụ đang hội tụ dưới lòng đất như những con địa long đang xuyên qua. Mục tiêu chính là hẻm núi âm u nơi Man Quỷ đạo tọa lạc. Và khoảnh khắc này, Minh Quỷ cũng cảm nhận được một luồng ác ý, đó là ác ý của Sơn Xuyên Chi Linh của Lạc Quỷ Sơn mạch. Làm sao có thể? Sơn Xuyên Chi Linh lại có linh trí? Minh Quỷ không thể tin được. Nhưng rất nhanh, hắn đã cảm nhận được từng luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đang hội tụ về phía mình. Tất cả đệ tử Man Quỷ đạo triệu hồi Man Quỷ Vương. Minh Quỷ lớn tiếng hô hoán, nếu không ngăn chặn được đợt tấn công này của Sơn Xuyên Chi Linh, e rằng toàn bộ Man Quỷ đạo sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Chương 282, đối kháng chương 282, đối kháng Man Quỷ Vương, xin hãy lắng nghe lời kêu gọi của ta. Minh Quỷ đứng trước tế đàn hùng vĩ âm u, kêu gọi sức mạnh của Man Quỷ Vương giáng xuống. Sức mạnh của bản thân tu luyện giả trước sự phẫn nộ của Sơn Xuyên Chi Linh quá nhỏ bé, giống như kiến hôi. Một đám đệ tử Man Quỷ đạo cũng tụ tập trước tế đàn đen, theo Minh Quỷ kêu gọi Man Quỷ Vương. Hiện tại bọn họ cũng thần hồn run rẩy, sợ hãi bất an. Cảnh tượng này quá kinh khủng, dường như toàn bộ dãy núi đang rung chuyển, đang sụp đổ. Nếu không thể ngăn chặn được sự phẫn nộ của Sơn Xuyên Chi Linh, không chỉ toàn bộ hẻm núi sẽ sụp đổ, mà người của Man Quỷ đạo e rằng cũng không còn mấy ai sống sót. Ông, tế đàn đen tỏa ra tử khí nồng đậm. Trong cõi u minh, dường như có sức mạnh nào đó đang giáng xuống. Tử khí nồng đậm tích tụ nhiều năm trong hẻm núi hội tụ trên không trung, tạo thành một bóng ma kinh khủng. Bóng ma này đầu mọc sừng, thân mặc áo giáp, toàn thân tỏa ra tử khí hoang dã khát máu. Chính là hình chiếu của Man Quỷ Vương. Khoảnh khắc nàng xuất hiện, hẻm núi âm u cũng ngừng rung chuyển. Sức mạnh thiên địa kinh khủng dường như biến mất, nhưng không ai trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Trong lòng bọn họ đều rõ, sức mạnh của Sơn Xuyên Chi Lực vẫn chưa đến, sống chết tạm thời vẫn chưa thể xác định. Ầm ầm ầm, sức mạnh kinh khủng đang cuộn trào trong Lạc Quỷ Sơn mạch từ bốn phương tám hướng đổ về Âm Sâm đại hiệp cốc, giống như vắt bờ biển, muốn trực tiếp nghiền nát hẻm núi âm u này. Gầm, hư ảnh Man Quỷ Vương gầm lên giận dữ, tử khí nồng đậm khuyết tán như sóng biển. Khoảnh khắc Sơn Linh Chi Lực và tử khí va chạm, núi rung đất chuyển, hư không rung dậy, tiếng nổ kinh hoàng vang lên như sóng thần. Ngay cả Tần Mạch ở xa cũng vô cùng chấn động. Cảnh tượng này quá hùng vĩ. Tử khí không ngừng bị Sơn Xuyên Chi Lực xô tan, bay lượn trên bầu trời, ngay cả mặt trời cũng bị che khuất. Sức mạnh của Sơn Xuyên Chi Lực liên tục không ngừng cuộn trào từ dưới lòng đất. và hư ảnh của Man Quỷ Vương cũng không ngừng phát ra tử khí, ngăn cản Sơn Xuyên chi lực. Hai bên không ngừng va chạm. Hẻm núi âm u vốn đã ổn định lại rung chuyển, vô số tảng đá lớn lăn xuống từ hai bên vách đá. A a a. Một số đệ tử có tu vi thấp kém không kịp né tránh, trực tiếp bị đập thành từng đống thịt nát, vô cùng đẫm máu. Tu luyện giả tà giáo đa số không có nhân tính, đệ tử có tu vi cao hơn chỉ nghĩ cách tự bảo vệ mình, hoàn toàn không nghĩ đến việc ra tay cứu giúp đồng môn. Cùng với tử khí và Sơn Xuyên chi linh đối kháng càng thêm kịch liệt. Mặt đất của Âm Sâm Đại Hiệp Cốc đã nứt ra từng vết nứt lớn, ngàn lỗ trăm vá. Càng ngày càng nhiều đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vết nứt trên mặt đất nhanh chóng lan rộng, những tảng đá lớn lăn xuống từ vách núi cuồn cuộn. Người của Man Quỷ Đạo căn bản không biết mình phải trốn ở đâu. Dường như mỗi nơi đều tràn ngập nguy hiểm chết người. Xa xa, Ngô Ngữ cảm nhận được sự va chạm của hai luồng sức mạnh ở xa, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi phun ra tinh huyết. Phụt, một ngụm máu trực tiếp phun lên thanh kiếm gỗ đạo. Hãy để ta giúp ngươi một tay. Ong, một luồng khí tức kỳ lạ hòa vào sâu trong Lạc Quỷ Sơn mạch. Ầm ầm ầm, Tân Mạch đột nhiên mở to mắt. Hắn nhìn thấy tất cả các ngọn núi gần mình đều bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn và bùn đất. Ngay sau đó, những đá vụn và bùn đất này dường như bị một sức mạnh nào đó hòa trộn lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ, hung hăng đè xuống Âm Sâm Đại Hiệp Cốc. Ánh sáng vàng lóe lên, bao bọc sự nặng nề và sâu lắng của núi non, che trời lấp đất. Ầm. Hư ảnh Man Quỷ Vương lại bị một trường trực tiếp đánh tan. Không. Minh Quỷ phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Giọng hắn giàn mua vô cùng, như lão quỷ khóc than. Hắn biết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cùng với sự biến mất của hư ảnh Man Quỷ Vương, Âm Sâm Đại Hiệp Cốc không còn sức mạnh bảo vệ. Sức mạnh kinh khủng đang cuộn trào từ bốn phương tám hướng, điên cuồng ép chặt Âm Sâm Đại Hiệp Cốc. Giáp nhìn từ trên không xuống, có thể thấy hẻm núi giống như con rết đang không ngừng sụp đổ, dần dần biến mất. Cuối cùng, trong những tiếng kêu thảm thiết, Âm Sâm Đại Hiệp Cốc trực tiếp bị Sơn Xuyên chi lực nghiền nát, hoàn toàn bị xóa sổ khỏi Lạc Quỷ Sơn mạch. Ứng dụng đọc tiểu thuyết đã hoạt động ổn định nhiều năm, sánh ngang với phiên bản cũ của công cụ đọc truyện. Ứng dụng thay đổi nguồn mà các mọt sách cũ đang sử dụng, hù hạ nghi hoạ nạp cái gì tụ âm đại trận, cái gì man quỷ đạo, tất cả đều bị chôn vùi dưới lòng đất. Đây chính là sự kinh khủng của thiên địa chi lực, sức mạnh thật đáng sợ. Lần này, Tân Mạch cuối cùng cũng được chứng kiến sức mạnh thực sự của tu tiên giả. Sức chiến đấu thực sự của Ngô Ngữ kém xa hắn, nhưng hắn cũng không có thủ đoạn như Ngô Ngữ, có thể dẫn dắt Sơn Xuyên chi lực để sử dụng cho mình. Đương nhiên, hắn cũng biết quá trình này có rất nhiều sự ngẫu nhiên. Ví dụ như Sơn Xuyên chi linh có sự chán ghét tự nhiên đối với Âm Sâm Đại Hiệp Cốc, Ngô Ngữ chỉ đóng vai trò thúc đẩy. Nhưng thủ đoạn này quả thực khiến Tần Mạch phải thán phục. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tiếp theo là chuyện của ngươi. Ngô Ngữ sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm tinh huyết, đối với hắn mà nói cũng là một sự tiêu hao không nhỏ. Đa tạ. Tần Mạch gật đầu, nhảy về phía hẻm núi đổ nát. Bùng Âm Sâm Đại Hiệp Cốc đã hóa thành bụi trần và phế tích, đột nhiên nổi lên một khối u nhỏ, sau đó một bóng người đột nhiên nhảy ra. Đáng chết, rốt cuộc là ai đang tính kế Man Quỷ Đạo chúng ta? Minh Quỷ ánh mắt âm hàn vô cùng. Cuộc tấn công này quá đột ngột, cũng quá mãnh liệt. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là ai đang giở trò. Chẳng lẽ thật sự là Sơn Xuyên thành tinh rồi? Bùm. Người đàn ông râu ngắn cũng mặt mày xám xịt bay ra từ trong bùn đất. Hắn nhìn trạng thái của Minh Quỷ lúc này, khôn ngoan không lên tiếng. Nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc là ai đang tấn công Man Quỷ Đạo? Bùm bùm lại hai tiếng động. Hai vị trưởng lão Man Quỷ Đạo cũng thoát ra khỏi đống đổ nát. Trước tiên hãy cứu người ra. Minh Quỷ bình tĩnh lại. Đệ tử Man Quỷ Đạo không phải tất cả đều chết. Khoảnh khắc hư ảnh Man Quỷ Vương bị bàn tay khổng lồ của Sơn Xuyên đánh tan, Minh Quỷ đã mở Quỷ Thần Chi Vực, kéo phần lớn đệ tử Man Quỷ Đạo vào. Quỷ Thần Chi Vực là một không gian kỳ lạ tách biệt khỏi thế giới hiện thực, sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng khi thoát ra khỏi Quỷ Thần Chi Vực, những đệ tử này tuy tránh được sự sụp đổ của Âm Sâm Đại Hiệp Cốc, nhưng vẫn sẽ bị chôn vùi sâu trong đống đổ nát. Hai vị trưởng lão Man Quỷ Đạo cũng vừa mới hồi phục sau cơn kinh hoàng, nghe thấy tiếng của Minh Quỷ, liền vội vàng chuẩn bị cứu các đệ tử bên dưới ra. Ngay lúc này, hô hô hô, một luồng gió mạnh quét đến. Lúc này, phế tích vốn đã bụi bay mù mịt, gió mạnh thổi đến, quả thực như một trận bão cát. Một thân ảnh bá đạo vô song từ trên trời giáng xuống. Một trong những trưởng lão Man Quỷ Đạo cảm thấy sát ý kinh khủng bao trùm toàn thân lạnh lẽo. Hắn theo bản năng muốn mở Quỷ Thần Chi Vực. Sát ý này quá đáng sợ, nhưng hắn vẫn chậm một chút. Thân ảnh kia quá nhanh, trưởng lão Man Quỷ Đạo thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của người đó, đã mất đi tất cả ý thức. Bùm, quá nhanh. Minh Quỷ cũng chỉ thấy hoa mắt, liền phát hiện trong màn bụi mù mịt này hiện ra một bóng đen. Sau đó liền nhìn thấy đầu của một vị trưởng lão Man Quỷ Đạo bị đánh nát. Máu tươi hòa lẫn với bụi bặm, theo gió thổi về phương xa. Chương 283, nghiền nát chương 283, nghiền nát ngươi là ai? Một vị trưởng lão Man Quỷ Đạo khác ở gần đó, nhìn thấy sư đệ của mình bị đánh nát thành thịt vụn, hồn bay phách lạc, trực tiếp mở Quỷ Thần Chi Vực. Phế tích lập tức bao phủ bởi âm khí âm u, từng cánh tay đẫm máu từ dưới đất mọc lên, vô số oán hồn tụ tập trên không trung, đang khóc than, đây là những vong hồn tích tụ qua vô số năm, nhất thời kinh khủng như địa ngục. Hiện tại, ứng dụng nghe sách đầy đủ và dễ sử dụng nhất, tích hợp 4 công cụ tổng hợp giọng nói, hơn 100 giọng nói và còn hỗ trợ đọc ngoại tuyến, ứng dụng thay đổi nguồn hủ ạn ý hòa nạp trưởng lão Man Quỷ Đạo cũng trực tiếp thông linh quỷ thần chi lực, hóa thành một quỷ vật hoang dã, tay cầm một thanh hắc nhận, thân hình đột nhiên xông lên phía trước. Xoẹt. Thanh hắc nhận kia mang theo âm khí âm u, mơ hồ tạo thành một quỷ vật dữ tợn, hung hăng cắn về phía Tần Mạch. Nhát đao này, phía sau hắn còn hiện ra một hư ảnh quỷ vật kinh khủng. Khí tức đấm máu hoang dã cũng đồng thời áp xuống. uy áp của quỷ thần chi vực là thủ đoạn mà tu luyện giả thường dùng nhất, cũng là thủ đoạn thực tế nhất. Nhưng lần này hắn gặp phải đối thủ là Tần Mạch. Tần Mạch đứng tại chỗ cười gằn, một luồng sát ý vô cùng đẫm máu bạo lực từ trên người hắn đống nhiên bùng nổ. Cựu cực tiên sát lục thiên, uy áp của quỷ thần trực tiếp bị luồng sát ý bạo ngược này xua tan. Ngay cả trưởng lão Man Quỷ Đạo cũng trong lòng run lên. Sát ý này quá kinh khủng, quả thực như tu la giáng thế. Nhưng thế đao của hắn đã thành, không thể thu hồi, chỉ có thể thúc giục toàn thân quỷ khí rót vào, cố gắng một đao chém chết người này. Tần Mạch sát ý như thủy triều, hai mắt đỏ ngầu, một quyền đánh ra. Ầm, một quyền đánh ra, vạn vật đều diệt. Quỷ vật đen kịt được hóa ra kia trực tiếp bị đánh tan. Không, trưởng lão Man Quỷ Đạo dường như nhìn thấy Diêm Vương đang đến gần mình, thúc giục toàn thân quỷ khí bao phủ toàn thân. Nhưng tất cả những gì hắn làm trước một quyền này đều trở nên vô lực. Sát lục tiên sau khi được Tần Mạch sáng tạo ra, cho đến nay vẫn là sát chiêu mạnh nhất, không có bất kỳ thay đổi nào. Thức quyền pháp này, sát ý càng mạnh, uy lực càng lớn. Cùng với số lượng tu luyện giả chết dưới tay Tần Mạch ngày càng nhiều, sát ý kinh khủng trên người hắn cũng không ngừng tích tụ. Một tiếng giòn tan như pháo nổ, toàn bộ thân thể của trưởng lão Man Quỷ Đạo trực tiếp vỡ nát, ngay cả xương cốt cũng bị đánh thành bột. Người đáng chết! Minh Quỷ ở xa xa ánh mắt bùng lên lửa giận. Chỉ trong vài hơi thở, ba vị tu sĩ thần hồn kỳ của Man Quỷ Đạo chỉ còn lại một mình hắn. Hơn nữa, nếu không nhanh chóng chém giết Tần Mạch, các đệ tử Man Quỷ Đạo bị chôn vùi bên dưới, e rằng cũng không còn mấy ai sống sót. Hắn là Tần Mạch. Người đàn ông râu ngắn lại một cái nhìn đã nói ra thân phận của Tần Mạch. Kể từ khi danh tiếng của Tần Mạch bắt đầu lan truyền, Vong Linh giáo đã bắt đầu thu thập thông tin về hắn. Và người đàn ông râu ngắn đã từng nhìn thấy bức họa của Tần Mạch. Tần Mạch, chính ngươi đã giết Trương Đàm. Minh Quỷ tuy có thù sâu với Tần Mạch, nhưng chưa từng gặp Tần Mạch. Không ngờ mình còn chưa đi tìm Tần Mạch gây phiền phức, đối phương đã trực tiếp giết đến tận cửa. Chính là tại hạ. Tần Mạch khẽ cười, trực tiếp thừa nhận. Hai bên đã xé toạc mặt nạ, căn bản không cần bất kỳ sự ngụy trang nào. Chuyện lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi thật sự cho rằng Man Quỷ Đạo chúng ta dễ bắt nạt sao? Minh Quỷ lúc này làm sao không hiểu, tất cả những gì xảy ra hôm nay tuyệt đối là do người trước mặt này dở trò. Đầu tiên là động đất, sau đó là sự phẫn nộ của Sơn Xuyên Chi Linh, san bằng Âm Xâm Đại Hiệp Cốc. Bây giờ lại đột nhiên tấn công, một lần chém giết hai tu luyện giả thần hồn. Tên này chính là muốn diệt Vong Linh giáo. Man Quỷ Đạo các ngươi quả thực rất dễ bắt nạt. Tần Mạch gật đầu. Ngươi? Minh Quỷ tức giận công tâm, khuôn mặt giàn mua đầy tàn nhang biến thành màu gan heo, cuối cùng chỉ có thể nặn ra một câu nói tàn nhẫn. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Đến đây, để ta xem thực lực của ngươi. Tần Mạch mong đợi liếm liếm môi. Còn về người đàn ông râu ngắn bên cạnh, hoàn toàn bị hắn phớt lờ. Tu luyện giả thần hồn bình thường mà thôi, hắn một quyền là có thể đánh nát. Chỉ là người này dường như là người của Vong Linh giáo, lát nữa hay đánh chết hắn. Đối với người của Vong Linh giáo, Tần Mạch vẫn rất quan tâm. Chết đi! Thông Linh Man Quỷ Vương. Minh Quỷ giơ cao quyền trượng đầu người trong tay. A a a! Ngay sau đó, cái đầu khô héo kỳ dị trên quyền trượng đầu người dường như sống lại, đột nhiên phun ra một ngụm hắc khí rơi xuống người Minh Quỷ. Trong khoảnh khắc, thân thể cong xuống của Minh Quỷ bắt đầu thẳng lên, toàn thân da thịt biến thành đen như mực, giống như áo giáp, đầu cũng biến thành một cái đầu quỷ dữ tợn, bốn chiếc răng nanh nô ra, vô cùng hung ác. Trong nháy mắt, Minh Quỷ đã biến thành một quỷ vật hung ác cao hơn 6 mét, giơ quyền trượng đầu người trong tay gầm lên. Gầm. Trong khoảnh khắc, vô số cánh tay đẫm máu từ dưới đất mọc lên, muốn tóm lấy mắt cá chân của Tần Mạch. Tần Mạch nhìn Minh Quỷ biến thân, cũng vô cùng hưng phấn, trực tiếp vận dụng Phược Long Trang cựu truyền, thân thể cũng đột nhiên phình to, gân cốt như huyết long gầm thét cuộn trên bề mặt cơ bắp, toàn thân bao phủ Phược Long nội kính, giống như bá vương tái thế. Những cánh tay đẫm máu kia siết chặt mắt cá chân hắn, ngăn cản hành động của Tần Mạch. Kết quả Tần Mạch vừa biến thân, những cánh tay máu này liền trực tiếp bị bật ra. Hơn nữa Tần Mạch còn đột nhiên nhấc chân phải lên, hung hăng đạp xuống. Địa ma chấn. Thức chiêu này vẫn là Tần Mạch vừa rồi quan sát trận động đất kinh khủng do Sơn Xuyên Chi Linh gây ra mà có được linh cảm, năng lực suy diễn kinh người của Tiên Thiên Chi Não bắt đầu hiện hiện, cuối cùng dùng Thánh Ma Kiếp Quyền diễn hóa ra. Thức này không có sức bùng nổ và uy lực mạnh như vậy, nhưng có thể sinh ra một luồng sức mạnh chấn động kỳ lạ. Tuy nhiên, chiêu này được suy diễn ra thậm chí còn chưa trải qua bất kỳ sự mài giũa và hoàn thiện nào, cứ thế mà sử dụng, ngay cả Tần Mạch cũng không biết có thành công hay không, bản thân hắn cũng chỉ ôm ý nghĩ thử một chút. Kết quả, ầm, một luồng sức mạnh chấn động kinh khủng từ dưới chân hắn quyết tán, mặt đất phế tích nứt ra những vết nứt dày đặc như mạng nhện, những cánh tay máu kia đều hóa thành từng đám bọt máu vỡ nát. Chiêu này dường như hiệu quả không tệ. Chết đi! Nhưng lúc này Minh Quỷ cũng đã giết đến, quyền trượng đầu người hung hăng đập xuống. Tần Mạch ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, cú một quyền hung hăng đánh ra. Bành! Hai bên đều lùi lại mấy chục bước. Sức mạnh không tệ. Tần Mạch vặn mèo cổ. Mà Minh Quỷ cũng không ngờ Tần Mạch một võ giả, sức mạnh lại có thể sánh ngang với quỷ thần chi lực của mình. Làm sao có thể? Minh Quỷ gầm lên giận dữ, thân thể kinh khủng đột nhiên xông lên phía trước, quyền trượng đầu người quét ngang. Tần Mạch cũng ha ha cười lớn, hai quyền đánh ra. Bành bành bành. Hoàn toàn là cuộc đối đầu sức mạnh. Chiêu thức của Minh Quỷ vô cùng đơn giản, không có chút hoa mỹ nào, chỉ có những cú đập, vùng, quét đơn giản. Chiêu thức đơn giản, nhưng do sức mạnh và sức bùng nổ quá lớn, ngược lại trở thành sát chiêu hoang dã nhất. Mà Tần Mạch thì càng trực tiếp hơn, không cần vũ khí, hoàn toàn dùng hai nắm đấm cứng rắn đỡ đòn. Thân thể hắn đã hoàn toàn tiến hóa, đặc biệt là Phi Liêm Chi Túc đã mang lại cho hắn sức mạnh của cương phong. Như vậy, Minh Quỷ có chút không theo kịp tốc độ của Tần Mạch. Quyền trượng đầu người của hắn rất khó đánh trúng Tần Mạch, lần nào cũng hụt. Chương 284, sảng khoái chương 284, sảng khoái rết rết rết. minh quỷ nhiều lần tấn công hụt, càng thêm sốt ruột. Sau khi được quỷ thần chi lực gia trì, linh trí ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi quỷ thần bạo lực khát máu, trở nên cực đoan. Quyền trượng đầu người trong tay hắn không ngừng đập phá, tạo ra từng hố lớn trên mặt đất không ngừng rung chuyển, nhưng vẫn không thể đánh trúng Tần Mạch. Tốc độ của hắn quá nhanh. Thực lực của ngươi có chút khiến ta thất vọng rồi. Tần Mạch đột nhiên xuất hiện phía sau minh quỷ, quyền phải bao phủ sát ý đẫm máu, dường như hóa thành huyết long bay ra. Gầm. Một tiếng rồng gầm tàn bạo. Thân thể kinh khủng của minh quỷ trực tiếp bị Tần Mạch đánh xuyên một lỗ lớn kinh khủng, cả người bay xa mấy chục mét. Đáng chết. Minh quỷ miễn cưỡng đứng dậy từ dưới đất. Hô. Một luồng gió mạnh lướt qua. Tần Mạch lại đột nhiên xuất hiện trước mặt minh quỷ, lại một quyền nữa. Huyết ma bạo. Ầm. Một luồng huyết quang đỏ tươi đột nhiên nổ tung. Minh quỷ kêu thảm một tiếng, thân thể gần như bị nổ nát, chỉ còn lại vài khúc xương trắng chống đỡ đầu và phần dưới cơ thể. Tần Mạch dùng tay trái siết chặt cổ minh quỷ, lạnh lùng nói, còn không dùng vị thần chi vật. Nếu không dùng, ta sẽ giết ngươi. Người đàn ông râu ngắn ở xa nghe thấy lời này, đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Lời nói của Tần Mạch nghe có vẻ như là muốn thách thức vị thần chi vật của Man Quỷ Đạo. Phải biết rằng, đây là quỷ thần chi vật. Mặc dù tu vi của minh quỷ chưa đạt đến linh phách kỳ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng mượn dùng một phần. Tần Mạch một võ giả, thật sự có thể đối kháng quỷ thần chi được sao? Trong mắt người đàn ông râu ngắn, Tần Mạch có chút không biết lượng sức. Có lẽ hắn có thể đánh bại tu luyện giả thần hồn kỳ, nhưng muốn đánh bại một tu luyện giả thần hồn kỳ sở hữu quỷ thần chi vật, vì môi trường lớn như vậy, trang web này có thể đóng bất cứ lúc nào. Xin mọi người hãy nhanh chóng chuyển đến ứng dụng thay đổi nguồn hoạt động vĩnh viễn. Thủ hạ nghi hoạ nạp tuyệt đối không thể. Tên này đến để chịu chết. Người đàn ông râu ngắn trong lòng đã hạ quyết định. Nhưng mặc dù cho rằng Tần Mạch chắc chắn sẽ chết, nhưng người đàn ông râu ngắn lại có chút khâm phục dũng khí của Tần Mạch. Hắn biết Tần Mạch có thể nói ra quỷ thần chi vật có nghĩa là hắn biết quỷ thần chi vật rốt cuộc là thứ gì, tự nhiên cũng biết uy năng của nó. Mặc dù vậy, hắn vẫn đến, vẫn tự mình đánh đến tận cửa, chính là để chiến đấu với quỷ thần chi vật của Man Quỷ Đạo. Loại dũng khí dùng thân thể võ giả để thách thức quỷ thần này cần một dũng khí lớn lao. Người này cũng có thể coi là một anh hùng. Người đàn ông râu ngắn thầm bổ sung một câu trong lòng. Mà minh quỷ bị Tần Mạch siết chặt cổ, cũng lộ ra nụ cười quái dị. Xì. Quyền trượng đầu người trong tay hắn đột nhiên phun ra một luồng quỷ hỏa đen kịt, gào thét bay ra. Bành. Hắc hỏa bùng nổ. Lần này, đến lượt Tần Mạch bị đánh bay ra xa mười mấy mét, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Hắn nhìn minh quỷ thảm hại vô cùng, cười gằn, đúng vậy, ta cảm nhận được luồng sức mạnh đó rồi. Nhanh, nhanh chóng triệu hồi luồng sức mạnh đó, nếu không ta sẽ giết ngươi. Gầm. Tần Mạch toàn thân bao phủ vực long nội kính ngàn sợi vạn sợi, giống như vạn long hộ thể, khí thế cực kỳ đáng sợ và hung tàn. Ngươi lát nữa sẽ không nói được nữa đâu. Minh quỷ nhìn Tần Mạch, âm lãnh vô cùng. Người này, đầu óc có vấn đề rồi, lại muốn thách thức quỷ thần chi vật. Minh quỷ hít sâu một hơi, đột nhiên dùng quyền trượng đầu người trong tay đập mạnh xuống đất. Ầm. Quyền trượng đầu người to lớn bỗng nhiên vỡ nát. Một đoạn độc giác đen kịt từ quyền trượng đầu người rơi ra. Độc giác này toàn thân đen kịt, thẳng tắp thon dài, không có bất kỳ đường cong nào. Khoảnh khắc nó xuất hiện, mơ hồ có vô số tiếng lệ quỷ gào thét vang vọng trong hư không. Minh quỷ túi người nhặt đoạn độc giác này lên, liếc nhìn Tần Mạch, đột nhiên dùng đoạn độc giác này hung hăng đâm vào đầu mình. Trong khoảnh khắc, vô số âm khí âm u từ trên người minh quỷ bùng nổ, chữa lành thân thể bị thương của hắn, hơn nữa lại một lần nữa phình to lên, toàn thân cơ bắp đen kịt nổi lên cao, dường như hóa thành áo giáp cứng rắn. Phụt. Đầu của minh quỷ lại mọc ra một chiếc độc giác màu đen, khuôn mặt đầy những vết xanh, răng nanh nô ra như răng nanh. Phàm nhân ngu xuẩn. Minh quỷ đột nhiên rút chiếc độc giác cắm trên đầu mình ra. Xoẹt một tiếng, chiếc độc giác này lại hóa thành một thanh ám hắc quỷ kiếm. Xì. Minh quỷ một kiếm đâm ra. Nhất thời, quỷ khóc sói gào, quỷ khí âm u mười mấy ván hồn hiện ra trên thân kiếm, phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng chói tai. Tần Mạch sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, sát ý bàng bạc tuôn trào, quyền phải nặng nề đánh ra. Huyết ma bạo. Ầm. Huyết quang nổ tung, nhưng lại bị mười mấy ván hồn nuốt chửng trong nháy mắt. Hai bên đột nhiên tách ra. Tần Mạch trực tiếp lùi lại mười mấy mét, quyền phải hiện ra một vết thương dữ tợn, thậm chí còn có quỷ khí bao phủ. Mà Minh quỷ chỉ lùi lại hai ba bước, hơi điều chỉnh, đột nhiên nhảy lên, giơ cao ám hắc quỷ kiếm hung hăng chém xuống. Lực phách hoa sơn. Chiêu thức tấn công của Minh quỷ vẫn đơn giản như vậy, cuối cùng là sức mạnh nghiền ép. Hắn chính là muốn một kiếm chém chết Tần Mạch. Tần Mạch khí huyết cuộn cuộn, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên quyết, một luồng khí tức sâu lắng nặng nề đột nhiên hiện ra. Cựu cực tiên bất động tiên. Sau trận chiến với cây tà ác lần trước, Tần Mạch lúc này đã hoàn toàn lĩnh ngộ được chân lý và áo nghĩa của bất động tiên. Tâm bất động, thì người bất động, thì bất động như núi. Ầm một kiếm chém xuống, ám hắc quỷ kiếm bùng nổ quỷ khí kinh khủng. Tần Mạch hai tay bắt chéo phòng thủ, một tiếng động lớn, thân hình Tần Mạch không ngừng lùi lại, mặt đất đều để lại hai vết dài. Nhưng hắn vẫn chặn được, không ngã xuống. Ngay khi hắn chuẩn bị phản công, Minh Quỷ lại cười dữ tợn, đột nhiên ném ám hắc quỷ kiếm trong tay ra. Xì. Nhất thời, quỷ khóc sói gào, thanh ám hắc quỷ kiếm kia lại hóa thành mấy chục oán hồn kinh khủng, xé rách về phía Tần Mạch. Ầm. Tần Mạch thử ra quyền đánh tan những oán hồn này, nhưng lại phát hiện những oán hồn này cũng vô cùng đáng sợ, một quyền của mình lại không thể đánh tan chúng. Xì 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 xì. Mà mấy chục oán hồn lại hung tàn vây chặt Tần Mạch, vung vẩy móng đuốt sắc bén, há to răng nanh, muốn trực tiếp cắn nát xé nát Tần Mạch. Nhìn Tần Mạch hoàn toàn bị oán hồn nhấn chìm, Minh Quỷ cười khẩy, với thực lực như vậy, lại còn muốn thách thức Man Quỷ Chi Giác. Ha 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 ha. Đột nhiên, một tràng cười lớn đột nhiên vang lên. Sảng khoái, sảng khoái. Đây là giọng của Tần Mạch. Mà Minh Quỷ sắc mặt biến đổi. Gầm. Một tiếng rồng gầm kinh khủng. dường như có cự long đang thức tỉnh. Ầm, một luồng hắc quang sâu thẳm đột nhiên nổ tung. Minh Quỷ liền cảm thấy một luồng kình phong ập đến, là một thân ảnh kinh khủng nửa người nửa rồng, toàn thân bao phủ vảy đen mịn, cơ bắp dữ tợn hung ác, hai tay hóa thành lòng chảo, hai chân biến thành lòng chân thô trắng, thậm chí còn mọc ra một cái đuôi rồng màu đen. Nếu không phải thân ảnh kinh khủng này còn mơ hồ có ngũ quan của Tần Mạch, Minh Quỷ thậm chí nhất thời còn không nhận ra. Hắc Long phần thế kinh, Tần Mạch đã tu luyện đến tầng thứ tư Hắc Long thám trảo, quỷ thần chi lực có thể ra chỉ lên người càng thêm kinh khủng. Không chỉ vậy, hắn còn đồng thời bùng nổ Bá Vương chi khu. Lúc này, toàn thân hắn bao phủ khí trường tím đen, khí huyết bàng bạc như vực sâu biển cả. Một chiếc long trảo thô tráng lạnh lẽo mang theo khí tức bá đạo hung ác giáng xuống. Phụt! Long trảo sắc bén rơi xuống cơ bắp giống như áo giáp trên người Minh Quỷ, bắn ra vô số tia lửa, sau đó đột nhiên xé toạc. Bùm! Minh Quỷ trực tiếp bị một trảo đánh bay ra ngoài. Chương 285, chân tâm chương 285, chân tâm làm sao có thể? Đây căn bản không phải võ giả. Nhìn Tần Mạch nửa người nửa rồng lúc này, người đàn ông râu ngắn ở xa hoàn toàn chấn động. Tên này lại có thể đánh bay Minh Quỷ được quỷ thần chi vật gia trì. Mặc dù điều này không thể nói lên thắng bại, nhưng ít nhất cũng cho thấy sức mạnh hiện tại của Tần Mạch có thể chống lại Minh Quỷ. Cảnh tượng này có chút làm đảo lộn nhận thức của người đàn ông râu ngắn. Người tên khốn này, Minh Quỷ cũng nổi giận. Trên người hắn hiện ra năm vết cào lớn, hắn không ngờ mình được màn quỷ chi giác gia trì, lại bị đối phương đánh bay và làm bị thương. Thật là xỉ nhục. Hắn đột nhiên giơ tay phải lên, quỷ khí âm u hội tụ, lại tạo thành quỷ kiếm, đột nhiên chém về phía Tần Mạch. Vô số oán hồn hiện ra phía sau Minh Quỷ, phát ra tiếng kêu thảm thiết giận người. Tần Mạch cũng gầm lên một tiếng, đột nhiên đạp mạnh xuống đất. Địa ma chấn. Sức mạnh chấn động kinh khủng nhanh chóng lan rộng dưới lòng đất. Minh Quỷ sải bước giết đến, vừa cảm nhận được sự chấn động dưới lòng đất. Ầm. Mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên vỡ nát. Địa ma chấn này vốn dĩ có sức tấn công yếu, đối với Minh Quỷ mà nói, càng không có chút uy hiếp nào. Nhưng do mặt đất vỡ nát, thân hình Minh Quỷ vẫn hơi ngừng lại một chút, cần phải điều chỉnh. Tần Mạch nắm lấy thời cơ này, hung hăng giết đến. Thánh ma kiếp quyền. Hắn hoàn toàn nhập ma, ánh mắt hung ác cùng nhiệt, nhất định phải quyết chiến một mất một còn với Minh Quỷ, phân cao thấp. Mà Minh Quỷ dường như cũng nhận ra ý của Tần Mạch, ngửa mặt lên trời gầm lên, khí tức hoang dã khát máu dâng lên, cũng vung kiếm lên đón. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ kinh hoàng. Hai thân ảnh kinh khủng điên cuồng va chạm, đẫm máu chém giết. Man Quỷ Vương đẫm máu hoang dã, giỏi cận chiến. Minh Quỷ được Man Quỷ Vương thần lực gia trì, tự nhiên cũng quỷ khu cường hãn, sức mạnh hung mãnh. Đặc biệt là thanh quỷ kiếm kia, đã để lại trên người Tần Mạch từng vết thương kinh hoàng. Nhưng Tần Mạch càng tàn bạo hơn. Đôi long trảo của hắn như cuồng long loạn vũ, khuấy động bát hoang, mây biển cuộn cuộn. Phượng Long nội kính hòa lẫn với Bá Vương chi lực, không ngừng đánh nát quỷ khu của Minh Quỷ. Những cơ bắp đen kịt giữ tợn bốn như áo giáp, giờ đây lồi lõm, dường như sắp sụp đổ. Hơn nữa hắn càng đánh càng hưng phấn, chiến ý như lò lửa cháy bỏng, điên cuồng nóng rực. Loại chiến đấu sảng khoái, chém giết, cận chiến này là thứ hắn thích nhất. Ở kiếp trước, Tần Mạch làm võ sĩ quyền anh chính là thích cảm giác quyền đến thịt, một quyền đánh gục đối thủ. Linh hồn hắn sùng bái chiến đấu. Chết đi. Minh Quỷ đột nhiên một kiếm chém xuống. Nhất thời, một lượng lớn âm khí âm u đều hội tụ trên thanh quỷ kiếm kia, trên không trung hình thành một oán hồn xấu xí vô biên. Quỷ linh trảm. Một luồng kiếm quang đen kịt đột nhiên giáng xuống. Tần Mạch toàn thân sát ý cuộn cuộn, đem toàn bộ nội tình, sát ý, Bá Vương chi lực, khí huyết đều hoàn toàn tuôn trào ra. Cựu cực thiên sát lục thiên, sát ý kinh khủng, dường như khiến người ta cảm thấy như đang ở trong một trường tu la vô biên. Ầm. Quỷ khí đen kịt và sát ý đỏ tươi bỗng nhiên nổ tung. Quỷ thần chi vực dưới sự đối kháng của hai luồng sức mạnh kinh khủng này, cũng bị bóp méo, thậm chí xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Phế tích đều bị san bằng. Hai thân ảnh không ngừng giao thủ trong màn bụi mù mịt. Quỷ khu khổng lồ của Minh Quỷ hoàn toàn vỡ nát, đầu cũng chỉ còn lại một nửa. Tần Mạch cũng suýt chút nữa bị chém nát nửa thân, vết thương từ vai kéo dài đến bụng dưới. Đến bước này, hai người vẫn chưa dừng tay, hoàn toàn là ngươi chết ta sống. Ầm ầm ầm. Sướng. Tần Mạch điên cuồng cười lớn. Hắn đốt cháy toàn bộ khí huyết còn lại, toàn thân dường như bốc cháy huyết viêm, chân phải đột nhiên xoay người chém. Bùm. Minh Quỷ bị một cước đá bay thẳng ra ngoài. Kết quả giữa không trung, Tần Mạch lăng không nhảy vọt, sau đó như vẫn thạch rơi xuống. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng trực tiếp nổ tung một hố lớn trên mặt đất. Trận chiến cuối cùng cũng đã kết thúc vào lúc này. Quỷ thần chi vực dần dần tiêu tán. Hiện thế, Ngô Ngữ dù không tiến vào quỷ thần chi vực, nhưng nhìn thấy phế tích hạp cốc không ngừng bị phá hủy, cuối cùng thậm chí bị san bằng, liền biết trận chiến kịch liệt đến mức nào. Suy một đạo lưu quang bay vút về phía chân trời xa xăm. Đó là man quỷ chi giác, quỷ thần chi vật. Chẳng lẽ nhân loại ngoài hệ thống tu tiên gia, luyện võ cũng có thể sở hữu sức mạnh sánh ngang quỷ thần? Ngô Ngữ lẩm bẩm. Trận chiến kịch liệt như vậy, liền biết lực lượng hai bên không chênh lệch nhiều. Điều này cho thấy, Tần Mạch thực sự có thể đối kháng quỷ thần chi vật. Đợi đến khi hắn cảm nhận được quỷ thần chi vực tiêu tán, liền thấy Tần Mạch đang nắm lấy vai một nam tử râu ngắn. Rắc một tiếng, cả bả vai cùng cánh tay đều bị kéo đứt. Nam tử râu ngắn đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng ngay cả vũ khí mở quỷ thần chi vực cũng không có, hoảng sợ vô cùng muốn chạy trốn. Ngay cả Minh Quỷ sở hữu quỷ thần chi vật cũng bị nam nhân này đánh bại, hắn không có chút dũng khí đối kháng nào. Vấn đề cập nhật chương mới chậm, cuối cùng đã có giải pháp trên ứng dụng có thể thay đổi nguồn, tại ứng dụng Hù Ạ Nhị Họa Nạp tại đây để xem các chương mới nhất của cuốn sách này trên nhiều trang web. Ngay khi Tần Mạch chuẩn bị giải quyết hắn, "Đợi đã, ta nguyện ý đầu hàng." Nam tử râu ngắn kêu lớn, sợ hãi đầu mình sẽ bị đánh nát vào dây tiếp theo. Tần Mạch nghe vậy, trực tiếp ném nam tử râu ngắn này xuống đất, từ từ biến thành hình người. Dù hắn hiện tại trọng thương, khí huyết còn lại không nhiều, nhưng cũng không sợ tên này dở trò. Ngô Ngữ còn ở đây mà. Đầu hàng. Ta làm sao biết ngươi là thật lòng hay giả dối? Tần Mạch mượn bình thuốc Ngô Ngữ đưa tới, trực tiếp nuốt hết, cười lạnh hỏi. Trước đây ở các bang phái giang hồ, đầu hàng là chuyện thường thấy. Nhưng từ khi đối thủ dần trở thành tu luyện giả, hắn chưa từng gặp chuyện tu luyện giả đầu hàng. Bởi vì tu luyện giả nói chung đều cần tín ngưỡng quỷ thần, nếu đầu hàng, tương đương với phản bội quỷ thần, rất có thể sẽ mất đi nguồn sức mạnh. Từ điểm này mà nói, tu luyện giả sẽ không đầu hàng. Cho nên Tần Mạch cũng không tin tưởng tên này lắm, chỉ muốn nghe hắn nói gì. Đương nhiên là thật lòng, còn xin các hạ tha cho ta một con đường sống. Nam tử râu ngắn trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Ngươi sẽ phản bội Vong Linh giáo? Tần Mạch lắc đầu. Vong Linh giáo là tà giáo cùng nhiệt nhất mà hắn từng thấy. Những tên này làm sao có thể phản bội? Tại hạ không phải người của Vong Linh giáo, chỉ là một tán tu, sau này để có được nhiều tài nguyên hơn, đã gia nhập Vong Linh giáo, trở thành cung phụ. Nam tử râu ngắn vội vàng nói. Hắn nói xong, trên người hiện lên khí tức ấm lãnh. Khí tức này quả thực khác với tu luyện giả của Vong Linh giáo. Tần Mạch khẽ nhíu mày. Như vậy, tên này dường như thực sự có chút giá trị lợi dụng. Ngô Ngữ, có cách nào khiến tên này ngoan ngoãn, không bay về liền phản bội không? Tần Mạch hỏi một câu. Hắn muốn thả nam tử dâu ngắn này về để cung cấp tình báo về Vong Linh giáo cho mình. Nhưng nếu thả nam tử dâu ngắn này về, một số chuyện sẽ trở nên không thể kiểm soát. Hắn không thể đảm bảo nam tử dâu ngắn này sau khi trở về Vong Linh giáo sẽ trực tiếp phản bội mình. Cho nên Tần Mạch hiện tại cần thủ đoạn kiểm soát. Hắn là một võ giả, đương nhiên không hiểu những thủ đoạn này, chỉ có thể cầu cứu Ngô Ngữ, xem hắn có cách nào không. Nếu ngay cả Ngô Ngữ cũng không có cách nào, Tần Mạch sẽ trực tiếp giết chết tên này. Hắn không muốn giữ một tên không thể kiểm soát bên cạnh mình. Chương 286, vô thường. Chương 286, vô thường. Ngươi đừng nói, lần này ngươi thật sự tìm đúng người rồi. Ngô Ngữ cười. Thủ đoạn của tu tiên giả phức tạp hơn tu luyện giả rất nhiều, đối với thần hồn càng trực tiếp đạt đến bản chất. Theo một ý nghĩa nào đó, tu tiên giả khinh thường tu luyện giả. Bởi vì tu luyện giả tu luyện thần hồn chi lực, cơ bản đều dùng để có được nhiều lực lượng gia trì của quỷ thần hơn, nhưng lại chưa từng dùng vào những nơi khác. Đối với tu luyện giả mà nói, quỷ thần chi lực chính là tất cả. Tất cả sức mạnh của bọn họ đều là do quỷ thần ban tặng. Mà tu tiên giả lại khác, bọn họ tu luyện thần hồn, hấp thu thiên địa linh khí, cảm nhận sự biến hóa của quy luật tự nhiên, từ đó lĩnh ngộ ra cách vận dụng thiên địa chi lực. Bọn họ không dựa vào quỷ thần, mà là dựa vào bản thân. Cho nên về phương diện thần hồn, tu tiên giả càng thấu triệt. Mà Ngô Ngữ vừa vặn nắm giữ một môn thủ đoạn. Ta có thể cảm nhận được, tiểu tử ngươi hẳn cũng đã tu luyện thần hồn. Ta dạy ngươi một môn vô thường hồn ấn, đây là một loại thuật pháp khống chế thần hồn. Một khi gieo xuống, sinh tử của hắn sẽ nằm trong tay ngươi. Ngô Ngữ âm thầm truyền âm. Còn có bí pháp như vậy? Tần Mạch có chút kinh ngạc. Đương nhiên, ngươi cho rằng tu tiên giả chúng ta và những tu luyện giả tín ngưỡng quỷ thần này là cùng một loại hẳn sao? Ngô Ngữ khinh thường nói. Ngay sau đó, hắn liền truyền bí pháp này cho Tần Mạch. Vô thường hồn ấn này không phức tạp, chỉ có vài câu khẩu quyết, khó khăn nhất chính là việc khống chế thần hồn chi lực. Nhưng Tần Mạch có sự hỗ trợ của tiên chi não, những điều này căn bản không thành vấn đề, rất nhanh liền lĩnh ngộ rõ ràng vô thường hồn ấn này. Đương nhiên, hiểu là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác. Hiển nhiên, nam tử râu ngắn đã trở thành đối tượng thử nghiệm đầu tiên của Tần Mạch. Cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của Tần Mạch, nam tử râu ngắn đột nhiên dùng mình. Nhưng người làm dao tớt, ta làm cá thịt. Dù trong lòng có sợ hãi đến mấy, nam tử râu ngắn cũng không dám lên tiếng. Thả lỏng thân hồn của ngươi, nếu không chỉ có chết. Tần Mạch lạnh lùng nói. Bước đầu tiên của vô thường hồn ấn là phải khiến đối phương thả lỏng thân hồn. Nếu không thả lỏng, căn bản không thể gieo vô thường hồn ấn vào thần hồn đối phương. Một luồng sát ý lạnh lẽo khiến nam tử râu ngắn toàn thân lạnh lẽo, như có một thanh dao sắc bén vô cùng kề vào của mình. Nam tử râu ngắn tham sống sợ chết, bị dọa đến mức không nói nên lời, trực tiếp thả lỏng thần hồn của mình. Gầm trong mơ hồ, nam tử râu ngắn cảm thấy trời đất trở nên tối tăm sâu thẳm, như có một vực sâu vô tận nuốt chửng trời đất. Trước mặt hắn xuất hiện một con hắc long, vảy đen như vực sâu, thân hình thon dài uốn lượn, móng rồng thô to dữ tợn. Đặc biệt là đôi mắt rồng âm u lạnh lẽo, toát ra sự bạo ngược, hung tàn, âm u vô tận. Đây là. Trong nháy mắt, nam tử râu ngắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Và con hắc long đó vươn móng vuốt ra, mạnh mẽ bóp nát nam tử râu ngắn thành thịt nát. A! Nam tử râu ngắn kêu lớn một tiếng, nhưng phát hiện mình đã trở lại hiện thực. Tần Mạch và vị đạo sĩ trẻ tuổi kia đang quan sát mình. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Tần Mạch, trong lòng lại vô thức dâng lên một nỗi sợ hãi vô bờ, thậm chí không dám nhìn hắn thêm một cái. Cảm giác đó quá đáng sợ. Nam tử râu ngắn vô thức cúi đầu. Hắn dường như đã nhận ra điều gì đó. Mạng sống của mình từ nay về sau không còn thuộc về mình nữa, mà nằm trong tay người đàn ông này. Một ý niệm sinh, một ý niệm chết. Tần Mạch cũng có một cảm giác kỳ lạ, như thể chỉ cần hắn động niệm, nam tử râu ngắn sẽ lập tức chết. Đường Bình bài kiến chủ nhân. Nam tử râu ngắn ôm quyền nói. Hắn dường như đã chấp nhận số phận của mình. Tần Mạch cũng không còn nghi ngờ gì về Đường Bình nữa, dù sao mạng sống của hắn hiện tại đang nằm trong tay mình. Ba người rất nhanh rời khỏi Man Quỷ Đạo. Trên đường, Tần Mạch cũng biết được nguyên nhân Đường Bình đến Man Quỷ Đạo. Quỷ thân khế ước, lại còn có thứ này. Ngô Nữ có chút kinh ngạc. Đúng vậy, chỉ cần ký kết khế ước, tuyệt đối không thể vi phạm. Nếu không phải chủ nhân vừa vặn đến, Minh Quỷ hẳn đã ký kết khế ước rồi. Đường Bình lấy ra cuộn da dê cổ xưa, muốn giao cho Tần Mạch, nhưng bị Tần Mạch phất tay từ chối. Thứ này ngươi mang về, ta cần ngươi ẩn mình trong Vong Linh giáo, âm thầm thu thập tình báo. Đây mới là giá trị lợi dụng lớn nhất mà Tần Mạch thấy ở Đường Bình. Nhưng nếu Đường Bình trốn về, trên tay không có thần quỷ khế ước, có lẽ sẽ gây ra một số nghi ngờ. Cho nên cứ mang theo tấm quỷ thần khế ước này về là được. Dù sao thứ này sớm muộn gì cũng là của ta, không cần đợi. Tần Mạch trong lòng nghĩ như vậy. Sau trận đại chiến với Minh Quỷ lần này, hắn cũng đã biết được thực lực bùng nổ toàn lực của mình hiện tại. Tu luyện giả thần hồn kỳ hắn cơ bản có thể nghiền ép. Ngay cả Minh Quỷ, một lão quái vật nửa bước linh phách kỳ, được quỷ thần chi vật gia trì, vẫn bị hắn đánh bại. Với tình hình chung như vậy, trang web này có thể đóng cửa bất cứ lúc nào, xin mọi người hãy nhanh chóng chuyển sang ứng dụng thay đổi nguồn vĩnh viễn. Thủ án nghỉ họa nạp đương nhiên, Tần Mạch hiện tại vẫn chưa giao thủ với tu luyện giả linh phách kỳ, hắn trong lòng ước tính thực lực của mình hẳn là mạnh hơn tu luyện giả linh phách kỳ bình thường một chút. Nhưng đối mặt với tu luyện giả linh phách kỳ cầm quỷ thần chi vật thì có chút không đủ. Nói cách khác, bản thân hắn hiện tại rất có thể vẫn không phải đối thủ của Vu Vô Mệnh. Chỉ là khoảng cách giữa hai người đã không còn lớn như vậy nữa. Vậy sau khi trở về, rốt cuộc phải nói thế nào? Có cần phải tiết lộ chủ nhân ra ngoài không? Đường Bính hỏi. Man Quỷ Đạo hiện tại đã toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình hắn trốn về Vong Linh Giáo, quả thực cần phải bịa ra một lý do thật tốt. Nếu không rất dễ gây ra nghi ngờ. Yên tâm, lý do ta đã nghĩ sẵn cho ngươi rồi. Tần Mạch khẽ cười, đột nhiên ra tay. Bùm. Ngược Đường Bình trực tiếp lõm vào, toàn thân xương cốt vỡ nát, cả người bay xa mấy chục mét. Nói cho Vu Vô Mệnh biết, thù của sư phụ ta sẽ tìm hắn để giải quyết. Tần Mạch nói xong câu này, liền cùng Ngâu Ngữ rời đi, cũng không quản Đường Bình sống chết ra sao. Lần này hắn ra tay rất nặng, nhưng đối phương là tu luyện giả thần hồn kỳ, không dễ chết như vậy. Vở kịch này không diễn thật một chút, e rằng cũng không thể che giấu được. Đợi Tần Mạch đi rồi, Đường Bình đầy oán hận nhìn về phía nơi hắn biến mất. Vô cớ bị trọng thương, ai cũng sẽ tức giận. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, mạng nhỏ của mình hiện tại nằm trong tay Tần Mạch, hắn căn bản không thể có bất kỳ lời oán trách nào. Đáng chết, nhất định phải tìm cách thoát khỏi vô thường hồn ấn này mới được. Đường Bình nghiến răng nói. Hắn có thể cảm nhận được, trong hồn hải của mình có thêm một luồng khí đen. Luồng khí đen này không ngừng biến hóa, cuộn cuộn. Nhìn kỹ, luồng khí đen này căn bản chính là một con hắc long. Đây chính là ấn ký mà Tần Mạch đã để lại trong thần hồn hắn. Một khi Tần Mạch động niệm, ấn ký này sẽ nổ tung và bản thân hắn cũng sẽ tan thành cho bụi. Đường Bình chỉ có thể tự mình tìm cách loại bỏ ấn ký này mới có thể thoát khỏi Tần Mạch. Nhưng trước đó, hắn không dám có bất kỳ sự bất mãn nào với Tần Mạch, chỉ có thể làm theo lời hắn dặn dò. Nhịn đau xương cốt vỡ nát, Đường Bình nghiến răng, lê thân thể, vội vã về hướng Phi Hà Thành. Hiện tại đại bản doanh của Vong Linh Giáo chính là Phi Hà Thành. Chương 287, ấn đoán chương 287, ấn đoán thành trì lớn nhất Bạch Giang Châu, không nghi ngờ gì chính là Bạch Giang Thành. Nằm ở trung tâm Bạch Giang, không chỉ là phủ thành, mà còn là đầu mối giao thông đường thủy, vị trí đắc địa. Có hơn 10 bến cảng, mỗi ngày đều tiếp nhận lượng lớn thuyền buôn và đoàn buôn. Vấn đề cập nhật chương mới chậm, cuối cùng đã có giải pháp trên ứng dụng có thể thay đổi nguồn, tại ứng dụng Hủ Án Nghị Họa Nạp tại đây để xem các chương mới nhất của cuốn sách này trên nhiều trang web. Nói đến thành trì thứ hai, thì không gì khác ngoài Phi Hạc Thành. Phi Hạc Thành nằm ở phía bắc nhất Bạch Giang Châu, thuộc khu vực nối liền với Trung Bộ Đại Viêm Vương Triều, là vị trí ít hầu danh xứng với thực, hơn nữa địa thế dễ thủ khó công. Vong Linh Giáo chọn Phi Hạc Thành làm đại bản doanh, tự nhiên cũng vì lý do này. Hiện nay Đại Viêm Vương Triều tranh chấp khắp nơi, không có thời gian để ý đến Bạch Giang Châu phía nam, chỉ có thể để Bạch Giang Châu tự sinh tự diệt. Phi Hạc Thành, đây là một thành phố cực kỳ quy củ và thống nhất, kiến trúc tường trắng ngói xanh đồng nhất, sắp xếp có trật tự. Từng trận tiếng niệm kinh lẩm bẩm vang lên ở mỗi con phố. Hiện nay Vong Linh Giáo đã chiếm đóng Phi Hạc Thành hơn một năm, với thủ đoạn mê hoặc lòng người của bọn họ, dân chúng trong thành đã sớm bị mê hoặc, trở thành tín đồ của Vong Linh Giáo, ngày đêm niệm Vong Linh Kinh, cung cấp nguyện lực. Kiến trúc nổi bật nhất Phi Hạc Thành chính là Phi Hạc Lâu trong thành, cao khoảng 100 mét, sừng sững giữa mây trời. Tương truyền, ngày xưa có tiên hạc từ trời giáng xuống tòa lầu cao này, nên mới có tên là Phi Hạc Lâu. Lúc này, trên đỉnh Phi Hạc Lâu, sương trắng lượn lờ. Một nam tử cao gầy đang nhìn xuống Phi Hạc Thành bên dưới. Hắn mặc một chiếc trường bào màu vàng sẫm, trên bề mặt trường bào vẽ những đầu quỷ xấu xí và độc ác. Hô một cơn gió mạnh thổi qua, trường bào bị thổi bay, cuồn cuộn như sóng biển. Những đầu quỷ đó như sống lại, dữ tợn vô cùng. Đường Chính đang cung kính đứng sau người đàn ông áo vàng này. Hắn đã kể hết mọi chuyện về Man Quỷ Đạo. Đại khái là Tần Mạch không biết dùng thủ đoạn gì đã phá vỡ tụ âm đại trận của Man Quỷ Đạo, sau đó còn một chiêu chém giết Minh Quỷ sở hữu Man Quỷ chi giác, Man Quỷ Đạo từ đó toàn quân bị diệt. Mà Đường Bình có thể sống sót trở về, dường như chỉ là Tần Mạch muốn hắn mang một câu nói. Tần Mạch muốn ngươi nói gì? Nam tử cao gầy từ từ quay người lại. Đây là một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường nhưng lại không bình thường. Nói hắn bình thường, vẻ ngoài của người này quả thực bình thường đến cực điểm. Không bình thường, là mắt phải của hắn đã mất, chỉ còn lại một hốc mắt đen trống rỗng, chết chóc. Thù của sư phụ ta sẽ tìm hắn để giải quyết. Đường Chính nói ra từng chữ không sai một ly. Linh Chân Nguyên sao? Đó quả thực là một võ giả không tồi. Năm đó tên này giết đồ đệ của ta liền tha cho hắn một mạng, để hắn hưởng thụ sự chênh lệch lớn từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu. Ta vốn tưởng hắn sau khi thử vô số lần không thể khôi phục, sẽ chọn tự sát kết thúc. Không ngờ tên này cuối cùng lại nuôi dưỡng ra một Tần Mạch. Trí nhớ của Vu Vô Mệnh rất tốt. Hắn thậm chí còn nhớ rõ Linh Chân Nguyên mấy chục năm trước trông như thế nào. Giáo chủ, đây là quỷ thần khế ước, đáng tiếc chỉ thiếu một bước. Đường Chính lấy ra cuộn da dê cổ xưa. Đây có lẽ là một thử thách nữa của vong linh chi chủ đối với chúng ta mà thôi. Vu Vô Mệnh dù kế hoạch thất bại, vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn cầm cuộn da dê cổ xưa trong tay, rồi phất tay cho Đường Chính lui xuống. Và Vu Vô Mệnh quay người lại, tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh Phi Hạc Thành. Tin tức Man Quỷ Đạo bị diệt, không được truyền bá rộng rãi ở Bạch Giang Châu, Dù sao Man Quỷ Đạo nằm sâu trong núi hoang, ai cũng sẽ không rảnh rỗi mà đi xem tình hình Man Quỷ Tông ra sao. Mà Vong Linh Giáo thì từ miệng Đường Chính biết được tin tức này, nhưng lại không truyền ra ngoài. Vừa mới muốn hợp tác với Tà Giáo yếu kém, kết quả Man Quỷ Đạo đã bị người ta diệt. Tin tức này truyền ra, đối với Vong Linh Giáo lại là một đòn giáng mạnh, tự nhiên sẽ chọn che giấu. Nhưng chỉ vài ngày sau khi Tần Mạch tiêu diệt Man Quỷ Đạo, Phế Tích Hạp Cốc Âm U Lưu Lưu hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Man Quỷ Đạo sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ chúng ta đến nhầm chỗ rồi? Không thể nào, đây chính là nơi Man Quỷ Đạo tọa lạc. Vậy sao lại thành ra cái bộ dạng quỷ quái này? Rốt cuộc là ai đã làm? Không biết. Hai bóng người này là người của Hình Hoặc Tư, được phái đến để quan sát tung tích của Man Quỷ Đạo. Bởi vì tin tức gần đây, có tin đồn Man Quỷ Đạo và Vong Linh Giáo đi lại rất thân thiết. Dù hiện tại Hình Hoặc Tư không có đủ sức mạnh để ngăn chặn chuyện này, nhưng thỉnh thoảng vẫn phái thám tử ra ngoài dò la tin tức. Kết quả hai người này vừa đến liền hoàn toàn ngây người. Man Quỷ Đạo đã hoàn toàn biến mất, Hạp Cốc Âm U hoàn toàn sụp đổ, bị đất đá vùi lấp. Từng hố sâu kinh khủng, từng vết nứt khổng lồ, dường như đang kể lại trận chiến lúc đó kịch liệt đến mức nào. Hai thám tử của Hình Hoặc Tư sau khi tìm kiếm một hồi trên đống đổ nát mà không tìm thấy manh mối nào, liền nhanh chóng rời đi. Tin tức này vẫn phải lập tức báo cáo cho cấp trên. Hình Hoặc Tư có phương thức truyền tin đặc biệt, tin tức này chưa đến nửa canh giờ đã chuyển về tổng bộ Hình Hoặc Tư ở Bạch Gian Thành. Vẫn là căn nhà lớn âm u đó, toát ra vẻ sát khí âm trầm. Khi lão già tóc bạc nhận được tin tức này, khẽ nhíu mày, phái người gọi Nhan Doanh đến. Tin tức mới nhất, Man Quỷ Đạo bị diệt, sao huyệt cũng thành phế tích, không tìm thấy một người sống sót nào. Lão già tóc bạc trầm giọng nói, Man Quỷ Đạo bị diệt, ai ra tay? Nhan Doanh kinh ngạc không thôi. Người của Man Quỷ Đạo co cụm trong xào huyệt Hạp Cốc, ngay cả vị phó tư thủ Linh Phách Kỳ trước mắt này cũng không có cách nào. Hiện tại lại bị người ta diệt cả xào huyệt. Rốt cuộc là nhân vật nào đã làm ra chuyện lớn như vậy? Không rõ. Hiện tại không có bất kỳ thông tin liên quan nào. Tuy nhiên, không có nhiều người có khả năng làm chuyện này, mấy vị kia ở Bạch Giang Châu hiện đang bị vướng chân ở Phi Hà Thành, không thể ra tay. Có thể là cao thủ từ châu khác đến. Lão giả tóc bạc cũng không chắc ai có thủ án lớn với Man Quỷ Đạo đến vậy. Hơn nữa lại cố tình chọn thời điểm Man Quỷ Đạo và Vong Linh Giáo đang qua lại mật thiết. Man Quỷ Đạo, ta nhớ mấy ngày trước, chúng ta không phải đã truyền tin tức về Man Quỷ Đạo cho Phá Ngục Môn sao? Có lẽ nào là vì lý do này. Nhan Doanh dường như nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó. Chuyện này, hắn thật sự có thể làm được. Ngươi nói Tần Mạch, thực lực của hắn tuy rất mạnh, nhưng Minh Quỷ dù sao cũng là nửa bước Linh Phách Kỳ, lại còn có Quỷ Thần chi vật, Tần Mạch hẳn không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Lão giả tóc bạc khẽ lắc đầu. Tần Mạch có mạnh đến mấy, cũng chỉ là một võ giả. Một võ giả có thể chiến thắng tu sĩ thần hồn kỳ, trước đây cũng từng có tiền lệ. Nhưng Minh Quỷ được thần quỷ chi vật gia trì, sức chiến đấu tuyệt đối có thể đạt đến Linh Phách Kỳ. Đây chính là sự đáng sợ của thần quỷ chi vật. Mà cho đến nay, lão giả tóc bạc chưa từng nghe nói có võ giả nào có thể chiến thắng tu luyện giả Linh Phách Kỳ. Ngay cả Ma Quyền Nghiêm Đăng, người được mệnh danh là võ giả mạnh nhất mấy trăm năm trước, cũng sau khi phát hiện con đường võ giả không thông, liền trực tiếp chuyển sang tu luyện giả. Chẳng lẽ Tần Mạch đã hoàn thành điều mà ngay cả Nghiêm Đăng cũng không thể hoàn thành, đánh bại Minh Quỷ? Nhan Doanh cũng cảm thấy suy đoán của mình có chút hoang đường. Hai người thảo luận một hồi, vẫn không đi đến kết luận nào, nhưng vẫn quyết định truyền bá tin tức này ra ngoài. Và trong tin tức, kẻ tiêu diệt Man Quỷ Đạo chính là Hình Hoặc Tư. Chương 288, giấc mơ. Chương 288, giấc mơ. 5 ngày sau, Tần Mạch cuối cùng cũng trở về Phá Ngục Môn. Ngay khi hắn trở về, bốn vị viện thủ Hoàng Thiếu Thiên, Tạ Kiều, Lệnh Vân Mai, Trương Thiên Sơn liền trực tiếp đến thăm. Tần Mạch cũng không bất ngờ, tiếp đón bọn họ trong đại điện Phược Long Viện. Thần sư đệ, chuyện Man Quỷ Đạo bị diệt, ngươi hẳn đã biết rồi chứ? Hoàng Khiếu Thiên nhỏ giọng hỏi. Hiện tại dưới sự truyền bá cố ý của Hình Hoặc Tư, tin tức Man Quỷ Đạo bị diệt đã lan truyền khắp nơi. Trong tin tức phổ biến bên ngoài, Man Quỷ Đạo chính là bị Hình Hoặc Tư diệt. Nhưng mấy vị viện thủ Phá Ngục Môn lại cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, bởi vì bọn họ còn biết một chuyện. Đó là mấy ngày trước khi Man Quỷ bị diệt, Tần Mạch đã xuống núi. Mục tiêu xuống núi của hắn cũng chỉ có một, đó là ra tay trước giải quyết Man Quỷ Đạo. Lúc đó không ai nghĩ Tần Mạch có thể thành công, dù hắn từng tham gia tiêu diệt thi quỷ động. Nhưng đó cũng là vì có Bất Động Tự và Hình Hoặc Tư. Lần này Tần Mạch lại là một mình chiến đấu. Kết quả hắn xuống núi chưa được mấy ngày, Man Quỷ Đạo đã biến mất. Mặc dù Hình Hoặc Tư tuyên bố là mình đã lên kế hoạch mọi thứ, nhưng Hoàng Khiếu Thiên và những người khác lại vô thức nghĩ đến một bóng người nào đó. Chẳng lẽ thật sự trùng hợp đến vậy sao? Chuyện này ta cũng nghe nói rồi. Tần Mạch cũng không ngờ tin tức lan truyền nhanh đến vậy, trên đường đi đã từng nghe qua một số tin tức. Vậy việc Man Quỷ Đạo bị diệt có liên quan đến Tần sư đệ không? Lãnh Vân Mai thử hỏi. Cũng có một chút, ta chính là phối hợp hành động với Hình Hoặc Tư. Tần Mạch khẽ cười. Hắn cũng không định nói ra sự thật. Trước hết Ngô Ngữ hiện tại không thể lộ diện, hắn còn đang bị Hư Thần Cung âm thầm truy sát. Nếu nói Man Quỷ Đạo bị một mình hắn diệt, nói ra cũng không ai tin. Vì hiện tại Hình Hoặc Tư đã nhảy ra, hắn cũng thuận nước đẩy thuyền chấp nhận lời giải thích này. Thì ra là vậy. Ta cứ tưởng Tần sư đệ âm thầm có mưu đồ gì, hóa ra đã sớm bàn bạc với Hình Hoặc Tư rồi. Trương Tiên Sơn cười ha hả. Lời giải thích này có thể giải đáp mọi nghi ngờ, nhưng khi rời đi, chỉ có Hoàng Khiếu Thiên trong lòng còn chút nghi ngờ. Hiện tại Hình Hoặc Tư bị Phi Hạc Thành kéo vào vũng lầy, liệu có còn sức lực để giải quyết Man Quỷ Đạo không? Nhưng câu hỏi này hắn cũng chỉ giữ trong lòng, không nói ra. Dù sao thì Tần Mạch đã sống sót trở về, Man Quỷ Đạo cũng bị diệt, nguy cơ của Thanh Thương Thành cũng coi như đã được giải trừ hoàn toàn. Kết quả như vậy, không nghi ngờ gì là một niềm vui lớn. Mấy ngày trở về, Tần Mạch cũng đã dưỡng thương xong. Đêm khuya, hắn đang trong phòng tu luyện Hắc Long phần thế kinh. Hắc Long phần thế kinh tổng cộng có 9 tầng, hiện tại hắn đã tu luyện đến tầng thứ 4 Hắc Long thám trảo đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đạt đến tầng thứ 5 Hắc Long bãi vĩ. Tầng này có nghĩa là Tần Mạch đã đạt đến trình độ khống chế thần hồn của mình một cách tinh tế. Nhưng tu luyện đã lâu, hắn vẫn cảm thấy thiếu một chút lửa. Tu luyện đã lâu mà vẫn không tìm được cảm giác, Tần Mạch trực tiếp chọn từ bỏ. Dục tốc bất đạt, đôi khi quá theo đuổi đột phá, ngược lại sẽ rơi vào hạ phòng, hình thành chấp niệm trong lòng, càng khó đột phá. Vì đêm nay không có cảm giác, hắn liền dứt khoát không tu luyện nữa. Tần Mạch chuyển sự chú ý sang lò luyện sống. Ký chủ, Tần Mạch nhiên liệu linh hồn, lần này tiêu diệt man quỷ đạo, Tần Mạch thực sự ra tay chém giết, chỉ có 3 vị trưởng lão thần hồn kỳ. Trong đó Minh Quỷ lại là nửa bước linh phách kỳ. Trước đây hắn chỉ còn lại 5000 linh hồn nhiên liệu, hiện tại đã nhiều hơn. Đáng tiếc, số linh hồn nhiên liệu này hiện tại đối với Tần Mạch mà nói, có chút như muối bỏ biển. Nếu muốn nâng cấp tiên thiên trí não, hắn cần linh hồn nhiên liệu. Nếu muốn nâng cao sức chiến đấu, chỉ rèn luyện nâng cấp một cánh tay thì cần linh hồn nhiên liệu. Đáng tiếc những đệ tử man quỷ đạo kia đều bị chôn dưới đất, ta không thể ra tay. Tần Mạch có chút tiếc nuối. Hắn tâm thần từ từ trở lại hiện thế, định đi ngủ thì đột nhiên nhíu mày. Yên tĩnh, quá yên tĩnh. Phượng Long viện hiện tại có gần 100 đệ tử, dù là buổi tối, cũng có một số đệ tử không ngủ, chọn luyện thêm. Mà Tần Mạch có thuận phong nhĩ, có thể dễ dàng nghe thấy động tĩnh của những đệ tử này khi luyện thêm. Nhưng đêm nay, hắn lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ngay cả tiếng côn trùng kêu ve vãn cũng không còn. Hắn bước ra khỏi phòng, tối đen như mực, mặt trăng trên bầu trời cũng biến mất, trời đất không có bất kỳ nguồn sáng nào. Đây là khi Tần Mạch bước ra ngoài, hắn phát hiện bên ngoài căn bản không phải Phược Long viện, mà là một vùng đất chết âm u, mặt đất là một loại bùn trắng, trắng như cho cốt của con người, không có bất kỳ thực vật nào, thậm chí ngay cả cỏ nhỏ cũng không có, chết chóc âm u. Khi Tần Mạch quay đầu lại, phát hiện ngay cả căn phòng của mình cũng biến mất. Một luồng khí lạnh vô hình bò lên cơ thể hắn. Đối mặt với biến cố lớn như vậy, sắc mặt Tần Mạch vẫn không thay đổi nhiều, mắt phải lóe lên ánh sáng xanh nhạt, những đạo văn màu xanh dày đặc bao quanh đồng tử. Với tình hình chung như vậy, trang web này có thể đóng cửa bất cứ lúc nào, xin mọi người hãy nhanh chóng chuyển sang ứng dụng thay đổi nguồn vĩnh viễn, thu án nghi hoạ nạp trong pháp nhãn, cảnh tượng kỳ dị này không biến mất. Tuy nhiên, hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì đặc biệt xuất hiện. Người dường như rất bình tĩnh. Một giọng nói nhàn nhạt từ phía trước truyền đến. Một bóng người cao gầy mặc áo vàng đột nhiên hiện ra. Có thể trực tiếp kéo ta vào ảo cảnh mà không hề hay biết. E rằng chỉ có tu luyện giả linh phách kỳ mới có thể làm được. Hơn nữa khí tức của vong linh giáo các ngươi ta quá quen thuộc rồi. Trình vọng ta từng gặp qua, không phải dáng vẻ này của ngươi. Ta nói đúng chứ, Vu Vô Mệnh? Tần Mạch nhìn người đàn ông áo vàng, lạnh lùng nói. Mắt phải trống rỗng của Vu Vô Mệnh nhìn Tần Mạch, khẽ nói, ngươi mạnh hơn Linh Chân Uyên. Nếu là hắn năm đó, e rằng ta còn không cần kéo hắn vào ảo cảnh, trực tiếp có thể chấn chết. Mấy chục năm trôi qua, Linh Chân Uyên đã qua đời, còn Vu Vô Mệnh thì không ngừng tiến bộ. Điều đáng sợ nhất là hắn đã trở thành giáo chủ vong linh giáo, sở hữu lượng lớn tài nguyên tu luyện và quỷ thần chi vật. Không mạnh hơn một chút, làm sao giết được ngươi? Tần Mạch nhàn nhạt nói. Ngươi có thể làm được không? Vu Vô Mệnh hỏi ngược lại. Thần hồn ta xuất hiếu, dù vì cách quá xa mà lực lượng suy yếu, cũng không phải một võ giả như ngươi có thể chống đỡ. Vu Vô Mệnh lắc đầu nói. Thân thể hắn phải ở lại Phi Hạc Thành, nếu không một khi chân thân rời đi bị mình hoặc tư phát hiện, e rằng Phi Hạc Thành sẽ lại đổi chủ. Cho nên chỉ có thể thần hồn xuất hiếu, bay xa ngàn dặm muốn ám sát Tần Mạch. Hắn không thể để Tần Mạch tiếp tục trưởng thành như vậy. Với sức chiến đấu và thiên phú mà Tần Mạch hiện tại thể hiện, rất có thể sẽ tiến thêm một bước trên đỉnh cao võ đạo. Đến lúc đó, sống chết ra sao thì khó nói. Trực tiếp bóp chết nguy hiểm ngay từ khi còn trong trứng nước là an toàn nhất. Ta chính là muốn thử xem, hiện tại ngươi chỉ dựa vào thần hồn chi lực, có thể giết được ta không? Đôi mắt Tần Mạch, trong trắng mắt đang dần biến mất, trở thành màu đen sâu thẳm nhất, như vực sâu. Một luồng khí tức bạo ngược âm u, dường như đang thức tỉnh trong cơ thể hắn. Chương 289, kỳ vọng chương 289, kỳ vọng linh phách kỳ, chính là cảnh giới được hình thành khi thần hồn đạt đến cực hạn. Ở cảnh giới này, ngay cả quỷ thần chi vực cũng không cần mở ra, liền có thể mượn một phần quỷ thần chi lực giáng lâm, bùng phát ra sức mạnh đáng sợ. Phải biết rằng, thần hồn trong hiện thế yếu ớt hơn nhục thân rất nhiều. Người bình thường nếu thần hồn xuất hiếu, dù chỉ là một làn gió nhẹ, hồn phách cũng sẽ bị thổi tan. Thần hồn của tu luyện giả linh phách kỳ lại được quỷ thần chi lực che chở, có thể vượt qua ngàn núi và sông, không hề tổn hại. Ảo cảnh do thần hồn của Vu Vô Mệnh tạo ra. Tần Mạch biến thành một con quái vật người rồng khủng khiếp dữ tợn, cao hơn 10 mét, toàn thân phủ đầy vảy rồng đen cứng rắn, móng rồng sắc nhọn, cơ bắp cuộn, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Từng luồng khí tức tím sấm bao quanh toàn thân. Bạo ngược, hắc ám, hung tàn. Đây chính là sự tự tin của ngươi sao? Vu Vô Mệnh nhìn Tần Mạch, khẽ cười. Thân thể hắn vốn nhỏ bé trước Tần Mạch, đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một trường đánh ra. Xoạt xoạt. Trường này mang theo tử khí vô tận, như có oán quỷ đang gào khóc. Tần Mạch dường như không phản ứng, mặc cho trường này đánh vào người mình. Bùm. Lực xung kích kinh khủng cùng tử khí tôn trào. Nhưng Tần Mạch như một ngọn ma sơn cổ xưa, sừng sững bất động. Ngươi chỉ có chút sức lực này thôi sao? Tần Mạch nhàn nhạt nói. Trong ảo cảnh này, hiệu quả phòng thủ của bất động tiên thậm chí còn mạnh hơn, bởi vì đây là trận chiến thần hồn thuần túy nhất, sức mạnh của tâm linh có thể thể hiện trực tiếp nhất. Vu Vô Mệnh cũng không ngờ mình ra một trường toàn lực, đối phương đứng yên bất động cũng có thể đỡ được. Hắn đang định ra chiêu thứ hai. Hô, một móng rồng đen kịt đột nhiên vút ra, tóm lấy cơ thể Vu Vô Mệnh. Đừng nghĩ rằng như vậy có thể giết được ta, để ta xem ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tần Mạch cười dữ tợn, mạnh mẽ bóp nát Vu Vô Mệnh trong tay thành một miệng. đồng thân thể vu vô mệnh hóa thành vô số luồng khí trắng xám, sau đó nhanh chóng hội tụ lại thành hình người ở phía xa. Như ngươi mong muốn. Vu vô mệnh gật đầu với Tần Mạch. Không thể không nói, thực lực của Tần Mạch quả thực đã vượt quá dự đoán của hắn. Ầm ầm, tiếng sóng biển cuồn cuộn đột nhiên vang vọng trong ảo cảnh. Đó là vong linh hạ. Một hư ảnh sông chết màu vàng cuồn cuộn hiện ra, vô số thi thể oán hồn không ngừng nổi trôi trong dòng nước. Với tình hình chung như vậy, trang web này có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Xin mọi người hãy nhanh chóng chuyển sang ứng dụng thay đổi nguồn vĩnh viễn. Hù ạ nhỉ hoạ nạp tử khí kinh người đang khuyết tán ra. Thân thể vu vô mệnh cũng đang xảy ra biến hóa kinh khủng. Cơ bắp hắn nhanh chóng phình to, xé rách da thịt, cuối cùng hóa thành một con quỷ vật đáng sợ. Toàn thân cơ bắp trắng bệnh hóa thành đầu quỷ dữ tợn, toàn thân như được tạo thành từ vô số đầu quỷ, không ngừng phát ra tiếng cười quái dị, giận người vô cùng. Linh Trần Uyên, để ta xem đồ đệ của ngươi, có gì khác biệt so với ngươi năm xưa? Vu vô mệnh cười quái dị một tiếng, thân hình đột nhiên xông ra. Vong linh, một nhát đao tay hiểm độc mang theo tử khí kinh người, hung hăng chém về phía Tần Mạch. Vạn quỷ ai hoán, như lưỡi dao tử vong đến từ u minh. Cựu cực tiên bất động tiên. Tần Mạch giơ tay phải lên, chính xác đỡ đòn. Đi chết đi. Móng đốt trái của hắn như thần long thám trảo, thần xuất quỷ nhập, biến hóa khôn lường, mạnh mẽ vô vào ngực Vu vô mệnh. Bùm. Ngực Vu vô mệnh toàn là đầu quỷ dữ tợn, một móng đốt này trực tiếp xé nát 3-4 cái đầu. Tìm chết. Vu vô mệnh gầm lên giận dữ, tay kia hung hăng đánh vào đầu Tần Mạch. Ầm ầm. Một tiếng động lớn. Hai bên tách ra. Lần thăm dò đầu tiên, không ai chiếm được ưu thế. Sảng khoái. Sảng khoái. Tần Mạch điên cuồng cười lớn. Chiến ý trong mắt hắn vô cùng nóng bỏng, như đang bùng cháy. Gầm. Một tiếng rồng gầm bạo ngược. Toàn bộ ảo cảnh dường như đang run rẩy. Lúc này Tần Mạch như một con bạo long cổ xưa xông tới, không thể ngăn cản. Đối mặt với Tần Mạch đang hung hăng lao tới, Vu vô mệnh lại lộ ra nụ cười quái dị, trực tiếp nên đón. Bùm bùm bùm. Hai con quái vật điên cuồng chém giết. Đối kháng cực độ, cận chiến máu lửa nhất. Không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, cũng không có bất kỳ kỹ pháp nào, chỉ có quyền quyền đến thịt. Đôi móng rồng của Tần Mạch hủy thiên diệt địa, không ngừng xé nát thân thể đối phương. Mà trường pháp của Vu vô mệnh cũng âm hiểm độc ác, điên cuồng đánh vào người Tần Mạch, từng mảng vảy rồng đều bị đánh nát. Từng luồng hắc quang và tử khí điên cuồng nổ tung. Tiếng rồng gầm bạo ngực và tiếng quỷ khóc ai oán không ngừng ra toa. Bách quỷ ra hành. Vu vô mệnh dường như cảm thấy kéo dài như vậy không ổn, quát lớn một tiếng. Bùm. Thân thể hắn nổ tung. Từng cái đầu quỷ dữ tợn bay ra, như bách quỷ ra hành, quỷ khí âm u, oán khí ngút trời. Kiệt 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 kiệt, những đầu quỷ này phát ra tiếng cười vô cùng âm u, những tiếng cười này như vô số lưỡi dao sắc bén nhỏ, gào thét lao về phía Tần Mạch. Gầm. Tần Mạch trực tiếp há miệng, phát ra một tiếng rồng gầm bạo ngược. Sóng âm kinh khủng xuyên mây phá đá, trong nháy mắt đã tiêu diệt tất cả các đòn tấn công bằng sóng âm. Suy suy suy. Lúc này, những đầu quỷ dữ tợn kia lại như mưa xà băng, từ hư không rơi xuống, hung hăng cắn xé Tần Mạch. Tần Mạch sắc mặt điên cuồng, ngửa mặt lên trời gầm thét. Gầm. Một luồng hắc quang lóe lên. Tần Mạch mạnh mẽ hóa thành một con hắc long khổng lồ. Chỉ thấy hắn liên tục vươn đôi móng vuốt, từng cái đầu quỷ đều bị bóp nát. Dù có không ít đầu quỷ vẫn cắn chặt lấy thân rồng của hắn, nhưng Tần Mạch chỉ cần mạnh mẽ lấp mình, những đầu quỷ này sẽ bị đánh bay ra ngoài. Sau đó Tần Mạch trực tiếp ra một chiêu thần long bãi vĩ. Đôi rồng thô to mạnh mẽ như roi đánh thần, một cái quất liền đánh nát mười mấy cái đầu quỷ. Bành bành bành. Trong chốc lát, hắc long do Tần Mạch hóa thành như vào chỗ không người, thế không thể cản. Móng rồng vung dậy, răng rồng cắn xé, đôi rồng quất. Một mình rồng chiến bách quỷ, quả là uy phong lẫm liệt, ngạo nghễ vô song. Ầm. Theo móng rồng của Tần Mạch bóp nát cái đầu quỷ cuối cùng. Tần Mạch, ta mong chờ ngày được chiến đấu với ngươi. Thân hình Vu vô mệnh lại ngưng tụ lại, nhưng trở nên vô cùng hư ảo. Rất nhanh ta sẽ đến Phi Hạt Thành tìm ngươi. Trước đó, ngươi đừng để bị người của Hình Hoặc Tư giết chết. Tần Mạch cũng trở lại hình người. Ta đợi ngươi. Vu vô mệnh gật đầu, thân thể đột nhiên tiêu tán. Sau lần giao thủ này, Vu vô mệnh đã biết chỉ dựa vào thần hồn chi lực của mình, căn bản khó có thể chém giết Tần Mạch. Cho nên hắn cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp rời đi. Trong phòng Vực Long Viện, Tần Mạch mở mắt ra, trên mặt không có vẻ vui mừng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Vu vô mệnh, cũng là lần hắn chiếm ưu thế. Nhưng Tần Mạch biết, đây còn lâu mới là thực lực thật sự của Vu vô mệnh. Đối phương thần hồn xuất khiếu mấy ngàn dặm đến ám sát mình, thần hồn chi lực bị suy yếu rất nhiều. Hơn nữa Vu vô mệnh còn chưa sử dụng quỷ thần chi lực và quỷ thần chi vật. Tần Mạch biết mình và Vu vô mệnh vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Chỉ là đối phương hiện tại bị nhốt ở Phi Hạt Thành, chỉ có thể dùng cách thần hồn xuất khiếu để ám sát mình. Tên này quả nhiên rất mạnh, nhưng cũng tốt, kẻ yếu kém quá, làm sao có thể trở thành đối thủ của ta được? Tần Mạch tự lẩm bẩm. Chương 290, tính cách chương 290, tính cách tòa nhà cao tầng ở Phi Hạt Thành. Tòa kiến trúc cao hơn 100 mét này, dù là ban đêm, vẫn mây mù bao phủ. Vu vô mệnh đang ngồi sâu bên trong, từ từ mở mắt. Tần Mạch, con người này không thể giữ lại. Hắn không ngờ, mình lại hạ mình, thần hồn xuất khiếu đi tấn công Tần Mạch ở Thanh Thương Thành xa xôi, kết quả lại vô công mà về. Kết quả này, hiển nhiên Vu vô mệnh rất khó chấp nhận. Không thể để Tần Mạch tiếp tục trưởng thành, nếu không rất có thể sẽ trở thành một tảng đá cản đường khổng lồ. Sắc mặt Vu vô mệnh âm trầm. Ân đoán giữa hắn và Tần Mạch phải truy cứu từ thời Ninh Chân Nguyên. Ngoài ân đoán này ra, Vu vô mệnh trong trận chiến đêm nay cũng phát hiện, Tần Mạch hoàn toàn coi mình là mục tiêu, hoặc là một hòn đá lót đường. Hắn coi mình là mục tiêu thử thách, không ngừng đột phá, rèn luyện võ đạo của bản thân, Newton mở ra một con đường mới. Điểm này khiến Vu vô mệnh càng thêm khó chịu. Hắn đường đường giáo chủ vong linh giáo, nay là nhân vật phong vân của Bạch Giang Châu, vậy mà lại bị một võ giả môn phái giang hồ coi là đá lót đường. Dù không vui, nhưng điều khiến Vu Vô Mệnh bất lực nhất là bản thân hắn hiện tại vẫn chưa tìm ra phương pháp đối phó Tần Mạch. Đêm nay đã chứng minh công kích thần hồn là vô dụng. Hiện tại chân thân của hắn cũng không thể rời Phi Hà Thành, phải luôn đề phòng tư thủ của Bạch Giang Huỳnh Hoặc Tư. Vu Vô Mệnh dường như chỉ có thể nhìn Tần Mạch cứ thế kiêu ngạo. Đương nhiên, Vu Vô Mệnh tự nhiên sẽ không để Tần Mạch cứ thế trưởng thành. Hắn suy nghĩ một chút, liền sai đệ tử gọi Đường Bình tới. Dù vết thương lớn vừa lành, dù hiện tại là đêm khuya, nhưng Đường Bình bị gọi tới đêm khuya lại không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại cung kính nói, không biết giáo chủ đêm khuya gọi thuộc hạ tới, có chuyện gì? Đường Bình, ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là đến từ Hồng Châu. Vu Vô Mệnh khẽ nói. Đúng vậy, thuộc hạ đến từ Hồng Châu. Đường Bình khẽ gật đầu. Vậy ngươi có quen người của Vĩnh Nguyên Đạo không? Vu Vô Mệnh tiếp tục hỏi. Vĩnh Nguyên Đạo. Thuộc hạ cũng từng giao thiệp với vài vị trưởng lão của Vĩnh Nguyên Đạo, nhưng tình nghĩa không sâu. Đường Bình có quyền. Vậy là đủ rồi. Ngươi đi một chuyến tới Hồng Châu tìm người của Vĩnh Nguyên Đạo, ta muốn làm một giao dịch với bọn họ. Vu Vô Mệnh mỉm cười. Chỉ là nụ cười của hắn kết hợp với đôi mắt trống rỗng kia, trông càng thêm dữ tợn. Xin giáo chủ chỉ rõ. Đường Bình nghe xong có chút mơ hồ. Ngươi tới Vĩnh Nguyên Đạo hỏi xem, bọn họ có hứng thú với Bạch Giang Châu không? Nếu có, hãy để bọn họ giúp ta giết một người. Vu Vô Mệnh cười âm hiểm. Giết ai? Trong lòng Đường Bình chợt lóe lên một bóng người. Tần Mạch. Câu trả lời của Vu Vô Mệnh đã xác nhận suy đoán của Đường Bình. Nghe thấy hai chữ này, Đường Bình trong lòng nhanh chóng xoay chuyển. Vu Vô Mệnh chắc chắn là bị ép đến đường cùng, mới nghĩ đến việc nhờ người của Vĩnh Nguyên Đạo ra tay. Điều này cho thấy một tình huống. Hiện tại Vu Vô Mệnh, thậm chí toàn bộ Vong Linh Giáo, đều không thể làm gì được Tần Mạch. Liên tưởng đến việc Vu Vô Mệnh là tu sĩ linh phách kỳ, thần hồn có thể bay xa ngàn dặm, Đường Bình liền hiểu ra. Nhưng bề ngoài hắn vẫn nhíu mày nói, giáo chủ, người của Vĩnh Nguyên Đạo xưa nay thần thần bí bí, chưa chắc đã chấp nhận giao dịch này. Ngươi cứ thử đi. Vĩnh Nguyên Đạo đã công phá Hồng Châu và Vân Châu, ta không tin bọn họ lại không có hứng thú với Bạch Giang Châu phồn thịnh và đông dân nhất. Vu Vô Mệnh cười lạnh nói, thuộc hạ đã rõ, lập tức khởi hành. Đường Bình cũng không phải lần đầu làm người đưa tin. Thân phận cung phụng của hắn trong Vong Linh Giáo căn bản không được tin tưởng, chỉ có thể làm những việc chạy vật này. Vu Vô Mệnh gật đầu, phất tay cho hắn lui xuống. Nhưng Vu Vô Mệnh làm sao có thể ngờ được, người hắn sai đi liên hệ với Vĩnh Nguyên Đạo lại là một kẻ hai lòng. Đường Bình dường như đêm đó đã rời Phi Hà Thành, hướng về phía Hồng Châu. Nhưng sau khi trời sáng, xác nhận phía sau không có người của Vong Linh Giáo theo dõi, hắn liền đổi hướng, đi về phía Thanh Tương Thành. Sóng gió đêm qua, trong Phá Ngục Môn không ai hay biết, trừ Tần Mạch, không ai biết giáo chủ Vong Linh Giáo Vu Vô Mệnh từng đến đây. Tần Mạch tự nhiên cũng sẽ không nói ra, chuyện này nói ra ngoài việc gây hoảng loạn ra, không có tác dụng gì. Hắn bước ra khỏi phòng, liền đi dạo một vòng trong Hắc Thiết Lâm, xem xét tình hình. Hắn vẫn nhớ mình là viện thủ của Phược Long Viện. Lúc này, đệ tử xuất sắc nhất của Phược Long Viện tự nhiên là Thạch Phong và Tiết Hoa Cảnh. Khi Tần Mạch bước vào rừng, vừa vặn nhìn thấy Thạch Phong và Tiết Hoa Cảnh đang tỉ thí. Các đệ tử Phược Long Viện khác thì đang đứng xem, hoàn toàn không phát hiện ra sự xuất hiện của Tần Mạch. Trên khoảng đất trống của Hắc Thiết Lâm, hai bóng người không ngừng giao thủ. Hai người này hiện tại đều đã tu luyện Phược Long Trang, hơn nữa đều đã tu luyện đến tầng thứ 3, tức là thần lực cảnh. Sau khi kích hoạt Phược Long Trang, tốc độ và sức mạnh đều được tăng lên đáng kể. Rầm rầm rầm. Chiêu thức của Thạch Phong đơn giản, mạnh mẽ, quyền pháp cương mãnh hùng hồn, mỗi quyền đều có thể đánh ra tiếng gió rít dữ dội. Còn Tiết Hoa Cảnh thì giỏi phòng thủ, như dòng sông cuộn cuộn, hậu kình dồi dào. Sau khi hai người giao thủ hơn trăm chiêu, Thạch Phong cuối cùng cũng tìm được một cơ hội, một quyền đánh vào vai Tiết Hoa Cảnh. Người tên khốn này tiến bộ thật nhanh. Tiết Hoa Cảnh chỉ cảm thấy vai mình như muốn nứt ra, đau rát, không muốn đánh nữa. Tần Mạch đứng xem từ xa khẽ nhíu mày. Nếu xét về thực lực, Tiết Hoa Cảnh chưa chắc đã thua Thạch Phong, nhưng hắn thiếu một sự hung ác, đó là phải hung ác với chính mình. Rõ ràng Tiết Hoa Cảnh chưa từng gặp phải trắc trở gì, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, nên mới hình thành tính cách này. Còn Thạch Phong thì khác, tuổi thơ đã gặp biến cố lớn, khiến tính cách hắn có phần cực đoan. Huống chi chuyện ấn ký quỷ thần, càng ép buộc hắn phải không ngừng tiến bộ, cũng phải hung ác hơn. Sau khi hai người tỉ thí xong, cuối cùng cũng có người chú ý đến Tần Mạch đang đứng ở góc. Gặp qua Tần Viện Thủ. Gặp qua Tần Viện Thủ. Các đệ tử nhao nhao hành lễ. Vị viện thủ này thần xuất quỷ nhập, dù bọn họ là đệ tử Phược Long Viện, muốn gặp một lần cũng rất khó. Hai người không tệ, nhưng vẫn còn một vài khuyết điểm. Tần Mạch trước tiên chỉ điểm cho Tiết Hoa Cảnh và Thạch Phong, sau đó lại lần lượt hướng dẫn các đệ tử Phược Long Viện khác tu luyện. Việc chỉ dẫn này kéo dài từ sáng đến chiều, mãi đến khi Tư Hồng Hàn xuất hiện, giải tán mọi người mới kết thúc. Sư muội, sao muội không đến sớm hơn? Tần Mạch đoán trách nói. Tần đại viện thủ của huynh khó khăn lắm mới đến chỉ dẫn đệ tử tu luyện, còn muốn nhanh như vậy đã bỏ đi sao? Tư Hồng Hàn cười lạnh. Tần Mạch cười ha hả, ta không phải đã chỉ dẫn cả ngày rồi sao? Tư Hồng Hàn lắc đầu, nghiêm nghị nói, sư minh, huynh cũng nên nhìn ra vấn đề của Tiết Hoa Cảnh, tại sao không chỉ ra cho hắn? Tình huống của Tiết Hoa Cảnh, nàng đã nói với hắn rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tính cách đó. Một khi đến thời khắc mấu chốt, không thể ra tay tàn nhẫn với kẻ địch, cũng không đủ tàn nhẫn với chính mình. Người muốn thay đổi người là một việc rất khó. Sự việc thay đổi người thì rất dễ. Chỉ hy vọng chuyện đó, hắn có thể vượt qua. Tần Mạch khẽ cười, xoay người bỏ đi. Chương 291, gặp lại chương 291, gặp lại vài ngày sau. Thung lũng sâu thẳm nơi Ngô Ngữ ẩn cư. Chủ nhân, Vu Vô Mệnh lệnh ta đến Hồng Châu tìm kiếm liên minh với Vĩnh Nguyên Đạo. Xem ra sự diệt vong của Man Quỷ Đạo đã khiến hắn bất an, nên mới tìm đến Vĩnh Nguyên Đạo, con hổ lớn này. Đường Bình trầm giọng nói. Sau khi rời Phi Hà Thành, hắn không lập tức đến Hồng Châu, mà đến Thanh Tương Thành để báo tin cho Tần Mạch. Chuyện này thậm chí có thể liên quan đến cục diện tương lai của Bạch Giang Châu, đương nhiên phải thận trọng. Gần đây ta nghe nói liên tiếp có thêm hai thành trì bị thế lực tà giáo công phá, lại thêm một Vĩnh Nguyên đạo nữa. Huỳnh Hoặc Tư e rằng thật sự phải khóc dòng rồi. Tần Mạch cười nói, Vĩnh Nguyên đạo hiện đã chiếm được Hồng Châu và Vân Châu, thế lực mạnh hơn Vong Linh giáo rất nhiều. Một khi Vĩnh Nguyên đạo được kéo vào, tình hình Bạch Giang Châu sẽ càng phức tạp hơn. Thỏ cung đường còn cắn người, xem ra cuộc chiến giữa Vong Linh giáo và Huỳnh Hoặc Tư sắp kết thúc rồi. Ngô Ngữ khẽ nói, hai bên hiện tại đều đã tiêu hao gần hết tất cả nội tình và át chủ bài. Tiếp theo, chỉ có thể xem ai kéo được nhiều người hơn. Tuy nhiên, từ tình hình hiện tại, có vẻ như Vong Linh giáo đang chiếm ưu thế hơn. Bọn họ đã cố thủ Phi Hà Thành, và các thế lực tà giáo cũng bắt đầu nổi lên ở Bạch Giang Châu. Không phải huyện thành nào cũng có những người mạnh mẽ như Tần Mạch, nói chung, vẫn là tu luyện giả tà giáo nhiều hơn, không ngừng đe dọa các huyện thành. Vong Linh giáo làm Bạch Giang Châu loạn đến mức này, rốt cuộc đang tính toán điều gì? Tần Mạch nhíu mày. Từ khi Vong Linh giáo bắt đầu nổi lên, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Vong Linh giáo dường như quá vội vàng. Trước đó ở Lãnh Hoa Thành, sau khi Vong Linh giáo chiếm được một thành trì, đã trực tiếp giăng bẫy, hiến tế toàn bộ dân chúng vô tội trong thành, thậm chí còn có một đội Bạch Giang quân mấy nghìn người. Thủ đoạn này rất cao minh. Nhưng sau đó Vong Linh giáo dường như bắt đầu bành trướng, không còn ẩn mình trong bóng tối nữa, trực tiếp chiếm Phi Hà Thành, lấy đó làm cứ điểm, bắt đầu đối đầu trực diện với Phủ Nha và Huỳnh Hoặc Tư. Hai bên sau đó quả thực đã rơi vào thế giằng co. Nhưng hiện tại quần ma loạn vũ, cho dù Huỳnh Hoặc Tư và Phủ Nha cuối cùng không chống đỡ được, Vong Linh giáo cũng không thể độc bá Bạch Giang Châu. Huống hồ hiện tại Vu Vô Mệnh thậm chí còn muốn kéo con hổ Vĩnh Nguyên đạo này vào. Vong Linh giáo rốt cuộc đang tính toán điều gì? Không biết. Từ sau khi chiếm Phi Hà Thành, Vu Vô Mệnh rất ít khi xuất hiện, cả ngày trốn trong Phi Hà lâu, nếu không có hắn triệu kiến, ai cũng không thể lên gặp hắn. Hiện tại mọi việc ở Phi Hà Thành đều do Trình Vọng xử lý. Đường Bình cũng nhận thấy Vong Linh giáo hiện tại dường như đã rơi vào một vòng luẩn quẩn nào đó, nhưng hắn dù sao cũng là cung phụng, căn bản không thể hòa nhập, không thể có được thông tin cốt lõi nhất. Nhưng Đường Bình luôn có một cảm giác, Vu Vô Mệnh tuyệt đối đang lưu tính điều gì đó. Người cứ ở đây vài ngày, sau đó trở về trả lời Vu Vô Mệnh, cứ nói Vĩnh Nguyên đạo hiện tại không có ý định tiến vào Bạch Giang Châu, chỉ muốn giữ vững địa bàn Hồng Châu và Vân Châu. Tần Mạch nói, hiện tại Tần Mạch vẫn không muốn nhìn thấy con hổ lớn Vĩnh Nguyên đạo này cũng tiến vào vũng lầy Bạch Giang Châu. Bạch Giang Châu một khi loạn, Thanh Thương Thành tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao đi nữa, lợi ích của Tần Mạch vẫn gắn liền với sự ổn định của Bạch Giang Châu. Thú hổ Vĩnh Nguyên đạo sau khi tập kích Vân Châu, vẫn luôn không có động tĩnh gì, có câu trả lời như vậy cũng coi như bình thường. E rằng ngay cả Vu Vô Mệnh cũng chỉ nghĩ là thử một chút mà thôi. Nếu không, làm sao có thể chỉ phái Đường Bình một cung phụng như vậy ra ngoài? Dù sao Vĩnh Nguyên đạo cũng không phải là thế lực nhỏ như Man Quỷ đạo. Ta đã hiểu. Đường Bình khẽ gật đầu. Lời nói dối này không khó, Vu Vô Mệnh chắc hẳn cũng sẽ không phái người khác đi xác minh. Hiện tại tình hình cụ thể của Phi Hạc Thành thế nào? Tần Mạch lại hỏi. Tin đồn về Phi Hạc Thành lan truyền khắp nơi, không ai biết tin nào thật, tin nào giả. Tình hình thực tế, chỉ có những người ở Phi Hạc Thành như Đường Bình mới có thể hiểu rõ. Gần đây tình hình Phi Hạc Thành cũng rất kỳ lạ. Trong thành yên bình như nước, dường như không có bất kỳ cảm giác cấp bách nào. Mà Bạch Giang quân cũng đã lâu không đến công thành, đóng quân cách Phi Hạc Thành hơn trăm dặm, không có động tác lớn nào, chỉ ngày đêm thao luyện. Mà người của Huỳnh Hoặc Tư dường như cũng ẩn mình. Nhưng ta đoán, sự yên bình này e rằng sẽ không kéo dài bao lâu. Hai bên sớm muộn gì cũng sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đường Bình trầm giọng nói, trước đây hắn muốn rời Phi Hà Thành đều phải cẩn thận tránh né người của Huỳnh Hoặc Tư, nhưng lần này dường như người của Huỳnh Hoặc Tư đều biến mất. Dòng chảy ngầm cuộn trào a. Ngô Ngữ cảm thán một tiếng, kéo một sợi tóc động toàn thân. Cục diện Phi Hà Thành theo một ý nghĩa nào đó cũng quyết định xu hướng tương lai của Bạch Giang Châu. Chỉ là hiện tại nghe Đường Chính nói như vậy, cục diện Phi Hạc càng thêm khó lường. Đường Chính ở lại nơi Ngô Ngữ ẩn cư, còn Tần Mạch thì trở về Phá Ngục Môn. Lần này thật trùng hợp, hắn lại gặp phải vị đệ tử chấp sự trẻ tuổi kia, mà vị đệ tử chấp sự kia vẫn không biết thân phận thật của Tần Mạch, vẫn xử lý công bằng, chặn hắn lại. Vị sư đệ này, ta là người của Phược Long Viện, lần trước còn là Tư Hồng Hàn dẫn ta vào, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Tần Mạch nhìn thấy vị đệ tử trẻ tuổi này, có chút đau đầu. Tên này quá nghiêm túc, rất khó giao tiếp. Sư Minh, theo quy định của tông môn, bất luận là ai ra vào đều phải xuất trình lệnh bài. Hoặc là như lần trước, Sư Minh gọi Tư Hồng Hàn sư tỷ ra đón cũng được. Đệ tử trẻ tuổi không tiêu ngạo không tự tin nói. Tần Mạch lắc đầu cười khổ, hỏi một câu, không biết sư đệ tên là gì? Tại Hạ Văn Lộc, là đệ tử ngoại môn. Đệ tử trẻ tuổi chắp tay nói, thông thường những công việc vất vả như chấp sự đệ tử, đương nhiên sẽ không phải là đệ tử nội môn đảm nhiệm, mà là do một số đệ tử ngoại môn xuất sắc hơn đảm nhiệm, mỹ danh là rèn luyện tính cách. Văn Lộc, tiểu tử ngươi không tệ, có hứng thú đến Phược Long Việt không? Tần Mạch cười hỏi. Hắn không biết thiên phú luyện võ của tên này thế nào, chỉ là cảm thấy tính cách như hắn, trong loạn thế thực sự hiếm thấy. Đệ tử Phược Long Viện đương nhiên muốn đi, nhưng khảo hạch đệ tử nội môn còn rất lâu, sư minh không cần hứa hẹn với ta. Đệ tử trẻ tuổi lắc đầu. Ứng dụng tiểu thuyết đã hoạt động ổn định nhiều năm, sánh ngang với ứng dụng đọc sách cũ, ứng dụng đổi nguồn mà những người mê sách cũ đều đang dùng, hù ạ nghỉ họa nạp chết tiệt tưởng ta vẽ bánh lớn sao? Tần Mạch lắc đầu. Hô một trận cuồng phong cảnh cây đột nhiên xào xạc, mà đệ tử trẻ tuổi trước mắt lại phát hiện vị sư minh luôn không mang theo lệnh bài kia đã biến mất. Hắn đột nhiên quay người nhìn lại, nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng vị sư minh kia. Hắn đi đâu rồi? Đệ tử trẻ tuổi nhíu mày. Tốc độ nhanh như vậy vị sư minh này rốt cuộc là ai? Suy nghĩ một lát, đệ tử trẻ tuổi vẫn quyết định báo cáo chuyện này cho chấp sự trưởng lão. Dù sao vị sư minh kia rất có thể đã chạy vào tông môn, chỉ là hắn quá nhanh, mình không nhìn rõ mà thôi. Chấp sự trưởng lão chính là Nhất Không. Sau khi nghe Văn Lộc bẩm báo, lại yêu cầu miêu tả tướng mạo của người kia. Ngươi đã bỏ lỡ một cơ duyên lớn rồi. Ngươi biết người đó là ai không? Nhất Không nuốt dâu thở dài. Là ai? Văn Lộc nhíu mày. Vị sư minh kia trẻ tuổi như vậy, hắn thật sự chưa từng gặp qua. Hắn là Tần Mạch. Nhất Không khẽ lắc đầu. Chương 292, Từ Phương chương 292, Từ Phương khi Tần Mạch trở về Phược Long Viện, lại phát hiện Tư Hồng Hàn và Quách Dục đang đứng trước Hắc Thiết Lâm. Vừa nhìn thấy, liền trực tiếp chạy nhanh đến. Tần sư minh, cuối cùng huynh cũng trở về rồi. Tư Hồng Hàn nhìn thấy Tần Mạch, dường như tìm được chỗ dựa vững chắc. Quách Dục cũng khẽ nói, có một nhân vật lớn không tầm thường đến rồi. Nhân vật lớn? Lớn đến mức nào? Tần Mạch có chút kỳ lạ. Có thể khiến Quách Dục cũng lộ ra thần sắc như vậy, người này xem ra thật sự có chút lai lịch. Tư thủ của mình hoặc Tư Bạch Giang Châu, thượng quan Tấn. Quách Dục lần này không dám lên tiếng, trực tiếp dùng nội kình truyền âm. Theo một ý nghĩa nào đó, thượng quan Tấn chính là người nắm quyền thực sự của Bạch Giang Châu. Quyền thế của chi phủ tuy lớn, nhưng thế giới này chưa bao giờ nhìn quyền thế, chỉ nhìn nắm đấm. Mà thượng quan Tấn không cần nghĩ, chắc chắn là tu luyện giả linh phách nắm giữ vị thần chi vật. Nhân vật như vậy, muốn hủy diệt phá ngục môn, chỉ là một ý niệm mà thôi. Hắn sao lại đến? Ngay cả Tần Mạch cũng có chút kinh hãi. Mình và vị đại nhân vật này dường như không có liên hệ gì. Không biết, nhưng hắn đích thân đến thăm, cũng coi như đã cho Tần viện thủ đủ mặt mũi rồi. Xưa nay khác xưa, Quách Dục ngày xưa còn một tiếng Tần sư điện, nay nhìn Tần Mạch cũng phải gọi một tiếng Tần viện thủ. Vậy ta sẽ đi gặp vị tư thủ này. Tần Mạch gật đầu. Khi Tần Mạch đến Phược Long Điện thì mới hiểu ra, thượng quan Tấn không phải đích thân đến, mà là dùng thần hồn viễn độn ngàn dặm đến thăm. Bởi vì lúc này Phược Long Điện căn bản không có một bóng người. Nhưng sau khi Tần Mạch mở pháp nhãn, liền nhìn thấy một nam tử khoảng 40 tuổi, khí chất ôn hòa như ngọc đang mỉm cười nhìn mình. Thật khó tưởng tượng, vị nam tử này lại chính là tư thủ của Huỳnh Hoặc Tư. Đương nhiên, Tần Mạch cũng sẽ không bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc. Người có thể làm tư thủ, há có thể nhìn bề ngoài mà đoán được. Gặp qua thượng quan tư thủ, Tần Mạch chào hỏi trước. Tần Mạch, đây hẳn là lần thứ hai chúng ta gặp mặt rồi. Thượng quan Tấn mỉm cười. Lần thứ hai? Không biết lần đầu tiên là khi nào? Tần Mạch nghi hoặc không hiểu. Hắn xác định mình chưa từng gặp vị tư thủ Huỳnh Hoặc Tư này. Lần đầu tiên là khi Vu Vô Mệnh dùng thần hồn tấn công ngươi, ta vốn muốn thay ngươi chặn một kiếp. Không ngờ ngươi dựa vào thực lực của bản thân mà có thể đẩy lùi Vu Vô Mệnh. Thượng quan giải thích. Đêm đó, thần hồn của hắn quả thực cũng đã đến, vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối. Sở dĩ không xuất hiện, là muốn đợi Tần Mạch rơi vào tuyệt cảnh rồi mới ra tay. Nhưng hắn dường như không đợi được cơ hội này. Vậy còn phải đa tạ thượng quan tư thủ chiếu cố. Tần Mạch đương nhiên hiểu rõ ý đồ của lão hồ ly này, nhưng cũng lười bật trần. Ngươi trưởng thành mà, mọi người đều hiểu rõ là được. Lần này đến thăm, cũng là hy vọng Tần viện thủ có thể ra tay giúp đỡ. Thượng quan Tấn cuối cùng cũng đưa câu chuyện trở lại chủ đề chính. Cần ta giúp gì? Tần Mạch hơi tò mò. Có thể khiến thượng quan Tấn đích thân đến tìm mình ra tay, chuyện này hẳn sẽ không nhỏ. Ta từng cài một quân cờ vào bên trong vong linh giáo. Gần đây, quân cờ này không cẩn thận lộ sơ hở, bị người của vong linh giáo truy đuổi, cuối cùng chạy đến Vân Châu thì hoàn toàn mất tích. Ta biết Tần viện thủ là từ Vân Châu đến, mà Huỳnh Hoặc Tư Bạch Giang Châu chúng ta hiện tại cũng không có thêm lực lượng để cứu viện quân cờ này. Chỉ có thể hy vọng Tần viện thủ có thể ra tay giúp đỡ. Thượng quan Tấn trầm giọng nói, Vu Vô Mệnh và Trình Vọng bị giam hãm trong Phi Hà Thành, cũng là vì thượng quan Tấn và một vị phó tư thủ khác đang rình rập bên ngoài thành. Xét thấy môi trường lớn như vậy, trang web này có thể đóng bất cứ lúc nào, xin mọi người hãy nhanh chóng chuyển đến ứng dụng đổi nguồn hoạt động vĩnh viễn. Thủ hạ nhì hoạn nạn một khi thân phận thật sự bị phát hiện, Vu Vô Mệnh có thể sẽ không kiềm chế được, nhân cơ hội gây khó dễ. Vì vậy, hắn và phó tư thủ cũng không thể rời khỏi khu vực Phi Hà Thành, mà những tu luyện giả thần hồn còn lại của Huỳnh Hoặc Tư cũng bị kéo vào vũng lầy Phi Hà Thành này. Vì vậy, Huỳnh Hoặc Tư chỉ có thể tìm viện trợ bên ngoài. Mà thượng quan Tấn thì trực tiếp chọn Tần Mạch. Nếu đã tìm viện trợ, vậy thì tìm người mạnh nhất. Sự diệt vong của Man Quỷ Đạo cho dù hiện tại vẫn chưa có manh mối nào, nhưng rất nhiều người đều không tự chủ mà liên tưởng đến Tần Mạch, ngay cả thượng quan Tấn cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nay, Phi Hạc Thành cũng trở nên yên ổn hơn nhiều, trước đây còn thường xuyên ra ngoài tấn công doanh trại Bạch Giang Quân, nay thì chỉ cố thủ, căn bản không ra khỏi thành. Chúng ta cũng tạm thời không có ý định phát động tổng tấn công, hai bên dường như đang đình chiến. Nhưng ta lại cảm thấy vong linh giáo bọn họ dường như cũng dồn hết sự chú ý vào quân cờ kia, nên mới không có sức phản công. Quân cờ kia tuyệt đối nắm giữ một bí mật nào đó của vong linh giáo. Nếu chúng ta có thể đoạt được, vong linh giáo có thể sẽ bị diệt vong vì thế cũng không chừng. Thượng quan Tấn tiếp tục nói. Tần Mạch trong lòng cười nhạo. Vị thượng quan Tấn này quả nhiên là lão hồ ly, muốn mượn sức mạnh của mình để tìm ra quân cờ này. Thượng quan tư thủ, ta cũng rất muốn giúp ngươi. Nhưng từ sau trận chiến với thi quỷ độc lần trước, ta đã nguyên khí đại thường, sức chiến đấu giảm sút nhiều, e rằng không giúp được ngươi việc này. Tần Mạch tiếc nuối nói. Tần Mạch, chắc hẳn ngươi vẫn luôn tìm kiếm con đường cực hạn của võ giả. Ta ở đây có một cuốn bí kíp, có lẽ ngươi sẽ hứng thú. Cuốn bí kíp này tên là Đạp Thiên Môn, do một tu luyện giả tên là Từ Phương viết. Thượng quan Tấn cũng biết, Tần Mạch không thể vô duyên vô cớ ra tay giúp mình hoặc tư. Tuy hiện tại mối quan hệ giữa bọn họ vẫn được coi là cùng một phe, nhưng tình nghĩa chưa đến mức đó. Từ Phương là ai? Tần Mạch có chút kỳ lạ. Ma quyền Nghiêm Đăng ngươi hẳn là biết, ngươi đã nắm giữ một môn quyền pháp do hắn từng sáng tạo ra. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn chính là người gần đây có thể mở ra con đường mới cho võ giả. Nhưng Nghiêm Đăng lại nói, Từ Phương là người gần nhất. bởi vì trải nghiệm của Từ Phương này hoàn toàn khác với Nghiêm Đăng. Thượng quan Tấn thản nhiên nói, hoàn toàn khác. Tân Mạch trầm tư, ý của thượng quan Tư Thủ là Từ Phương này là từ tu luyện giả biến thành võ giả. Không thể nào. Thượng quan Tấn thì cười ha ha, ngươi đoán đúng rồi. Từ Phương là một nhân vật cổ xưa từ ngàn năm trước, lúc đó Đại Viêm Vương triều thậm chí còn chưa xuất hiện, vẫn đang trong thời kỳ các chư hầu các tứ. Ban đầu Từ Phương vẫn là một đệ tử thế gia bình thường, sau đó Âu quốc nơi hắn ở bị diệt, gia tộc cũng bị liên lụy, gần như toàn bộ gia tộc đều bị tu luyện giả của địch quốc chém giết, cuối cùng chỉ có Từ Phương thoát ra được. Trên người Từ Phương thậm chí còn mang theo quỷ thần chi vật của thế gia hắn, đây là nguồn sức mạnh thực sự của tu luyện giả. Nhưng quỷ thần chi vật kia dường như chê bai thiên tư của Từ Phương, dường như cho rằng hắn không thể một lần nữa khiến thế lực của mình vượt khởi, vậy mà lại rời bỏ hắn. Sự rời đi đột ngột của quỷ thần chi vật khiến Từ Phương trong lòng trở nên vô cùng hoang mang, tự nghi ngờ, thậm chí còn nảy sinh ý định tự kết liễu, cả người càng ngày càng u ám. Nhưng cả Từ gia chỉ còn lại một mình hắn sống sót, Từ Phương cuối cùng chỉ có thể vực dậy tinh thần, tự mình tìm một con đường mới. Thế là hắn bắt đầu từ bỏ tu vi của bản thân, chuyển sang tu luyện võ đạo. Chương 293, quân cờ. Chương 293, quân cờ. Trong Phược Long Điện xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Viện thủ Tần Mạch dường như đang không ngừng nói chuyện với không khí, thần sắc cũng thay đổi liên tục. Hắn không ngờ trong lịch sử võ đạo nhân tộc lại có một nhân vật như vậy. Quỷ thần chi vật từ bỏ Từ Phương, ngược lại khiến hắn được tái sinh, không còn bất kỳ trở ngại nào, trên con đường võ đạo một bước lên trời. Do cơ thể từng được quỷ thần chi vật cải tạo, nên cường độ nhục thân của hắn vô cùng khủng bố, cộng thêm sự dung hợp các môn võ học, khiến hắn nổi bật trong thời đại phong vân biến hóa đó. Theo tài liệu của Huỳnh Hoa Tư, thực lực của Từ Phương vượt xa tu luyện giả linh phách, có thể đối kháng với tu luyện giả niết bàn kỳ. Vấn đề cập nhật chương mới chậm trễ, cuối cùng đã có giải pháp trên ứng dụng đổi nguồn, tại ứng dụng Vũ Án Nghi Họa Nạp đổi nguồn tại đây, đồng thời xem chương mới nhất của cuốn sách này trên nhiều trang web. Đây cũng là sức chiến đấu cao nhất mà võ giả từng xuất hiện. Thượng quan Tấn nhắc đến Từ Phương, cũng mang theo một tia kinh khủng. Mà Tần Mạch nghe xong, cũng biết trải nghiệm của Từ Phương rất phức tạp. Đầu tiên cần được quỷ thần chi vật công nhận, được quỷ thần chi lực cải tạo cường độ nhục thân. Cuối cùng, còn phải khiến quỷ thần chi vật từ bỏ bản thân, thoát khỏi sự ràng buộc của quỷ thần, mới có thể chuyển tu võ đạo. Chuyển tu võ đạo và tu luyện quỷ thần chi đạo hoàn toàn khác nhau, cũng cần thiên phú cực cao. Các loại cơ duyên trùng hợp mới tạo nên Từ Phương ngày xưa. Bao nhiêu năm qua, cũng chỉ xuất hiện một Từ Phương. Vậy Từ Phương có tìm được đột phá mới về võ đạo không? Tần Mạch trầm giọng nói, đây là điều hắn muốn biết nhất. Võ giả có thể đối kháng với tu luyện giả niết bàn kỳ, làm sao có thể chỉ là một võ giả nội kình? Điều này cho đến nay vẫn là một câu hỏi, mặc dù nhiều người đều cho rằng Từ Phương đã sớm đột phá cảnh giới võ đạo mới, nhưng hắn lại không để lại bất kỳ truyền thừa nào, bản thân thì biến mất một cách bí ẩn, không biết đi đâu. Do không có quá nhiều bằng chứng, cộng thêm chuyện đó cũng đã xảy ra từ ngàn năm trước, Từ Phương có đột phá cảnh giới võ đạo mới hay không, không ai dám kết luận. Thượng quan Tấn lắc đầu. Dù sao trải nghiệm của Từ Phương quá đặc biệt, đối với các võ giả khác mà nói, cơ bản không có tính tham khảo. Sau này lại xuất hiện một ma quyền Nghiêm Đăng, tên tuổi dần dần lấn át Từ Phương. Lại biến mất rồi sao? Tần Mạch kinh ngạc không thôi. Ma quyền Nghiêm Đăng và quốc sư Dịch Trạch Tâm sau khi luận đạo ở Tịch Hải Chi Ngai, một người biến mất ở Cựu Liên Sơn, người còn lại ẩn mình trong cung điện sâu thẳm, không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng Tần Mạch luôn cảm thấy đây là tin giả do Đại Viêm Hoàng thất tung ra để trấn áp. Tóm lại Dịch Trạch Tâm dường như cũng mất tích. Không ngờ trước bọn họ lại có một nhân vật tuyệt đỉnh khác biến mất. Không chỉ có bọn họ, các tu sĩ đạt đến Niết Bàn Kỳ luôn biến mất một cách khó hiểu. Dường như Niết Bàn Kỳ mang theo một loại ma chú cổ xưa nào đó. Vấn đề này đã sớm có người chú ý, Thượng quan Tấn cũng từng tò mò tìm hiểu, nhưng không có bất kỳ tài liệu nào. Tu sĩ Niết Bàn Kỳ quá bí ẩn, ngay cả hắn cũng không có tư cách tiếp xúc. Niết Bàn Kỳ sẽ biến mất sao? Tần Mạch nhíu mày. Trở lại vấn đề chính, trong tay ta môn Đạp Thiên môn này, không biết Tần viện thủ có hứng thú không? Nếu ngươi muốn tìm kiếm cảnh giới võ giả mới, cuốn bí kíp này tuyệt đối có thể giúp được ngươi. Lúc này Thượng quan Tấn trong mắt Tần Mạch giống như một nhân viên tiếp thị ở kiếp trước. Khoan đã, ngươi vừa rồi không phải nói Từ Phương không để lại truyền thừa sao? Tần Mạch hỏi ngược lại. Bí kíp Đạp Thiên môn này quả thật là do Từ Phương biết, nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai tu luyện thành công, nên sau này mọi người đều cho rằng bí kíp này căn bản không phải do Từ Phương để lại, có thể là do một võ giả sơn giã nào đó viết ra, sau đó làm giả. Vì vậy dần dần, bí kíp Đạp Thiên môn này trong lòng mọi người đã trở thành hàng giả. Nhưng ta có thể khẳng định với ngươi, Đạp Thiên môn tuyệt đối là truyền thừa duy nhất mà Từ Phương để lại. Chỉ là chúng ta hiện tại không ai có thể lĩnh ngộ được bí mật trong đó. Thượng quan Tấn rất nghiêm túc nói. Theo lời ngươi nói, cuốn Đạp Thiên môn này dường như không phải là bản duy nhất, thậm chí còn có thể dễ dàng có được phải không? Tần Mạch cười nói, không cần biết cuốn Đạp Thiên môn này thật giả thế nào, vị tư thủ Hình hoặc tư Bạch Giang Châu này nói quả thực rất có tình cảm. Nhưng dưới vẻ có tình cảm đó, lại ẩn chứa một số thông tin quan trọng. Chỉ là những thông tin này đều đã bị Tần Mạch tìm ra. Không, Đạp Thiên môn trong các môn phái giang hồ quả thực lưu truyền rất rộng, thậm chí Phá Ngục môn của các ngươi cũng có thể tìm thấy. Nhưng do Đạp Thiên môn bị người đời sau coi là hàng giả, nên đã lưu truyền ra giang hồ. Kết quả sau này, càng ngày càng nhiều phiên bản Đạp Thiên môn xuất hiện. Trải qua nhiều năm phát triển, càng trở nên muôn hình vạn trạng. Ta tin ngươi có thể tìm thấy hơn 10 bản Đạp Thiên môn khác nhau. Còn ngươi, làm sao phân biệt được? Thượng quan Tấn không hề sợ hãi. Huỳnh Hoa Tư biết bản Đạp Thiên môn thật sự, nhưng Tần Mạch không biết. Đây chính là sự chênh lệch thông tin, cũng là lý do Thượng quan Tấn tự tin như vậy. Một thiên tài đầy tham vọng như Tần Mạch, muốn đột phá con đường võ giả mới, tuyệt đối không thể từ chối công pháp do Từ Phương để lại. Tần Mạch cũng không tức giận, hiện tại hai bên giống như đang làm ăn, đều đang tranh giành lợi ích lớn nhất mà thôi. Hắn khẽ nói, vậy làm sao ta biết bản ngươi đưa cho ta là thật hay giả? Hắn quả thực rất hứng thú với Đạp Thiên môn của Từ Phương. Dù sao nghiên cứu về Trạch Đăng Dạ Đàm hiện tại đã đình trệ, không có chút thu hoạch nào, chi bằng bắt đầu từ cuốn Đạp Thiên môn này, xem có thể tìm được cảm hứng mới nào không. Chỉ là hắn hiện tại quả thực không có khả năng phân biệt được cuốn Đạp Thiên môn này đâu là thật, đâu là giả. Huống hồ trên giang hồ hiện tại lưu truyền quá nhiều phiên bản, có thể thu thập hết về hay không, lại là một chuyện khác. Huỳnh Hoặc Tư không muốn kết toán với Tần Biệt Thủ. Huống hồ chuyện này, ta Thượng Quan Tấn còn không làm được. Thượng Quan Tấn nghiêm túc nói. Tần Mạch cân nhắc mấy lần hợp tác trước đó với Huỳnh Hoặc Tư Bạch Giang Châu, liền gật đầu nói, được, quân cờ của ngươi hiện tại chạy đi đâu rồi? Ta đi tìm hắn ra. Nơi hắn xuất hiện cuối cùng, hẳn là ở Vân Châu Thành. Thượng Quan Tấn trầm giọng nói, quân cờ đó có đặc điểm gì, tên là gì, ta nên làm sao để nhận ra hắn? Tần Mạch tiếp tục hỏi. Tướng mạo thay đổi tướng mạo đối với một tu luyện giả thần hồn mà nói, không phải là chuyện khó. Do hắn tiềm phục trong vong linh giáo, chúng ta chỉ sử dụng phương thức liên lạc nguyên thủy nhất. Tên hắn gọi là Phương Liễu. Thượng Quan Tấn đã dạy Tần Mạch một bộ phương pháp liên lạc. Được hy vọng trước khi ta đến, hắn vẫn còn sống. Tần Mạch không muốn Đạp Thiên môn bị hỏng. Hắn hiện tại rất hứng thú với công pháp duy nhất mà Từ Phương để lại. Mặc dù nhiều người như vậy, vẫn chưa có ai có thể lĩnh ngộ được nó. Nhưng Tần Mạch xưa nay không tin tà. Ngay cả khi gặp phải thất bại ở Trạch Đăng Dạ Đàm, hắn vẫn tin tưởng. Chỉ cần có được Đạp Thiên môn, mình sẽ có thể lĩnh ngộ. Nhan Doanh cũng sẽ đi cùng ngươi, coi như là hỗ trợ ngươi. Nàng đang từ Bạch Giang Thành nhờ đến, tính thời gian, chiều nay cũng nên đến rồi. Tiếp theo thì xem các ngươi thôi. Ta có linh cảm, thông tin mà quân cờ này nắm giữ, có lẽ liên quan đến sự tồn vọng của Bạch Giang Châu. Thượng Quan Tấn nói xong câu này, liền hóa thành vô số bạch quang biến mất. Chương 294, Vân Châu chương 294, Vân Châu Vân Châu Thành. Mười mấy bóng đen đứng trên cao, nhìn về phía đường nét bóng tối khổng lồ ở xa. Đó chính là Vân Châu Thành. Phương Liễu tên phản đồ này đã trốn vào Vân Châu Thành. Một nữ tử trưởng thành mắt đào hoa khẽ nói, tên này đúng là biết chọn chỗ, Vân Châu Thành này cách Phi Hạc Thành quá xa, ngay cả thần hồn của giáo chủ cũng không thể xuất khiếu đến khoảng cách này. Mà hiện tại Vân Châu Thành lại bị Thiên Cẩu quân kiểm soát, nếu thân phận của chúng ta bị phát hiện, e rằng sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Một nam tử khác mắt trũng sâu, xung quanh mắt đen kịt cười lạnh nói, ai cũng biết, thế lực thực sự đằng sau Thiên Cẩu quân chính là Vĩnh Nguyên Đạo. Nói đến, Vĩnh Nguyên Đạo cũng khác với tà giáo bình thường. Tà giáo bình thường chỉ thích một mực theo đuổi sát lục, dùng máu huyết của nhiều phàm nhân hơn để hiến tế quỷ thần. Còn vong linh giáo thì lại thiên về cách làm của chính đạo, thích hấp thụ nguyện lực của bất tính, chỉ là thích dùng thủ đoạn mê hoặc, hơn nữa còn không thể kiềm chế, nên mới bị phủ nha Bạch Giang Châu và Huỳnh Hoặc Tư coi là mối họa lớn trong lòng. Bởi vì tà giáo bình thường dù có gây rối đến đâu, chỉ cần phái cao thủ đi tiêu diệt là được. Nhưng vong linh giáo, đây là đang đào tận gốc rễ của Đại Viêm Vương triều. Còn Vĩnh Nguyên Đạo thì càng cực đoan hơn, bọn họ tin vào bóng tối, tin vào vĩnh dạng, mục tiêu cuối cùng là tiêu diệt mặt trời trên trời, khiến thế giới từ nay không còn ánh sáng, bị vĩnh dạng nuốt chửng. Hiện tại ứng dụng nghe sách đầy đủ và dễ sử dụng nhất, tích hợp 4 công cụ tổng hợp giọng nói, hơn 100 loại âm sắc, còn hỗ trợ đọc mạch tuyến, ứng dụng đổi nguồn hủ ạ nhị họa nạp bọn họ đang đào tận gốc rễ của tất cả sinh linh trên thế giới này. Mặt trời chính là nguồn gốc sự sống của thế giới. Không có mặt trời thì không có ánh sáng. Điều này còn chưa phải là chí mạng nhất, điều chí mạng nhất là không có mặt trời thì không có hơi ấm. Thế giới sẽ trở thành một đêm vĩnh cửu lạnh lẽo, không có bình minh. Phần lớn sinh linh căn bản không thể sống sót trong môi trường này. Điều đó có nghĩa là lý tưởng cuối cùng của Vĩnh Nguyên Đạo là hủy diệt thế giới. Mối quan hệ giữa chúng ta và Vĩnh Nguyên Đạo không tốt lắm, chỉ có thể ẩn giấu thân phận mà vào. Nữ tử trưởng thành lên tiếng. Vĩnh Nguyên Đạo này từ xưa đến nay vẫn luôn truyền thừa. Ngay cả trong thời kỳ Đại Viêm Vương triều thịnh vượng nhất, khi tiêu diệt 800 tà giáo, Vĩnh Nguyên Đạo cũng chỉ bị đẩy lùi đến Tinh Hải. Hiện tại Đại Viêm Vương triều đang suy tàn, Vĩnh Nguyên Đạo ẩn mình nhiều năm đã lộ ra nanh vuốt hung ác, liên tiếp chiếm được hai châu. Chỉ là Vân Châu và Hồng Châu đều là những tiểu châu có địa thế cực kỳ hẻo lánh, dân cư thưa thớt, tài nguyên cũng rất ít, căn bản không thể so sánh với Bạch Giang Châu. Vong Linh Giáo tuy nói đã lâu không chiếm được Bạch Giang Châu, rơi vào thế giằng co, nhưng xét về thực lực cũng không thua kém Vĩnh Nguyên Đạo. Ta biết, lát nữa mọi người tự mình ẩn giấu khí cơ, tuyệt đối không được để lộ. Vong Linh Giáo hiện tại còn người ở bên ngoài, chỉ còn lại mấy người chúng ta. Một khi mấy người chúng ta xảy ra chuyện, Phi Hạc Thành cũng không thể phái người đến chi viện. Nam tử mắt đen cũng nhấn mạnh, trong số những người này, địa vị của hắn là cao nhất. Hắn là trưởng lão trong giáo, tên là Trần Toàn. Còn nữ tử trưởng thành kia cũng là trưởng lão, chỉ là địa vị thấp hơn một chút. Sau khi xác nhận lại nhiều lần, nhóm người Vong Linh Giáo liền trực tiếp tách ra, từ 4 cổng thành Vân Châu Thành lẻ vào. Lính canh thành không hề phát giác. Manh mối mà Phương Liễu nắm giữ quá quan trọng, liên quan đến một bí mật của Vong Linh Giáo, phải được xóa bỏ. Một khi phát hiện Phương Liễu, chỉ cần bọn họ cho rằng thời cơ thích hợp, liền có thể trực tiếp ra tay giết chết, không cần bất kỳ báo cáo nào, thậm chí kinh động Vĩnh Nguyên Đạo cũng không sao, chỉ cần có thể khiến Phương Liễu hồn phi phách tán là được. Nói cách khác, người ra tay giết người, bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự hy sinh. Loại người này, chỉ có Vong Linh Giáo mới có thể xuất hiện. Ngay cả những tu luyện giả này cũng vô cùng tin tưởng, mình là vì Vong Linh Hà mà chết. Vong Linh Hà chủ sẽ bảo vệ vong hồn của bọn họ, vượt qua U Minh. Vân Châu Thành. Sau khi Thiên Cẩu quân tập kích thành công, hoàn toàn bị kiểm soát chặt chẽ, thế lực quan phủ bị thanh trừng hoàn toàn. Còn về dân chúng bình thường, thì phát hiện dưới sự thống trị của Thiên Cẩu quân, cuộc sống dường như cũng không tệ như tưởng tượng. Bởi vì Thiên Cẩu quân rất có quy củ, sẽ đặt ra rất nhiều điều khoản, chế độ cực kỳ nghiêm ngặt, cuộc sống tuy bị một số ràng buộc, nhưng lại trở nên ổn định. Tuy nhiên, một khi phạm lỗi, cũng sẽ phải chịu khổ hình lột da. Ví dụ như mấy ngày trước, Vân Châu thành có một tên say rượu nửa đêm vi phạm lệnh cấm, ban ngày xuất hiện trên đường phố, liền bị lột da, treo ở chợ rau. Đúng vậy, tất cả quy tắc do Thiên Cầu Quân đặt ra đều lấy quy tắc này làm cơ sở. Đó là ban ngày ẩn mình, ban đêm xuất hiện, cuộc sống cần phải hoàn toàn đảo lộn. Nói cách khác, ban ngày chỉ có thể ở nhà, tuyệt đối không được xuất hiện trên đường phố. Chỉ khi mặt trời lặn, trời tối đen, dân chúng mới có thể ra khỏi nhà. Thậm chí tất cả các kiến trúc trong thành đều được sơn một loại màu đen, trở nên đen kịt sâu thẳm như màn đêm. Hiện tại đang là đêm khuya, chính là lúc Vân Châu thành náo nhiệt nhất. Trong thành đèn đuốc sáng trưng, vạn nhà đèn đều sáng lên, giống như những vì sao dưới màn đêm đen kịt, rực rỡ muôn màu. Các cửa hàng cũng sẽ mở cửa kinh doanh vào lúc này. Đường phố càng đông đúc người qua lại, ồn ào không ngớt. Mọi thứ đều có vẻ bất thường, nhưng lại hài hòa. Rõ ràng, dân chúng Vân Châu thành đã sớm quen với cuộc sống ngày đêm đảo lộn này. Lần cuối cùng ra ngoài nhìn thấy mặt trời, bọn họ dường như đã quên là khi nào. Trần Toàn lẻn vào nhìn đường phố đông đúc, cũng có chút kinh ngạc. Do biết Vân Châu thành nhất định có cao nhân Vĩnh Nguyên đạo trấn giữ, nên hắn cũng không dám dùng thần hồn kiểm tra tình hình trước. Kết quả vừa vào thành, người liền có chút ngơ ngác. Hắn thật sự không biết Tiên Cầu Quân lại đặt ra quy tắc kỳ lạ như vậy. Thôi vậy, quy tắc này hẳn là có liên quan đến Vĩnh Nguyên đạo, nhưng cũng không ảnh hưởng đến ta. Vẫn là nhanh chóng tìm được Phương Liễu thì hơn. Trần Toàn lắc đầu, liền bắt đầu lang thang trên đường phố. Thần hồn chi lực lan tỏa trong phạm vi rất nhỏ. Sự dao động thần hồn này, nói chung sẽ không bị phát hiện. Nhưng rất nhanh, hành vi kỳ lạ của Trần Toàn lại thu hút sự chú ý của lính Tiên Cầu tuần tra. Lực lượng phòng thủ của Vân Châu thành cũng cực kỳ nghiêm ngặt, trọng binh canh gác trên đường phố. Ban ngày, chỉ có bọn họ mới có thể xuất hiện. "Đứng lại, ngươi là ai? Đưa ra thân phận thông điệp của ngươi." Một Thiên Cầu ngũ trưởng dẫn người, chặn trước mặt Trần Toàn. Trần Toàn không hề hoảng sợ, ngược lại mỉm cười, nhìn vào mắt ta mắt hắn, dần dần chuyển sang màu vàng, phát ra một loại sức mạnh tà ác. Thiên Cầu ngũ trưởng vừa nhìn, ánh mắt liền trở nên mơ hồ, sau đó lại khôi phục sự tỉnh táo. "Đi thôi, người này không có gì đáng ngờ." Thiên Cầu ngũ trưởng lại dẫn người rời đi. Chỉ là trên mặt hắn, lộ ra nụ cười giống hệt Trần Toàn. Góc độ, thần sắc đều giống nhau, chỉ là xuất hiện trên hai khuôn mặt, mà Trần Toàn bản thân cũng rất nhanh rời đi. Thiên Cầu ngũ trưởng kia bị hắn dùng thần hồn chi lực mê hoặc, sẽ thay hắn tìm kiếm Phương Liễu. Trần Toàn phát hiện đây cũng là một phương pháp không tồi. Những lính Thiên Cầu cấp thấp này căn bản không thể chống đỡ được sự mê hoặc thần hồn của hắn, mà Vĩnh Nguyên đạo cũng sẽ không chú ý đến những lính này bị mê hoặc. Chỉ cần mình làm bí mật một chút, số lượng không quá nhiều thì sẽ không bị phát hiện. Mà điều quan trọng nhất là, những lính này quả thực có thể tự do đi lại khắp nơi trong thành, sẽ không gây ra nghi ngờ. Chương 295, hội tụ đường phố Vân Châu thành đèn đuốc sáng trưng. Một nam tử mặc trường sam, để râu ngắn màu đen, bày một chiếc bàn dài hình chữ nhật bên đường. Trên bàn bày la bàn và một bức đồ dịch kinh. Bên cạnh một lá cờ phất phơ theo gió, viết một chữ toán thật lớn. "Vị thí chủ này, ấn đường của ngươi ám hồng, thiên đình bị huyết quang bao phủ, e rằng gần đây không được bình an cho lắm." Thầy bói râu ngắn màu đen thản nhiên nói. Đối diện hắn là một trung niên đang cau mày. "Đại sư tính thật chuẩn, mấy ngày nay ta làm gì cũng không thuận lợi, ngay cả tối về nhà cũng bị ngã trên đường." Trung niên thở dài thườn thượt. "Điều này đương nhiên, ngươi chỉ cần nhận lấy đạo bình an phù này, sau đó mua một chiếc gương bắt quái treo ở cửa, là có thể ngăn chặn sát khí, bảo ngươi vô ưu." Thầy bói mỉm cười. Trung niên nam tử nhận lấy bình an phù, vội vàng cảm ơn, còn đưa một miếng bạc vụn. Sau khi hắn đi, ghế lại nhanh chóng có một phụ nữ trung niên ngồi lên. "Đại sư, ta muốn hỏi về nhân duyên của con gái ta xa xa." Mấy người dân nhìn hàng dài người xếp hàng trước quầy bói toán, đều tỏ ra khó hiểu. Quầy bói toán này sao lại náo nhiệt đến vậy? Chẳng lẽ vị tiên sinh này tính rất chuẩn? "Không biết, ta cũng lần đầu tiên thấy quầy này, hình như có chút tài năng đó." Một tiểu thương cũng đang bày hàng bên đường cười nói, "Thật ra các ngươi không biết đâu, vị thầy bói này họ Điền, tên Cơ, có thể nói là tính gì cũng chuẩn. Bất luận là vận thế tương lai hay tài lộc thăng trầm hay nhân duyên đại sự đều có thể tính toán rõ ràng, chưa từng sai sót." Danh tiếng này truyền ra ngoài, người đến tìm hắn bói toán cũng ngày càng nhiều. Tiểu thương này bình thường bày hàng ở đây, đối với tình hình con phố này đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn từng tìm vị thầy bói kia bói toán. Mấy người dân nghe vậy, cũng đều chạy đi xếp hàng. Thời đại này, dân chúng bình thường rất tin vào số mệnh, cho rằng mình khi nào gặp khổ, khi nào phát tài, khi nào có thai ương đổ máu, đều là những chuyện đã định sẵn sẽ xảy ra. Muốn thay đổi, chỉ có thể dựa vào thầy bói chỉ điểm mê cung. Đặc biệt trong thời đại binh đao loạn lạc này, những người dân không còn cuộc sống ổn định, càng thà tin vào số phận hư vô mờ mịt và thần linh. Lúc này, nữ tử trưởng thành của Vong Linh giáo vừa đi ngang qua quầy bói toán này, nàng cũng chú ý đến vị thầy bói này, trực tiếp dùng thần hồn chi lực kiểm tra, phát hiện không có bất kỳ dị thường nào, liền trực tiếp rời đi. Nếu nàng là Phương Liễu, chắc chắn sẽ tìm một nơi ẩn nấp kín đáo trong Vân Châu thành, làm sao có thể gây chú ý như vậy? Đáng tiếc nàng không chú ý, vị thầy bói phía sau nhìn bóng lưng nàng, lộ ra một tia cười nhạo khó nhận ra. Mấy ngày nhanh chóng trôi qua. Trong thời gian đó, Trần Toàn đã điều khiển mấy chục lính Thiên Cầu bí mật lục soát trong Vân Châu thành. Theo khả năng của hắn, cho dù mê hoặc mấy nghìn lính Thiên Cầu cũng không thành vấn đề, nhưng Trần Toàn cũng biết, mê hoặc quá nhiều rất dễ khiến người của Vĩnh Nguyên đạo phát hiện, chỉ có thể hạn chế số lượng trong phạm vi rất nhỏ. Kết quả Vân Châu thành cơ bản đã lục soát một lượt, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của Phương Liễu. Các đệ tử Vong Linh giáo khác cũng vậy. Ba ngày, một căn phòng tối tăm. Ở Vân Châu thành hiện tại, nhà nhà không chỉ được sơn đen, mà ngay cả cửa sổ cũng phải dùng vải đen che kín, tuyệt đối không được để một tia nắng lọt vào trong nhà. Lính Thiên Cẩu sẽ tùy ý kiểm tra, nếu nhà nào không làm được điều này, cả nhà sẽ phải chịu khổ hình lộ ra. Những người của Vong Linh giáo tiềm phục vào Vân Châu thành đã tập hợp lại. Ta đã kiểm soát một thanh lâu, bí mật dò la rất nhiều nơi, cũng nhờ rất nhiều người tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy Phương Liễu. Ta cũng vậy, những kẻ ăn mày trên đường đều bị ta kiểm soát rồi. Kết quả vẫn không tìm thấy Phương Liễu. Ta tự mình đi một vòng Vân Châu thành, cũng không phát hiện ra. Người của Vong Linh giáo đều tổng kết hành động của mình trong mấy ngày qua. Kết quả chỉ có một, không phát hiện. Tìm kiếm kỹ lưỡng như vậy, cộng thêm số người bị chúng ta bí mật kiểm soát lại nhiều như vậy, đều có thể làm thay mắt, vậy mà vẫn không tìm thấy Phương Liễu. Có khi nào Phương Liễu căn bản không ở trong thành? Nữ tử trưởng thành trầm ngâm nói. Mấy ngày nay, mọi người gần như đã dốc hết sức lực, nhưng vẫn không có thu hoạch, điều này không khỏi khiến người ta vô cùng thất vọng. Giáo chủ thông qua Hà Đăng Tỏa đã khóa chặt thần hồn của Phương Liễu, hắn tuyệt đối đang ở trong thành này. Huống hồ hắn thông minh như vậy, đương nhiên biết đối với hắn hiện tại, Vân Châu thành quả thực là nơi an toàn nhất. Nếu trốn khỏi đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng ta đuổi kịp. Trần Toàn lắc đầu. Nhưng cứ tìm như vậy cũng rất khó, người bị chúng ta kiểm soát ngày càng nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ khiến Bĩnh Nguyên đạo phát giác, đến lúc đó vừa gặp mặt hắn sẽ xảy ra xung đột. Nữ tử trưởng thành cảm thấy ở Vân Châu thành quá bị bó buộc. Nếu ở các thành trì khác của Vân Châu, đã sớm khoáy đảo trời đất, sau đó ung dung rời đi. Nhưng Vân Châu thành có cao nhân Vĩnh Nguyên đạo trấn giữ, bọn họ cũng không dám quá mức phóng túng. Vì vậy, chúng ta tạm thời không có bất kỳ hành động nào nữa, cũng không nên tùy tiện đi mê hoặc lòng người, cứ duy trì hiện trạng là được. Ta luôn cảm thấy Phương Liễu rất gần chúng ta, chỉ là chúng ta đã bỏ qua điều gì đó. Trần Toàn có trực giác mẹ bén, nhưng cảm giác này cũng chỉ có thể là cảm giác. Ở gần thì sao, không tìm thấy thì vô dụng. Đây chính là Vân Châu thành. Tường thành đen đến mức hơi đáng sợ. Tân Mạch nhìn về phía đường nét thành trì khổng lồ ở xa. Dưới ánh mặt trời chói chang, Vân Châu thành đen kịt sâu thẳm giống như một con ma thú bóng tối thực sự đang ngủ say. Chỉ cần Bĩnh Nguyên đạo đã đi qua, đều chỉ có một màu, đó chính là màu đen. Nhan Doanh đứng một bên khẽ nói, sau nhiều ngày, bọn họ lại một lần nữa kề vai chiến đấu. Sau khi thần hồn của Thượng Quan Tần biến mất, Tần Mạch trước tiên đi báo tin mình rời đi cho Tư Hường Hàn, sau đó đợi Nhan Doanh đến ở sân môn, hai người liền trực tiếp lên đường. Ứng dụng tiểu thuyết đã hoạt động ổn định nhiều năm, sánh ngang với ứng dụng đọc sách cũ, ứng dụng đổi nguồn mà những người mê sách cũ đều đang dùng. Hù Án Nghi Họa nạp trải qua mấy ngày phong trần mệt mỏi, cuối cùng cũng đã đi hàng ngàn dặm ra khỏi Bạch Giang Châu, đến Vân Châu thành. Những tà giáo này, không có cái nào là bình thường. Tần Mạch lẩm bẩm. Nhan Doanh trong đầu hồi tưởng lại cảnh Tần Mạch biến thân, thầm lắc đầu. Ngươi còn có mặt mũi nói người khác không bình thường sao? Tiếp theo làm sao tìm ra tên đó? Tần Mạch hỏi. Nhan Doanh được phải đến, đương nhiên không chỉ để hỗ trợ hắn, chắc chắn sẽ có một số thủ đoạn. Chỉ có thể thông qua một số dấu hiệu ẩn dấu để liên lạc với hắn trước đã. Nhan Doanh khẽ nói. Vậy thì vào thành thôi. Tần Mạch muốn trực tiếp vào thành. Không được, giờ này ở Vân Châu thành tương đương với nửa đêm của người bình thường chúng ta, độ khó tiềm nhập tăng lên rất nhiều, cũng tăng thêm nhiều rủi ro bị lộ. Nhan Doanh lắc đầu. Là tinh anh của mình hoặc tư, nàng đối với Vĩnh Nguyên đạo cũng vô cùng hiểu rõ. Vì sao? Tần Mạch vẻ mặt mờ mịt. Chẳng lẽ Vân Châu thành có múi giờ khác? Thế nhưng khi hắn nghe xong lời giải thích của Nhan Doanh, càng cảm thấy đám người Vĩnh Nguyên đạo này tâm lý biến thái. Tuy nhiên hắn cũng nghe theo lời khuyên của Nhan Doanh, đợi đến tối, hai người mới tiềm nhập vào thành. Chương 296, suy đoán chương 296, suy đoán Vương Liêu chính là một quân cờ mà Huỳnh Hoặc Tư chúng ta đã vất vả lắm mới đưa được vào nội bộ Vong Linh giáo, là một đại cung phụng, có thể tiếp xúc được một số cơ mật cốt lõi. Lần này, hắn hẳn là thật sự đã phát hiện ra bí mật gì đó, mới trực tiếp chạy trốn khỏi Vong Linh giáo. Trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, Tần Mạch và Nhan Doanh vai kề vai đi. Nghe xong lời của Nhan Doanh, Tần Mạch có chút kỳ lạ, vậy Phương Liễu vì sao không chạy về phía Huỳnh Hoặc Tư các người, Thượng Quan Tấn hẳn là cũng ở gần Phi Hà Thành. Có hắn ở đó, Vu Vô Mệnh hẳn là không thể làm gì Phương Liễu. Lúc đó Phương Liễu không ở Phi Hà Thành, mà ở một nơi khác. Sau khi phản bội, hắn cũng không dám đến gần Phi Hà Thành, sợ bị thần hồn của Vu Vô Mệnh trấn sát, chỉ có thể rời xa Phi Hà Thành, rời xa Bạch Giang Châu. Nhan Doanh giải thích. Là vậy sao? Tần Mạch không tỏ ý kiến. Dù sao hắn chỉ cần đưa người này về Bạch Giang Thành là được, cũng lười quản nhiều như vậy. Trên đường đi, Nhan Doanh đều bí mật để lại dấu ấn ở một số nơi. Những dấu ấn này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, thậm chí ngay cả người của Huỳnh Hoặc Tư nhìn thấy cũng không thể giải mã. Đây là dấu ấn được tạo ra đặc biệt để liên lạc với Phương Liễu. Cả thiên hạ, e rằng chỉ có Nhan Doanh, Thượng Quan Tấn và Phương Liễu mới hiểu được. Người của Vong Linh giáo hẳn là đã đến rồi, chú ý ẩn nấp. Nhan Doanh nhắc nhở một câu. Khi tiềm nhập, nàng đã dùng một thủ đoạn đặc biệt, thay đổi dung mạo của mình và Tần Mạch. Ở Vân Châu thành, không được đeo mặt nạ hay đấu lạc, chỉ có thể lộ mặt. Tần Mạch gật đầu, vừa đánh giá kiến trúc của Vân Châu thành. Hắn chưa từng đến Vân Châu thành, đối với phủ thành của Vân Châu này vô cùng tò mò. Thế nhưng Vân Châu thành này xét về quy mô dân số hay kiến trúc, vẫn kém Bạch Giang thành rất nhiều, thậm chí chỉ tốt hơn Thanh Thương thành hiện tại một chút. Thế nhưng nơi đây toàn bộ đều là kiến trúc màu đen, ngược lại khiến hắn có chút thân thiết. Hắc Long phần thế kinh môn thần hồn tu luyện công pháp này khiến thần hồn của hắn cũng đang dần dần phát sinh biến hóa nào đó, đặc tính càng ngày càng gần với Hắc Ám Thâm Nguyên. Dọc đường không ngừng để lại dấu ấn. Người này không đúng. Tần Mạch truyền âm cho Nhan Doanh. Ai? Nhan Doanh kinh ngạc hỏi. Đứng trước mặt bọn họ chính là một đội tuần tra của Thiên Cẩu Quân. Người dẫn đầu kia ánh mắt nhìn như linh động, thực chất lại đờ đẫn trì độn, rất có khả năng đã bị khống chế tâm thần. Hẳn là thủ đoạn của Vong Linh giáo. Thần hồn chi lực của Tần Mạch hiện giờ càng ngày càng bành trướng, thêm vào pháp nhãn nhìn thấu thiên địa, liếc mắt một cái đã nhìn ra tên sĩ tốt này không đúng. Sau khi được Tần Mạch nhắc nhở, Nhan Doanh cũng âm thầm chú ý đến tên sĩ tốt này quả thật có chút không đúng. Xem ra vong linh giáo đã mê hoặc không ít người trong thành. Thế nhưng đây cũng là chuyện tốt, nói rõ bọn họ hiện tại cũng chưa tìm được phương liễu. Nhan Doanh khẽ nói. Hai người cứ thế đứng yên bên cạnh, chờ đội thiên cầu quân sĩ tốt này rời đi. Nhan Doanh đang định rời đi, tiếp tục để lại dấu ấn, lại phát hiện Tần Mạch không có ý định núp đích. Sao vậy? Không cần thiết phải vì tiêu diệt một sĩ tốt mà bại lộ thân phận của chúng ta. Nhan Doanh nghi hoặc hỏi. Thủ đoạn mê hoặc lòng người của vong linh giáo ai cũng biết, hiện tại Vân Châu thành không biết có bao nhiêu người bị mê hoặc, căn bản không có cách nào thanh lý sạch sẽ, thậm chí còn có nguy cơ bị bại lộ. Ngươi nói nếu người của Vĩnh Nguyên Đạo biết Thiên Cầu Quân có sĩ tốt bị vong linh giáo mê hoặc, sẽ xảy ra chuyện gì? Tần Mạch đột nhiên hỏi. Ý ngươi là? Nhan Doanh mở ra. Nếu Vĩnh Nguyên Đạo biết người của vong linh giáo đã khống chế sĩ tốt của Thiên Cầu Quân, hai bên e rằng sẽ đại chiến một trận. Đây chính là mượn tay Vĩnh Nguyên Đạo để tiêu diệt vong linh giáo. Nhan Doanh phát hiện mình vẫn còn quá đơn thuần. Sao lại nhìn ta như vậy? Tần Mạch phát hiện ánh mắt Nhan Doanh nhìn mình đã thay đổi. Không ngờ ngươi lại âm hiểm như vậy. Nhan Doanh rất thành thật nói. Làm ơn, đây không gọi là âm hiểm, đây gọi là dùng đầu óc. Đừng lúc nào cũng nghĩ dùng vũ lực để giải quyết phiền phức. Dùng chút đầu óc đi. Tần Mạch chỉ vào đầu mình. Hầu hết người của Hình Hoặc Tư đều là tu luyện giả, từ trước đến nay đều quen dùng vũ lực để giải quyết. Thế nhưng Tần Mạch dù sao cũng là người đã trải qua vô số trận chiến từ các bang phái giang hồ, đối với thủ đoạn mượn đao giết người cũng vô cùng quen thuộc. Chỉ là thông thường có thể dùng nắm đấm giải quyết, hắn càng thích dùng nắm đấm giải quyết, lười nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng hiện tại ở Vân Châu thành, đây là địa bàn của Vĩnh Nguyên Đạo, Hình Hoặc Tư ở đây cũng không dễ dùng, huống chi hắn là Tần Mạch, chỉ có thể nghĩ ra chiêu điểm này. Nhan Doanh thì cười lạnh hai tiếng. Nếu nàng chưa từng thấy Tần Mạch phát điên lên vẻ bạo lực đó, e rằng lời này nàng còn tin thật. Vậy ngươi định làm thế nào để người của Vĩnh Nguyên Đạo phát hiện ra vong linh giáo? Nhan Doanh lại hỏi. Nếu quá cố ý, người của Vĩnh Nguyên Đạo cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ biết trong thành còn có một thế lực khác. Ta làm sao biết, ta cũng chỉ là đột nhiên nghĩ ra. Trước tiên phải tìm hiểu xem người của Vĩnh Nguyên Đạo thường ở đâu thì mới dễ ra tay. Tần Mạch cười nói. Nói xong, hai người tiếp tục đi dạo trong thành, vừa để lại dấu ấn, vừa âm thầm quan sát tình hình Vân Châu thành. Đêm càng về khuya, người trên đường phố lại càng đông, ồn ào náo nhiệt. Thiên Cầu Quân không cho phép bất kỳ hành vi trộm cắp nào xảy ra, một khi phát hiện sẽ trực tiếp lột da treo lên đầu thành. Điều này cũng khiến tình hình trị an của Vân Châu thành hiện nay tốt hơn trước rất nhiều, trật tự tương đối ổn định. Tần Mạch ngồi trên một quán trà, nhìn cảnh đường phố náo nhiệt bên dưới, khẽ nhấp một ngụm trà. Loạn thế dùng trọng điện. Thiên Cầu Quân chính là dựa vào thủ đoạn đẫm máu này để trấn áp Vân Châu thành. Tất cả mọi người đều bị thủ đoạn đẫm máu của Thiên Cầu Quân dọa cho run rẩy, ngay cả quy định kỳ quái ngày đêm đảo lộn của Thiên Cầu Quân khi thực hiện, thậm chí cũng không gặp nhiều trở ngại. Chỉ cần giết nhiều người, sẽ không ai dám không tuân thủ. Ngươi thấy vong linh giáo và Thiên Cầu Quân hai loại phong cách hoàn toàn khác nhau này, cái nào đối với Đại Viêm Vương triều uy hiếp nghiêm trọng hơn? Nhan Doanh ngồi đối diện Tần Mạch, lên tiếng hỏi. Nàng luôn cảm thấy Tần Mạch là một người rất kỳ lạ. Gia hỏa này không chỉ có thiên phú mạnh như một con quái vật, đôi khi còn có thể đưa ra những quan điểm đáng suy ngẫm. Hắn đối với một số thứ, dường như có sự hiểu biết hoàn toàn khác biệt so với người bình thường trên thế giới này. Dùng kết quả mà nói, đó là Thiên Cầu Quân uy hiếp lớn hơn. Vĩnh Nguyên Đạo cũng thông minh hơn vong linh giáo rất nhiều, sẽ không xuất hiện trực diện, mà là đẩy ra Thiên Cầu Quân. Trong nhận thức của dân chúng bình thường, căn bản không biết Vĩnh Nguyên Đạo là gì, chỉ biết Thiên Cầu Quân là quân phản loạn khởi nghĩa của Hồng Châu, mức độ chấp nhận cũng cao hơn. Mà vong linh giáo hiện nay trong lòng dân chúng Bạch Giang Châu hoàn toàn là tà giáo, trời sinh đã có tâm lý bài xích, chỉ có thể dùng thủ đoạn tà dị để mê hoặc dân chúng. Tần Mạch khẽ nói, Thiên Cầu Quân quả thật là mối họa lớn. Nhan Doanh cũng gật đầu. Lần này tiềm nhập Vân Châu thành, khiến nàng thấy được sự đáng sợ của Thiên Cầu Quân. Dưới trật tự nghiêm ngặt này, tình hình Vân Châu thành thậm chí còn ổn định hơn Bạch Giang thành. Huống chi phía sau Thiên Cầu Quân còn ẩn giấu một Vĩnh Nguyên Đạo. Báo Tuyết nhắc nhở ngươi, đọc xong nhớ sưu tầm chương 297, thanh trừ chương 297, thanh trừ lại mấy ngày trôi qua. Vân Châu thành vẫn bình lặng như thường, giống như một vũng nước đọng. Thế nhưng dưới vũng nước đọng này, giờ đây dường như đã nổi lên vài gợn sóng. Người của Vong Linh giáo vẫn đang cố gắng tìm kiếm tung tích của Phương Liễu, mà Tần Mạch và Nhan Doanh cũng đã bố trí đủ loại dấu ấn trong thành, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Gia hỏa này có vấn đề rồi. Tối hôm đó, Tần Mạch vẫn ngồi trên quán trà đó, nhàn nhạt nói, xem ra hắn rời xa Bạch Giang Châu, ngoài việc trốn tránh sự truy sát của Vu Vô Mệnh, cũng muốn tránh chúng ta. Nhan Doanh cũng biết Phương Liễu có vấn đề. Mấy ngày nay, dấu ấn đều đã để lại, nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào. Hoặc là Phương Liễu không ở trong Vân Châu thành, hoặc là hắn nhìn thấy nhưng cố ý không hồi đáp. Nếu Phương Liễu hiện tại không ở Vân Châu thành, người của Vong Linh giáo cũng không cần ở đây mê hoặc lòng người của Thiên Cầu Quân sĩ tốt. Khả năng thứ nhất là rất nhỏ. Vậy thì rất có khả năng là Phương Liễu muốn độc chiếm bí mật này, không chỉ phản bội Vong Linh giáo, ngay cả mình hoặc tư hắn cũng trực tiếp phản bội. Gia hỏa này đúng là chơi với lửa khiến hai thế lực xoay như trong chóng. Tần Mạch lại cảm thấy Phương Liễu này gan lớn vô cùng, một lúc đắc tội hai thế lực lớn của Bạch Giang Châu. Thế nhưng muốn khiến người ta làm ra hành động mạo hiểm như vậy, chỉ có thể nói rõ một chuyện. Bí mật mà Phương Liễu có được không hề nhỏ, thậm chí có thể khiến hắn liều lĩnh, trực tiếp phản bội Bình Hoặc Tư. Nếu Phương Liễu không chủ động liên lạc với chúng ta, Vân Châu thành với gần triệu dân số này, chúng ta làm sao tìm ra hắn? Nhan Doanh cũng gặp khó khăn. Tu luyện giả không phải vạn năng, huống chi còn ở trong Vân Châu thành này. Nếu ở Bạch Giang thành, có lẽ còn có thể tìm khắp thành, nhưng ở Vân Châu thành, điều này hiển nhiên là không thể. Không cần chúng ta tìm. Lần trước ta không phải nói muốn mượn tay Vĩnh Nguyên Đạo để tiêu diệt người của Vong Linh giáo sao? có lẽ đây là một cơ hội. Mấy ngày nay Tần Mạch cũng đã hiểu rõ Vân Châu Thành. Cho dù người của Vong Linh Giáo chết nhưng Phương Liếu không xuất hiện, chúng ta cũng không có cách nào. Nhan Doanh Nghi hoặc nói, không nhất định, nhưng hiện tại Vân Châu Thành quá yên tĩnh, không có chút sóng gió nào, như vậy căn bản không tìm được Phương Liếu. Chỉ khi Vân Châu Thành hỗn loạn, con cá lớn Phương Liếu mới có thể nổi lên mặt nước. Phương Liếu hiện tại tuyệt đối không dám rời đi, một khi rời khỏi Vân Châu Thành, lại bị Vu Vô Mệnh khóa chặt vị trí, hắn sẽ chết chắc. Tần Mạch đoán Vong Linh Giáo tuyệt đối có thủ đoạn khóa chặt đại khái phương hướng của Phương Liếu, nếu không cũng sẽ không đến Vân Châu Thành sớm hơn bọn họ nhiều như vậy. Ta hiểu rồi, khoáy đục nước lên, con cá lớn Phương Liếu đang ẩn nấp này, sẽ vô thức cảm thấy sợ hãi, không nhịn được nổi lên mặt nước xem xét tình hình. Nhan Doanh cũng hiểu ra, tâm trạng của Phương Liếu hiện tại tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí, gió thổi cỏ lay cũng sợ. Một khi xung quanh xuất hiện một số tình huống bất thường, hắn có thể nhịn được không? Tần Mạch không biết, hắn dù sao cũng không phải Phương Liếu, cũng không biết suy nghĩ của đối phương, cho nên hắn cũng chỉ muốn thử một chút. Thành công thì dễ nói, trực tiếp đưa Phương Liếu về Bạch Giang Thành, lấy được Đạp Thiên Môn của Tử Phương. Nếu không thành công, Vong Linh Giáo chết vài người, hắn cũng rất vui. Nhan Doanh thông minh lanh lợi, cũng nhanh chóng hiểu được tính toán của Tần Mạch. Vậy chúng ta làm thế nào để thần không biết quỷ không hay bại lộ người của Vong Linh Giáo? Nhan Doanh khẽ nói. Xem ta biểu diễn. Tần Mạch cười thần bí. Tiếp theo, hai người liền từ từ uống trà trong quán trà. Một lát sau, cuối cùng có một đội Thiên Cẩu quân sĩ tốt tuần tra đến dưới quán trà. Đội Thiên Cẩu quân sĩ tốt này do một dẫn đầu, đã sớm bị Vong Linh Giáo mê hoặc tâm thần. Nhan Doanh thì tò mò nhìn Tần Mạch, muốn xem hắn tiếp theo sẽ làm gì. Kết quả Tần Mạch không làm gì cả, mặc cho đội tuần tra sĩ tốt đó rời đi. Tần Mạch, ngươi sao không ra tay? Nhan Doanh nghi hoặc. Nàng vốn còn mong chờ Tần Mạch sẽ có hành động kinh người nào đó. Chưa đến lúc, chúng ta cứ đi theo đã. Tần Mạch lắc đầu. Hai người rời khỏi quán trà, một đường đi theo sau đội Thiên Cẩu sĩ tốt đó. Đi qua mấy con phố, cuối cùng cũng đến một quảng trường âm u tối tăm. Giữa quảng trường này sừng sững một pho tượng chó đen khổng lồ, ngẩng cao đầu, vô cùng hung hãn. Con chó đen này cao khoảng 30 mét, lưng mọc hai cánh, nhe nanh múa bước, tản ra một luồng khí tức hắc ám đáng sợ. Người bình thường thậm chí không dám đến gần pho tượng này. Chỉ cần hơi đến gần một chút, bọn họ dường như đã thấy một con thiên cẩu khổng lồ đang nhe nanh về phía mình, muốn nuốt chửng bọn họ. Từ xưa đến nay, đã có truyền thuyết cổ xưa về thiên cẩu thực nhật. Mặt trời sẽ bị thiên cẩu nuốt chửng, không còn phát ra ánh sáng, thiên địa sẽ chìm vào đêm tối vĩnh hằng. Đây là một điểm báo đại hung vô cùng bất tường. Mỗi lần xuất hiện, thiên hạ sẽ đại loạn, dân chúng lầm than. Mà thiên cẩu quân chính là muốn làm thiên cẩu, nuốt chửng hoàn toàn ánh sáng của Đại Viêm Vương triều. Pho tượng thiên cẩu này chính là biểu tượng của thiên cẩu quân. Mỗi đội tuần tra đều phải đi qua đây. Khi Tần Mạch đi theo đội tuần tra đó qua pho tượng thiên cẩu, đột nhiên một luồng dao động rất vi diệu tản ra. Luồng dao động này vô cùng yếu ớt, thậm chí không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, nhưng lại gây ra phản ứng bất thường cho pho tượng thiên cẩu đó. Ầm ầm ầm, pho tượng thiên cẩu này dường như sống lại, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét, đôi mắt đen kịt tuần tra khắp quảng trường. Cuối cùng, nó đột nhiên nhìn chằm chằm vào một. Khí tức của ngươi không đúng. Thiên cẩu phát ra tiếng người, sau đó lại biến thành pho tượng, bất động. Thế nhưng ngay sau đó, sợ nỉu siêu siêu hai bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh đó. Đây là hai đạo nhân mặc đạo bào đen kịt, thêu hoa văn cổ xưa. Đạo nhân bên trái trực tiếp ra tay, một trưởng đã chế tở hờ ụ cờ này. Đạo nhân bên phải đang định kiểm tra. Bùm. Đầu quả đó đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số huyết hoa nở rộ. Hai đạo nhân né tránh không kịp, lập tức bị máu bắn đầy mặt. Thế nhưng trên mặt bọn họ lại vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ biểu cảm nào. Ngươi có cảm nhận được khí tức gì không? Đạo nhân bên trái lên tiếng hỏi. Không có, ta còn chưa tiến vào não hải của hắn để thăm dò. Đạo nhân bên phải lắc đầu. Đã xuất hiện một con chuột, rất có khả năng còn có rất nhiều con chuột đang ẩn nấp. Phải tiêu diệt tất cả bọn chúng mới được. Đạo nhân bên trái trầm giọng nói. Đại lục soát đi, trước tiên lục soát từ thiên cẩu quân. Đạo nhân bên phải gật đầu nói. Mà Tân Mạch và Nhan Doanh đã sớm rời khỏi quảng trường. Ngươi làm thế nào vậy? Luồng thần hồn dao động đó lại có thể khống chế tinh vi đến vậy? Nhan Doanh vẻ mặt không thể tin được. Nàng vừa rồi vẫn luôn ở bên cạnh Tân Mạch. Tự nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Luồng thần hồn dao động yếu ớt khiến pho tượng tiên cầu cảnh giác đó chính là do Tần Mạch phát ra. Là tu luyện giả, Nhan Doanh cũng biết muốn làm được điều này là cực kỳ khó khăn. Khống chế thần hồn chi lực không khó, thế nhưng muốn Tần Mạch làm được như vậy, tinh vi như khống chế sợi tóc, thì có chút đáng sợ rồi. Nhan Doanh tự hỏi mình kém xa. Báo Tuyết nhắc nhở ngươi, đọc xong nhớ siêu tầm chương 298, trong sạch chương 298, trong sạch Vân Châu Thành, trong một trạch viện âm u Trần Toàn dường như cảm ứng được điều gì đó, kinh hô một tiếng, hoảng bét. Một của thiên cầu quân bị mình mê hoặc tâm thần, đã mất đi cảm ứng tâm linh. Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không vô cớ xảy ra. Nói cách khác của thiên cầu quân đó hẳn là đã gặp chuyện. Xem ra vẫn bị người của Vĩnh Nguyên Đạo phát hiện, nhưng không sao, sớm đã dự liệu sẽ có ngày này rồi. Trần Toàn chỉ cảm thấy bị phát hiện hơi nhanh. Theo dự đoán của hắn, Vĩnh Nguyên Đạo có lẽ phải mất vài ngày nữa mới phản ứng lại, không ngờ hôm nay đã bị phát hiện. Thế nhưng Trần Toàn cũng không nghĩ nhiều, vận mệnh vô thường, ai có thể dự đoán được mọi thứ. Dù sao mấy ngày nay, hắn đã bố trí tất cả rồi. Ta muốn xem, các ngươi rốt cuộc có phải là một khối sắt thép không? Trần Toàn cười lạnh. Lúc này, nữ tử thành thục kia cũng xách đèn lồng đội vàng đi vào trại viện. Một lượng lớn thiên cầu quân đang tập trung về quảng trường trung tâm thành phố. Dân chúng trên đường cũng bị liên tục xua đuổi về nhà, không được ra đường. Xem ra hành tung của chúng ta có lẽ đã bại lộ, người của Vĩnh Nguyên Đạo muốn tóm chúng ta ra. Nữ tử thành thục nhận thấy tình hình bất thường trên đường phố, trong lòng nhanh chóng đưa ra phán đoán. Không đổi, trong lòng ta sớm đã có đối sách. muốn tìm được Phương Liễu trong thành, chúng ta không thể bó tay bó chân. Chỉ khi Vân Châu thành hỗn loạn, mới phù hợp với lợi ích của chúng ta. Ngươi nhanh chóng gọi những người còn lại đến đây, ta tự có sắp xếp. Trần Toàn tự tin nói. Nữ tử thành thục khẽ gật đầu. Trần Toàn trong vong linh giáo, được gọi là cáo giả, giỏi các loại âm mưu bị kế. Tình hình Vân Châu thành hiện nay, vừa vặn thích hợp để hắn thi triển. Mặt khác, quảng trường trung tâm thành phố, pho tượng thiên cầu đó vẫn nghe nhanh múa vuốt nhìn lên bầu trời, dường như chờ đợi khoảnh khắc mặt trời mọc, nuốt chửng nó. Thiên cầu quân ghét ánh sáng, dù hiện tại là đêm khuya, cũng chỉ có vài ngọn lửa ma chơi trắng bệnh đang cháy. Mấy ngàn sĩ tốt thiên cầu quân mặc giáp đầu chó đen kịt, tay cầm binh khí, lặng lẽ đứng gần pho tượng thiên cầu, dường như đang canh giữ. Trong đó, tướng lĩnh dẫn đầu là một đại hán mặt đen râu quai nón, lưng hổ eo gấu, đầu đội mũ giáp thiên cầu, thân khoác áo giáp xích liên, tùy ý đứng đó, dường như có vạn phu bất đương chỉ dũng. Hắn lúc này sắc mặt dường như đang tức giận, giống như sự kìm nén trước cơn mưa bão. Hai vị đạo trưởng, các ngươi có ý gì? Hắc kiểm tướng lĩnh lớn tiếng nói. Hắn chính là tướng lĩnh cao nhất của thiên cầu quân ở Vân Châu thành, tên là Vạn Nguyên Khai. Vạn tướng quân, vừa rồi bần đạo phát hiện một dường như bị mê hoặc tâm thần, bị người khác khống chế. Hiện giờ gọi tướng quân tập hợp thiên cầu quân lại, chính là để xác minh một chút. Một đạo nhân áo đen tay cầm phất trần bước ra. Hắn mặt mày gầy gò, cánh tay cầm phất trần lại là một cánh tay xương trắng giận người. Đạo nhân này chính là tu sĩ thần hồn kỳ của Vĩnh Nguyên đạo đóng quân ở Vân Châu thành, Lê Ngạn. Một đạo nhân thần hồn kỳ khác, tên là Phạm Hồng Ngọc, là một đạo nhân kỳ quái vẻ mặt âm u. Vạn Nguyên Khai cau mày nhìn hai đạo nhân này, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, vậy thì làm phiền hai vị đạo trưởng thanh tra một chút. Thế nhưng ta hy vọng không xảy ra tình huống phán đoán sai. Điều đó tự nhiên. Lê Ngạn khẽ gật đầu. Vậy chúng ta bắt đầu đi, lát nữa kiểm tra xong, còn phải kiểm tra toàn thành. Ta muốn xem, rốt cuộc là thế lực nào đang giở trò ở Vân Châu thành. Phạm Hồng Ngọc cười lạnh. Vĩnh Nguyên đạo chỉ phái hai tu sĩ thần hồn kỳ đóng quân ở đây, không phải vì thiếu người, mà là vì Vĩnh Nguyên đạo cho rằng hai người này có thể trấn giữ được tình hình. Nếu coi bọn họ là tu luyện giả thần hồn kỳ bình thường mà đối đãi, tuyệt đối sẽ chịu một tổn thất lớn. Thi triển hắc hồn thuật, chỉ cần là người ánh mắt không có động tĩnh, đều bắt ra hết. Lê Ngạn khẽ nói. Trong chốc lát, mấy chục đệ tử Vĩnh Nguyên đạo phía sau bọn họ liền đứng ra, tiến vào mấy ngàn sĩ tốt thiên cầu quân, không ngừng thi triển thần hồn thăm dò thuật pháp. Một lát sau, hơn 30 hoặc sĩ tốt bình thường đã bị lôi ra. Bọn họ cô đơn đứng một bên, nhìn những đồng bào ngày xưa, vẻ mặt đầy sợ hãi. Vạn tướng quân, ta không bị mê hoặc. Đúng vậy, ta cũng không bị mê hoặc, là đạo trưởng bọn họ nhầm rồi. Vạn tướng quân, ngươi nhất định phải tin chúng ta. Hơn 30 người lớn tiếng kêu gọi Vạn Nguyên Khai, giọng nói đầy bất ức, sợ hãi và tuyệt vọng. Bọn họ dường như biết nếu vị tướng quân này không giúp mình, kết cục sẽ là thân thủ dị sứ. Vạn Nguyên Khai từ trước đến nay luôn rất yêu thương thuộc hạ của mình, trong số hơn 30 người này, không ít người còn là những gương mặt quen thuộc, điều này khiến hắn trong lòng ẩn ẩn có chút không đành lòng. Thế nhưng có thể nắm giữ một phương, trong lòng hắn cũng là sắt đá, quay đầu sang một bên, coi như không nghe thấy. Thấy động tác này của Vạn Nguyên Khai, hơn 30 người kia mặt xám như tro tàn, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Phạm Hồng Ngọc đã sớm âm thầm thi triển kết giới, che chắn cảm giác bên ngoài, ngăn chặn bọn họ tự bạo. Ta muốn xem, rốt cuộc là thế lực nào lại to gan lớn mật như vậy. Phạm Hồng Ngọc cười âm hiểm, đang định thi triển thần hồn thăm dò thuật pháp. Vạn tướng quân, ngươi không tin ta không sao? Ta sẽ dùng hành động để chứng minh. Một đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng quát, rút trường kiếm bên hông, chém vào cổ mình. Phụt, máu bắn tung tóe, dần thi thể trực tiếp ngã xuống. Phạm Hồng Ngọc và Lê Ngạn căn bản không hề để tâm. Nơi đây hiện giờ bị kết giới bao phủ, người bên ngoài căn bản không thể ảnh hưởng đến hành vi của sĩ tốt này. Nói cách khác, người này thật sự có khả năng bị oan. Thế nhưng có gì đáng nói đâu, chết một phàm nhân mà thôi, không đáng nhắc đến. Tu luyện giả cao cao tại thượng, đối với sinh mạng của phàm nhân từ trước đến nay đều khinh thường. Thế nhưng tu luyện giả cao cao tại thượng, dường như đã bỏ qua một số cảm xúc của con người. Nhìn thuộc hạ tự vẫn, Vạn Nguyên Khai cũng chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Thế nhưng lại có một lớn tiếng gào thét, "Tướng quân, ta không phản bội ngươi." Nói xong, hắn cũng tự sát mà chết, máu chảy lênh láng trên mặt đất. Tiếp theo, dường như đã kích hoạt một phản ứng dây chuyền, hơn 30 sĩ tốt đồng loạt rút vũ khí bên hông, muốn tự vẫn. Phụt 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 từng thi thể ngã xuống, máu nhuộm đỏ sàn nhà đen kịt. Mùi máu tanh không ngừng lan tỏa trong quảng trường. Phạm Hồng Ngọc và Lê Ngạn vẫn lạnh lùng quan sát, không có ý định ra tay. Bọn họ dường như đã biết rốt cuộc là thế lực nào đang giở trò. Thế nhưng những sĩ tốt thiên cầu quân nhìn đồng bào của mình không ngừng ngã xuống, chỉ có thể dùng cách bi tráng và nhục nhã này để chứng minh sự trong sạch của mình. Mắt bọn họ đều bắt đầu đỏ hoe, tay cầm binh khí cũng bắt đầu run rẩy. Tướng quân, nếu sau này chúng ta gặp phải tình huống như vậy, có phải cũng chỉ có thể chờ chết? Đột nhiên, một sĩ tốt lên tiếng hỏi. Trong chốc lát, khí thế của tất cả sĩ tốt thiên cầu quân đều bị kích động. Bọn họ trừng mắt nhìn những người của Vĩnh Nguyên đạo, dường như dây tiếp theo sẽ rút binh khí ra. Làm gì? Các ngươi muốn tạo phản? Tất cả im lặng cho ta. Vạn Nguyên Khai nhận thấy sự việc bắt đầu có gì đó không ổn, vội vàng quát lớn. Báo Tuyết nhắc nhở ngươi, đọc xong nhớ siêu tầm chương 299, kiến hôi chương 299, kiến hôi quảng trường Vân Châu thành. Mấy ngàn sĩ tốt thiên cầu quân nhìn đồng bào của mình vì tự chứng minh trong sạch mà lần lượt tự sát, trong lòng đối với Lê Ngạn và những người khác oán hận phẫn nộ dần dần tăng lên. Phong cách của thiên cầu quân từ trước đến nay đều là dũng mãnh hung tàn, sĩ tốt càng là những kẻ dũng cảm. Bọn họ nhìn thấy đồng bào của mình không phải chết trận xa trường, mà lại kết thúc sinh mạng bằng một cách gần như nhục nhã như vậy, căn bản không thể kìm nén được sự phẫn nộ trong lòng. May mắn Vạn Nguyên Khai phát hiện kịp thời, vội vàng lên tiếng. Nếu không, e rằng thật sự sẽ gây ra một cuộc binh biến. hai vị đạo trưởng, người các ngươi cũng đã tìm ra rồi, chuyện này đến đây là kết thúc. Vạn Nguyên Khai sau khi miễn cưỡng trấn áp oán khí của sĩ tốt, hít sâu một hơi nói, thủ đoạn này, cho dù ta không dùng thần hồn thăm dò cũng có thể biết là thủ pháp của vong linh giáo. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể khống chế lòng người như vậy, khiến nhiều sĩ tốt như vậy tự vẫn như phát điên. Phạm Hồng Ngọc nhàn nhạt nói, hắn vừa nhìn thấy những sĩ tốt này lần lượt tự sát, liền biết là người của vong linh giáo đang giở trò. Cho dù đã bố trí cái giới, không cho người bên ngoài ảnh hưởng đến những sĩ tốt này, thế nhưng người của vong linh giáo hẳn là đã sớm dự liệu những sĩ tốt này sẽ bị phát hiện, đã sớm gieo một hạt giống tâm ma vào lòng bọn họ. Một hạt giống khiến bọn họ tự sát. Hạt giống này một khi được kích hoạt, cả người sẽ mất đi lý trí, hoàn toàn bị hạt giống tâm ma khống chế. Thủ đoạn này cũng chỉ có vong linh giáo mới có. Cho nên Phạm Hồng Ngọc và Lê Ngạn cũng không ngăn cản những sĩ tốt này tự sát, chỉ lặng lặng nhìn. Vong linh giáo, bọn họ không phải đang tử chiến với mình hoặc tư ở Bạch Giang Châu sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Vạn Nguyên Khai kinh ngạc hỏi. Tạm thời không rõ, nhưng thủ đoạn của vong linh giáo vô cùng tà dị. Hiện nay ngay cả Thiên Cẩu Quân cũng bị mê hoặc, trong thành chỉ có nhiều người hơn bị mê hoặc. Hiện tại phải lục soát toàn thành, tìm ra người của vong linh giáo. Phạm Hồng Ngọc khẽ nói. Ý của hắn rất rõ ràng. Chuyện này, Thiên Cẩu Quân các ngươi đi làm. Số lượng đệ tử Vĩnh Nguyên Đạo từ trước đến nay rất ít, ở Vân Châu thành cũng chỉ có mấy chục người, muốn lục soát hết một thành, căn bản không thể. Vạn Nguyên Khai lại không trả lời ngay lập tức, mà quay đầu nhìn những sĩ tốt Thiên Cẩu Quân phía sau. Lời giải thích này dường như không đủ để sĩ tốt Thiên Cẩu Quân hài lòng. Hạt giống tâm ma trong mắt Lê Ngạn và những người khác rất dễ hiểu, nhưng trong mắt sĩ tốt Thiên Cẩu lại có vẻ quá tà dị. Cho dù là thật, nhưng Lê Ngạn rõ ràng có thể ngăn cản, lại trơ mắt nhìn mấy chục sĩ tốt tự vẫn, suốt quá trình không nói một lời, thái độ lạnh lùng đến cực điểm, khiến sĩ tốt Thiên Cẩu Quân vô cùng khó chịu. Khiến bọn họ có một cảm giác, dường như mình trong mắt Lê Ngạn và những tu luyện giả khác, căn bản không phải người, chỉ là những con kiến hôi có thể tùy tiện dẫm chết, căn bản không quan tâm đến sống chết của chúng. Sự thật cũng đúng là như vậy. Lê Ngạn căn bản không quan tâm đến suy nghĩ của những con kiến hôi này, chỉ lặng lặng nhìn Vạn Nguyên Khai. Trong chốc lát, Vạn Nguyên Khai chỉ cảm thấy sợn gai úc, tim đập thình thịch. Đôi mắt của Lê Ngạn trở nên âm u đáng sợ, lộ ra chút sắc cơ. Những con kiến hôi này lại dám không nghe lời, khiến hắn có chút tức giận. Nếu Vạn Nguyên Khai không ra lệnh nữa, sẽ trực tiếp giết chết. Vạn Nguyên Khai lại hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên hung ác. Lê đạo trưởng, ngươi thật sự muốn ép ta? Thiên Thiên tiểu thuyết ta cũng là người đã trải qua vô số trận chiến, không phải con chó để ngươi hô mưa gọi gió. Ken một tiếng, Vạn Nguyên Khai đột nhiên rút trường đao ra. Giết. Trong chốc lát, oán khí của sĩ tốt Thiên Cẩu Quân hoàn toàn bùng nổ. Bọn họ cầm vũ khí trong tay, trực tiếp chỉ vào Lê Ngạn và Phạm Hồng Ngọc cùng những người của Vĩnh Nguyên Đạo, sát khí ngút trời, sát khí đằng đằng. Giết, 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 giắc. Thiên Cẩu Quân một đường chinh chiến công hạ hai châu, sự tinh nhuệ của bọn họ có thể tưởng tượng được. Cho dù chỉ có mấy ngàn người, nhưng sát khí quét ngang bốn phương, trực tiếp phá vỡ kết giới xung quanh quảng trường. Mà pho tượng Thiên Cẩu khổng lồ ở trung tâm cũng dường như bị sát khí của Thiên Cẩu Quân xâm nhiễm, một lần nữa sống lại, khí tức hắc ám khuyết tán ra. Ầm ầm ầm. Khi pho tượng Thiên Cẩu phục hồi, toàn bộ Vân Châu thành đều rung chuyển. Trong chốc lát, tất cả dân chúng trong thành đang ở nhà đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, nhưng do quy tắc trật tự nghiêm ngặt do Thiên Cẩu Quân đặt ra, cửa sổ đều bị phong kín, cũng không ai dám ra ngoài xem xét tình hình. Trong chốc lát, chỉ có thể run rẩy ở nhà. Thậm chí còn có người quỳ xuống cầu xin quỷ thần phù hộ. Thiên Cẩu là hung thú đáng sợ trong truyền thuyết, cũng là biểu tượng của Thiên Cẩu Quân, không có liên quan gì đến Vĩnh Nguyên Đạo. Chỉ là việc xây dựng pho tượng Thiên Cẩu, Vĩnh Nguyên Đạo cũng đã tốn rất nhiều tài nguyên. Chỉ là Lê Ngạn e rằng cũng không ngờ sẽ có ngày này, pho tượng Thiên Cẩu lại bị dùng để đối phó với chính mình. Đúng là những con kiến hôi to gan lớn mật. Phạm Hồng Ngọc cũng tức giận cười âm hiểm. Ta hy vọng hai vị đạo trưởng hiểu rõ, Thiên Cẩu Quân chúng ta và Vĩnh Nguyên Đạo các ngươi chỉ là quan hệ hợp tác, không phải quan hệ trên dưới. Trương Đại Ca tuy đã dặn dò ta, lấy Vĩnh Nguyên Đạo các ngươi làm chủ, nhưng mọi chuyện đều có giới hạn. Giọng Vạn Nguyên Khai trầm thấp vô cùng, vẻ mặt dữ tợn, như dã thú gầm thét. Rút đao đối với tu luyện giả, quả thật cần dũng khí lớn lao. Thế nhưng Vạn Nguyên Khai một đường chém giết đi lên, một thân huyết dũng vẫn còn. Nếu hắn chọn tiếp tục trấn áp sĩ tốt Thiên Cẩu Quân, hắn biết mình sẽ mất đi tất cả lòng người. Kết quả cuối cùng, e rằng cũng là chúng bạn xa lánh. Nếu đã như vậy, chi bằng liệu một lần. Ta không muốn nói giới hạn với người chết. Phạm Hồng Ngọc cười lạnh, định ra tay giết Vạn Nguyên Khai rồi nói sau. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, lại bị người khác ngăn cản. Ngay cả hắn cũng không ngờ, người ngăn cản hắn lại là Lê Ngạn. Không thể ra tay. Những sĩ tốt Thiên Cẩu này có pho tượng Thiên Cẩu vẫn có sức chiến đấu nhất định. Thú hồ mức độ nghiêm trọng của sự việc còn hơn thế nữa, một khi giết chết những người này, Trương Vĩnh Dạ e rằng sẽ lập tức trở mặt với chúng ta. Đến lúc đó, bố cục nhiều năm của chúng ta cũng sẽ tan thành mây khói. Lê Ngạn vẫn luôn giữ bình tĩnh. Hắn không thể không thừa nhận, chuyện này là do mình làm sai. Hắn cũng đã phản ứng lại, vì sao vong linh giáo lại gieo hạt giống tâm ma vào lòng những sĩ tốt này. Người của vong linh giáo đã tính toán được thái độ cao cao tại thượng, coi Thiên Cẩu Quân là kiến hôi của bọn họ, sau đó thành công khơi dậy mâu thuẫn. Tóm lại, Vạn Nguyên Khai không thể chết. Phạm Hồng Ngọc đối mặt với ánh mắt của Lê Ngạn, cuối cùng vẫn hậm hực thu tay. Cái nổi Thiên Cẩu Quân và Vĩnh Nguyên Đạo trở mặt này, hắn còn không gánh nổi. Nếu đã như vậy, Thiên Cẩu Quân các ngươi cứ ở lại đây, chuyện lục soát toàn thành sẽ do Vĩnh Nguyên Đạo chúng ta hoàn thành. Lê Ngạn nhàn nhạt nói. Vạn Nguyên Khai cũng biết, một khi khai chiến với người của Vĩnh Nguyên Đạo, bất kể kết quả thế nào, hắn chắc chắn sẽ chết. Cho nên kết quả hiện tại là hắn có thể chấp nhận được. Hắn đột nhiên buông tay, tất cả sĩ tốt Thiên Cẩu Quân đều tập trung lại gần pho tượng Thiên Cẩu, vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Lê Ngạn và những người khác. Tản ra, Lê Ngạn đột nhiên hóa thành một đám sương đen, đột nhiên biến mất trong quảng trường lạnh lẽo đen kịt. Vạn Nguyên Khai, hy vọng ngươi may mắn. Phạm Hồng Ngọc nhìn Vạn Nguyên Khai một cái, cũng đột nhiên biến mất. Những đệ tử Vĩnh Nguyên Đạo còn lại cũng lần lượt rời đi. Bao Tuyết nhắc nhở ngươi, đọc xong nhớ sưu tầm chương 300, bạo loạn chương 300, bạo loạn trong trạch viện Âm Vũ Trần Toàn và những người khác lặng lẽ chờ đợi phản ứng tiếp theo của Thiên Cẩu Quân và Vĩnh Nguyên Đạo. Thế nhưng khi mặt trời dần dần mọc lên từ đường chân trời, ánh sáng chiếu rọi Vân Châu Thành, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Xem ra ta đã thành công rồi. Trần Toàn khẽ cười. Quả nhiên như hắn dự đoán, những người của Vĩnh Nguyên Đạo suốt ngày tu luyện, cao cao tại thượng, sẽ không quan tâm đến sống chết của bất kỳ ai. Tâm lý này phổ biến ở tất cả tu luyện giả, đặc biệt là những tông giáo có số lượng đệ tử ít ỏi, thà thiếu còn hơn thừa như Vĩnh Nguyên Đạo. Mà Trần Toàn thì nắm bắt được điểm này, thành công khơi dậy mâu thuẫn giữa Vĩnh Nguyên Đạo và Thiên Cẩu Quân. Đáng tiếc cuối cùng bọn họ vẫn không đánh nhau, hẳn là vẫn nhịn được. Nữ tử thành thục cũng đã biết kế sách của Trần Toàn, trong lòng cũng cảm thán âm mưu của gia hỏa này quả thật âm hiểm. Điều này rất bình thường, Vĩnh Nguyên Đạo và Thiên Cẩu Quân gắn bó quá sâu, hai bên hiện tại ai cũng không thể rời xa ai, không thể cứ thế mà trở mặt được. Chỉ là lần này hai bên coi như đã xuất hiện một khe hở, theo thời gian ma sát càng ngày càng nhiều, khe hở này rất có khả năng sẽ càng ngày càng lớn. Trần Toàn khẽ cười. Thống soái Thiên Cẩu Quân Trương Vĩnh Dạ dã tâm mừng mừng, làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm chó săn của Vĩnh Nguyên Đạo mãi được. Thế nhưng Thiên Cẩu Quân hiện tại không động, chúng ta vẫn cần đối mặt với người của Vĩnh Nguyên Đạo. Nữ tử thành thục cao mày nói, mấy chục đệ tử Vĩnh Nguyên Đạo trong thành, tốc độ có thể chậm một chút, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tìm được nơi này. Cho nên chúng ta cũng dứt khoát không ẩn nấp nữa, nhân lúc Thiên Cẩu Quân và Vĩnh Nguyên Đạo đang có hiểm khích, để Vân Châu thành hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn vô trật tự. Trần Toàn đã sớm phân tán hơn 10 đệ tử vong linh giáo khắp nơi trong Vân Châu thành. Thế nhưng chúng ta đến để tìm Phương Liễu, không phải để Vân Châu thành rơi vào hỗn loạn. Làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Nữ tử thành thục vẫn có chút không hiểu. Trước khi xuất phát, giáo chủ thực ra còn đưa cho ta một thứ. Mỗi vị cung phụng gia nhập giáo ta đều phải để lại một giọt tinh huyết, tuy Phương Liễu là thần hồn kỳ, có thể ngăn chặn chú sát thuật, nhưng lại không thể ngăn chặn chúng ta dùng truy hồn thuật tìm ra hắn. Trần Toàn lấy ra một cái bình nhỏ trong suốt, bên trong đựng một giọt máu. Bí mật này, người của Vong Linh giáo biết không nhiều, ngay cả Trần Toàn cũng chỉ sau khi Vô Mệnh nói cho mới biết. Chúng ta sẽ nhân lúc Vân Châu thành rơi vào hỗn loạn, lợi dụng giọt tinh huyết của Phương Liễu để tìm ra hắn. Nữ tử thành thục đã hiểu kế hoạch của Trần Toàn. Kế hoạch này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn. Nếu không có âm mưu quỷ kế của Trần Toàn, khiến Vĩnh Nguyên Đạo và Thiên Cẩu Quân này sinh hiểm khích, thì rất khó để Vân Châu thành rơi vào hỗn loạn. Đúng vậy, kế hoạch chính thức bắt đầu. Tất cả những người chúng ta đã mê hoặc mấy ngày nay, trực tiếp xuất động. Trần Toàn ha ha cười lớn. Ngay sau đó, vào buổi sáng sớm mặt trời mới mọc này, một đóa pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời Vân Châu thành. Ngay sau đó, là vô số tiếng hô giết chóc. Nhiều võ giả bị vong linh giáo mê hoặc tâm trí bắt đầu điên cuồng tàn sát. Có người là hộ vệ, trực tiếp đại sát tứ phương trong gia tộc. Có người là người của võ quán, xông vào khu dân cư không ngừng phá hoại. Càng nhiều người thì không ngừng phóng hỏa, dồn nhiều dân chúng ra đường, tạo ra nhiều hỗn loạn hơn. Trong chốc lát, Vân Châu thành khói lửa bốn phía, tiếng hô giết chóc, tiếng kêu cứu, tiếng kêu thảm thiết, đủ loại âm thanh kỳ quái hội tụ trên bầu trời. Càng có tu luyện giả trực tiếp ra tay. Ầm ầm, hơn 10 tòa kiến trúc cao tầng sụp đổ ầm ầm, không biết đã đè chết bao nhiêu người. Cuộc động loạn này bùng phát quá đột ngột, ngay cả Lê Ngạn và Phạm Hồng Ngọc cũng không ngờ tới. Hơn nữa, phạm vi bạo loạn quá lớn, có thể nói là nở rộ nhiều điểm, toàn bộ Vân Châu thành lập tức hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Tình huống này ngược lại khiến Lê Ngạn không biết phải làm sao. Hắn tu luyện rất cao, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng đối mặt với tình huống này lại là lần đầu tiên. Trước tiên tìm ra người của vong linh giáo, giết chết bọn chúng. Còn những dân chúng này chết một chút cũng không sao. Phạm Hồng Ngọc trầm giọng nói. Thực ra còn một cách khác. Đó là hạ mình đi cầu Vạn Nguyên Khai ra tay. Có Thiên Cẩu Quân xuất động, cuộc động loạn này tin rằng sẽ nhanh chóng được dẹp yên. Nếu Vân Châu thành xảy ra chuyện, Vạn Nguyên Khai cũng không thoát khỏi trách nhiệm, chúng ta không cần quản hắn, chỉ cần giết chết người của vong linh giáo là được. Lê Ngạn cũng nhìn rõ ràng, biết Vạn Nguyên Khai không thể chỉ vì nhất thời tức giận mà để Vân Châu thành hoàn toàn rơi vào bạo loạn. Phạm Hồng Ngọc cũng khẽ gật đầu. Hai người lập tức tách ra, đi giết những đệ tử vong linh giáo đang dở trò trong thành. Quảng trường trong thành, Vạn Hóa Khai cũng sắc mặt âm trầm như nước. Bạo loạn trong thành quá nhanh, chưa đầy một lát đã có một lượng lớn dân chúng chạy đến đây lánh nạn. Xem ra Lê Ngạn bọn họ quả thật không nói sai, đúng là vong linh giáo đang gây rối. Nghĩ đến đây, Vạn Nguyên Khai không chút do dự, trực tiếp ra lệnh Thiên Cẩu Quân xuất động, trấn áp những kẻ gây rối trong Vân Châu thành. Chỉ là hiện nay thế cục hỗn loạn đã không thể ngăn cản, muốn dẹp yên quả thật cần không ít thời gian. Những đệ tử vong linh giáo phụ trách gây rối trong thành đã sớm ôm chí tử, chỉ cầu không ngừng mở rộng hỗn loạn, không ngừng di chuyển, hy vọng có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Một đệ tử vong linh giáo trực tiếp thông linh, triệu hồi sức mạnh của vong linh hà chủ, hóa thành một quỷ vật đáng sợ, đang không ngừng phá hoại các kiến trúc. Sức phá hoại của tu luyện giả quả thật quá mạnh. Nếu không có người ngăn cản, cho dù là Vân Châu thành lớn như vậy, e rằng trong vòng một canh giờ sẽ hoàn toàn biến thành phế tích. Vô số dân chúng hoảng loạn bỏ chạy. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên không quỷ vật này, chính là Lê Ngạn. Chỉ thấy hắn vươn cánh tay đã hóa thành xương trắng, pháp lực cuồn cuộn, cánh tay hóa thành màu đen kịt, nhanh chóng bành trướng vươn ra, sau đó đè xuống. Ầm ầm, hắc sát cốt trảo từ trên trời giáng xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp nghiền nát con quỷ vật đáng sợ kia thành cho bụi. Nhưng Lê Ngạn lại nhíu mày, lần nữa biến mất. Những nơi khác cũng vậy. Những đệ tử vong linh giáo này căn bản không sợ chết, chỉ cầu tạo ra thêm nhiều hỗn loạn. Trên một tòa lầu cao, Tần Mạch và Nhan Doanh đang lặng lẽ nhìn xuống Vân Châu thành phía dưới. Vong linh giáo dở trò này quả nhiên lợi hại, không ngờ có thể khiến Vân Châu thành ra nông nỗi này. Tần Mạch cũng có chút chấn kinh. Hắn biết thủ đoạn gây hỗn loạn của vong linh giáo, không ngờ ở Vân Châu thành với quy tắc trật tự nghiêm ngặt như vậy, cũng có thể làm được đến mức này. Nếu không có những thủ đoạn này, vong linh giáo đã sớm bị diệt rồi. Nhan Doanh khẽ nói, giờ Vân Châu thành cũng loạn rồi, không biết Phương Liễu còn nhịn được không? Tần Mạch cười nói, khó nói. Nhan Doanh lắc đầu. Kế hoạch này của Tần Mạch vốn dĩ là muốn gài bẫy người của vong linh giáo, sau đó xem sẽ gây ra phản ứng gì. Không ai ngờ vong linh giáo lại tàn nhẫn đến vậy, khiến cả Vân Châu thành đều lòng trời lở đất. Tình huống hiện tại, không ai biết bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Nhan Doanh cảm thấy Tần Mạch nói không sai. Một Vân Châu thành chìm trong hỗn loạn, dù sao cũng tốt hơn một Vân Châu thành trật tự ổn định nghiêm ngặt. Ít nhất, bọn họ bây giờ có thể không kiêng nể gì mà đi tìm người. Bạo Phong Chi Tuyết nhắc nhở ngươi, đọc xong nhớ siêu tầm chương 301 chương 301 sáng sớm mặt trời vừa lên, vốn nên yên tĩnh và an lành, nhưng tại Vân Châu thành, giờ phút này lại biến thành một mảnh địa ngục tu la. Rất nhiều bá cánh đều chạy đến quảng trường trung tâm để tránh nạn. Bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, Vân Châu thành liền bạo loạn, cũng không dám ở nhà, chỉ có thể theo dòng người không ngừng di chuyển, sau đó đến nơi này. Chẳng lẽ là người của quan phủ công vào? Không thể nào. Ta vừa rồi lúc chạy trốn, còn xa xa nhìn thấy một đầu quái vật khủng bố cao 7-8 mét. Còn có một số người dường như phát điên, thấy người liền chém, thật đáng sợ. Thiên Cẩu Quân đi đâu rồi? Ta cũng rất kỳ quái, ngày thường Thiên Cẩu Quân đều tuần tra khắp thành, hôm nay lại toàn bộ tập trung ở quảng trường này, không lâu trước mới ra ngoài trấn áp bạo loạn. Thế đạo này thật đáng sợ. Ba cánh hoảng sợ bất an trao đổi. Có người khóc, có người sợ hãi, càng nhiều hơn là thờ ơ loại hỗn loạn này, dường như đã diễn ra rất nhiều lần rồi. Ba cánh cũng không có yêu cầu gì, chỉ nghĩ mình có thể sống sót là được. Một vị thầy bói yên lặng ngồi ở góc quảng trường, mắt híp lại, chìm vào suy tư. Vong linh giáo thật đúng là thủ đoạn lớn, vốn tưởng rằng tiến vào Vân Châu thành là có thể khiến bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, không ngờ vẫn tạo ra một màn kịch lớn như vậy. Thầy bói dường như đang tự nói một mình. Một giọng nói âm lãnh lại đáp lại hắn. Không có cách nào, ngươi tên kia giấu quá kỹ rồi. Ta thậm chí đã gặp ngươi mấy lần rồi, nhưng lại không nhận ra ngươi. Trần Toàn thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong quảng trường. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, những âm thanh ồn ào xung quanh dường như đột nhiên biến mất. Ngay cả hắn cũng không ngờ, vị thầy bói có chút danh tiếng ở Vân Châu thành này lại là đại cung phụng của vong linh giáo ngày xưa, Phương Liễu. Không thể không nói, cách ẩn nấp của Phương Liễu quả thực rất táo bạo, nhưng cũng đạt được hiệu quả rất tốt. Ta đoán xem, các ngươi là dựa vào một giọt tinh huyết mà ta đã để lại khi gia nhập vong linh giáo để tìm thấy ta đúng không? Phương Liễu giọng nói bình tĩnh. Khi để lại giọt tinh huyết đó, hắn đã dự cảm được sẽ mang lại phiền phức cho mình. Đúng vậy, nếu không có giọt tinh huyết này, có lẽ thật sự không có cách nào tìm thấy ngươi. Trần Toàn nhẹ nhàng gật đầu. Bên cạnh hắn, vị nữ tử thành thục kia cũng chậm rãi xuất hiện. Phương Liễu, theo ta trở về. Có lẽ ngươi còn có thể giữ lại một mạng nhỏ. Nữ tử thành thục quát lên. Lục Thiên, ngươi biết tính cách của giáo chủ, cũng biết tính cách của ta. Hôm nay hoặc sống, hoặc chết. Phương Liễu lắc đầu. Lục Thiên cười lạnh nói, vậy ngươi cứ chết đi. Vu Vô Mệnh đã dặn dò rất rõ ràng, nếu Phương Liễu không chịu bó tay chịu trói, vậy thì cứ để hắn chết không có chỗ chôn, mang theo bí mật về vong linh giáo xuống địa phủ. Ta muốn xem, hai người có thể bắt được ta không? Phương Liễu đứng dậy, trên người nở rộ ánh sáng xanh biếc, mạnh mẽ bao phủ Trần Toàn và Lục Thiên. Hắn trực tiếp mở ra Quỷ Thần Chi Vực, mà Trần Toàn và Lục Thiên hoàn toàn không động đậy, mặc cho Quỷ Thần Chi Vực giáng xuống trên người mình. Quỷ Thần Chi Vực nhanh chóng quyết tán, bao phủ toàn bộ quảng trường thậm chí cả pho tượng tiên cầu. Trong chốc lát, những ba cánh đang lánh nạn ở quảng trường chỉ cảm thấy một đạo lục quang lóe lên trong mắt. Sau đó liền phát hiện quảng trường âm u này đã thay đổi, biến thành một màu xanh lục u ám, không còn vẻ nghiêm nghị, mà trở nên âm u hơn. Sàn nhà càng mọc ra vô số cành cây. Đó là những cành cây thối rữa, không ngừng chảy mủ, tỏa ra mùi tanh hôi. Một cây liễu màu xanh lục u ám, thối rữa mục nát xuất hiện trước mặt mọi người. Trời ơi, đây lại là quái vật gì? Mọi người mau chạy đi. Ba cánh phát hiện những cành cây thối rữa trên mặt đất, thực ra là từ cây liễu này lan ra. Hơn nữa, trên thân cây liễu thối rữa đó, còn hiện ra hai con mắt đen kịt tà ác. Xì xì xì, vô số cành cây thối rữa bay lượn khắp trời, như thủy triều cuồn cuộn, trói chặt những ba cánh đang không ngừng chạy trốn, sau đó mạnh mẽ dùng sức. Phụt. Thân thể của những ba cánh đó lập tức bị ép nát, vỡ vụn thành bột máu. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Tuyệt vọng, bất lực. Đây chính là người bình thường trong loạn thế, chết còn không bằng một con chó. Hấp thu tinh huyết của những bá tánh này, cây liễu kia dường như càng thêm âm u quỷ dị, mủ chảy ra từ thân cây cũng càng ngày càng nhiều, mùi tanh hôi càng thêm nồng nặc. Lúc này, một tiếng quỷ gào lớn truyền ra. Chỉ thấy một con quỷ vật khủng bố toàn thân do vô số đầu người trắng bệnh tạo thành nhảy ra, tay cầm một thanh lanh diễm cứ, vạch ra một đường cong dài, trực tiếp chém về phía cây liễu kia. Hiu hiu hiu. Cành cây thối giữa điên cuồng đâm tới, phát ra tiếng rít chói tai quỷ dị. Ầm ầm ầm. Lãnh diễm cứ thế không thể cản, tất cả cành cây đều bị chém đứt trong nháy mắt. Rầm. Chém mạnh vào cây liễu thối giữa kia. Một đoàn khí lưu màu xám ầm ầm nổ tung. Quỷ vật khủng bố do Trần Toàn hóa thành trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trần Toàn, ngươi chơi âm mưu quỷ kế thì được, nhưng đánh thật thì sức mạnh quá yếu. Cây liễu điên cuồng cười lớn. Nó chậm rãi từ dưới đất nổ bật lên. Vô số cành cây thối giữa cuốn lấy nhau, tạo thành mười mấy cánh tay cành cây màu xanh lục u ám, vung vẩy như quỷ trảo. Vừa rồi chính là những cánh tay cành cây này đã đánh bay Trần Toàn. Cho nên còn có ta. Một tiếng thét chói tai. lại có một con quỷ vật khủng bố lập tức xuất hiện phía sau cây liễu tối giữa, tứ chi ra rộng, lại chết chặt ôm lấy cây liễu này. Rắc rắc rắc, con quỷ vật này cũng do vô số đầu người trắng bệnh tạo thành, giờ phút này đang không ngừng há miệng, lộ ra hàm răng trắng bệnh sắc nhọn, không ngừng cắn xé cây liễu. Vỏ cây không ngừng bị cắn nát. Phương Liễu đau đớn, phát ra tiếng gầm gừ, mười mấy cánh tay cành cây không ngừng vùng về phía Lục Tiễn. Bành bành bành. Mỗi lần đánh đều để lại một vết máu trên người Lục Tiễn, đánh nát những đầu người trắng bệnh. Nhưng Lục Tiễn lại hoàn toàn nhập ma, nàng bị thương càng nặng, càng điên cuồng, mấy trăm cái miệng căn bản không ngừng lại. Ma Trần Toàn cũng cầm lãnh diễm cứ, chém ra những đạo đạo khí màu xám. Bành bành bành. Đao khí tung hành, cắt bay đá chạy. Trong chốc lát, Phương Liễu bị áp chế rất thảm, mủ xanh bắn tung tóe. Lục Thiên giống như cao gián chó, chết chặt dán trên người Phương Liễu, dây dưa không ngừng, dù bị đánh nát bấy cũng không buông miệng. Trần Toàn cũng dốc hết sức lực, chém ra từng đạo đạo khí màu xám. Gió âm gào thét, dường như có oán hồn đang khóc. Nổ. Phương Liễu gầm lên, thân cây thối giữa lại phình to ra. Hắn muốn tự bạo. Trần Toàn quát lớn, thân hình hắn nhanh chóng lùi lại. Mà Lục Thiên cũng biến sắc, Phương Liễu làm như vậy, rõ ràng là muốn kéo nàng cùng xuống địa ngục. Con tiện nhân chết tiệt, có giỏi thì cũng chết. Phương Liễu điên cuồng cười lớn. Thân cây của hắn vẫn đang phình to, mủ xanh không ngừng chảy ra. Lục Thiên cuối cùng vẫn không nỡ chết, buông miệng ra, nhanh chóng lùi lại. Nàng có thể cảm nhận được Phương Liễu giờ phút này đã đạt đến cực hạn. Báo Tuyết nhắc nhở ngươi, đọc xong nhớ siêu tầm chương 302, thông minh chương 302, thông minh. Lục Thiên nhanh chóng lùi lại, tránh để Phương Liễu tự bạo ảnh hưởng đến mình. Nhưng khi nàng vừa buông miệng, thân cây phình to của Phương Liễu liền xì hơi như quả bóng bay, không còn phình to nữa, mà nhanh chóng trở lại nguyên hình. Chỉ thiếu chút nữa là không khống chế được rồi. Phương Liễu cười điên cuồng, mười mấy cánh tay cành cây mạnh mẽ chộp lấy Lục Thiên. Bành bành bành. Lục Thiên cũng biết mình bị Phương Liễu lừa, phát ra tiếng rít gào, lại hóa thành một đoàn hôi quang bay tới. Trong nháy mắt, 7-8 cánh tay cành cây đều bị đánh nát, nhưng hành động của Lục Thiên cũng không khỏi dừng lại, bị những cánh tay cành cây còn lại cuốn lấy. Thân cây liễu thối giữa của Phương Liễu hiện ra một cái lô giống như miệng, mạnh mẽ phun ra một đạo độc dịch màu xanh lục. Xì xì xì, trong chốc lát, thân thể Lục Thiên bị độc dịch màu xanh lục không ngừng ăn mòn, bốc lên từng đạo sương mù màu xanh lục cháy khét. A a a, Lục Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không chỉ là đau đớn trên thân thể, nàng dường như linh hồn của mình cũng đang bị tiêu đốt. Âm liễu độc lại bị ngươi luyện thành rồi. Trần Toàn cầm lên, nhảy vọt lên chém xuống. Rầm. Phương Liễu vẫn hơi né tránh, tránh được cú đánh dồn lực này. Ngươi cho ta đi chết đi. Phương Liễu cười âm hiểm. Thân cây thối giữa không ngừng mọc ra cành cây, cuốn lấy nhau tạo thành những cánh tay mới, điên cuồng giáng xuống Trần Toàn. Móng vuốt cây dày đặc, dường như tạo thành một tấm lưới khổng lồ, bao phủ hoàn toàn Trần Toàn. Trần Toàn toàn thân những đầu người trắng bệnh đều gầm hét, như trăm quỷ gào thét, từ khí hội tụ thành lưỡi lao, mạnh mẽ chém ra. Một đao ra. U minh rơi. Rầm. Phương Liễu và Trần Toàn đồng thời bay ra. Lần này sẽ không tha cho ngươi. Lục Thiên cười quá dị, dù toàn thân bị độc dịch xanh sớm ăn mòn đến mức lồi lõm, xấu xí ghê tởm, nhưng nàng vẫn bùng nổ, trực tiếp lao tới. Rắc. Phương Liễu lại bị Lục Thiên cuốn chặt. Lần này, hãy để chúng ta hoàn toàn dung hợp một lần nữa. Phương Liễu cười ha hả. Lục Thiên cảm thấy không ổn, đang định rời khỏi Phương Liễu, nhưng lại phát hiện hai tay hai chân của mình đều bị lún vào thân cây của Phương Liễu. Giờ phút này, thân cây của Phương Liễu dường như đã hóa thành một chất lỏng sền sệt giống như đầm lầy, thậm chí còn tạo ra một lực thôn vệ đáng sợ, muốn dung hợp Lục Thiên vào thân cây tối giữa. Không. Lục Thiên điên cuồng gào thét, tử khí xám trắng không ngừng bùng nổ, muốn thoát khỏi thân cây của Phương Liễu. Nhưng lực thoát của nàng càng lớn, tốc độ bị thôn phệ lại càng nhanh. Là âm liễu độc đó. Trần Toàn vừa đứng dậy, liền nhìn thấy Lục Thiên đang bị thôn phệ, vội vàng vung đại đao đi cứu viện. Hắn nhìn ra, chính vì Lục Thiên trúng độc dịch màu xanh sẫm đó, mới có phản ứng nào đó với thân cây của Phương Liễu hiện tại, sau đó bị thôn phệ. Âm liễu độc đó, quả thực rất độc ác. Quá một rồi. Phương Liễu cười quá dị. Xì xì xì. Móng vuốt quỷ của cành cây rơi xuống không theo quy tắc nào, chỉ để chặn Trần Toàn. Thử linh trảm. Trần Toàn lòng như lửa đốt, hắn biết một khi Lục Thiên bị thôn vệ, chỉ dựa vào mình căn bản không phải đối thủ của Phương Liễu. Tên này, giấu quá kỹ rồi. Ai cũng không ngờ, hắn lại có thể một mình chống lại hai người. Trần Toàn giơ cao lãnh diễm cứ, một hư ảnh giống như chủ thể tử vong hiện ra phía sau. Vô tận tử khí hoán khí hội tụ, mạnh mẽ hóa thành một đạo đao khí xám trắng giáng xuống. Đạo đao khí này dài mấy chục mét, tử khí chậm chậm, như từ âm gian hiện ra. Rầm. Tử khí màu xám bùng nổ. Nơi nào đi qua đều bị tử khí xâm nhiễm, dường như hóa thành u minh quỷ vực. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt đều bị nghiền nát. Trừ pho tượng thiên cầu kia bề mặt hiện lên một tầng hắc quang nhàn nhạt bảo vệ, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Tất cả đá lát đều vỡ vụn, vô số kiến trúc hóa thành hư không. Những ba cánh bốn còn may mắn sống sót, cũng đều bị tử khí màu xám ảnh hưởng, trực tiếp tan thành cho bụi. Đợi đến khi bụi lắng xuống, Trần Toàn thở hổn hển, tay cầm lãnh diễm cứ đứng thẳng. Mà Phương Liễu vẫn còn đó, thân cây thối giữa nát bươm, chỉ còn lại một đoạn nhỏ, phần còn lại đều bị một đao chém nát. Lục Thiên, sự hy sinh của ngươi ta sẽ báo cáo cho giáo chủ. Vong linh hà sẽ dẫn dắt vong hồn của ngươi đến bờ bên kia. Trần Toàn đi về phía đoạn cây liễu còn lại. Hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt đến cực điểm của Phương Liễu, đối phương vẫn còn sống, cần phải bổ thêm một đao cuối cùng. Thì ra là ngươi dở trò. Đột nhiên, một luồng khí tức u ám sâu thẳm như một bàn tay lớn, xé rách quỷ thần chi vực. Một bóng người áo đen bay vào. Trần Toàn lại như không nhìn thấy bóng người này, mạnh mẽ chém một đao về phía Phương Liễu. Hắn biết trận chiến này kéo dài quá lâu, khiến người của Vĩnh Nguyên Đạo phản ứng kịp. Nhưng chỉ cần Phương Liễu chết, mọi chuyện sẽ kết thúc. Trước mặt ta mà còn muốn giết người? Lê Ngạn cười lạnh, bàn tay xương trắng cầm phất trần, mạnh mẽ vung lên. Một đạo hắc quang đánh ra. Rầm. Trần Toàn Như bị sét đánh bay ra ngoài. Người của Vong Linh giáo chỉ biết dở những âm mưu quỷ kế này, sức chiến đấu vẫn kém như vậy. Lê Ngạn cười khinh thường. Trần Toàn từ từ bỏ dậy từ dưới đất. Thân thể hắn nát bươm, những đầu người trắng bệnh trên thân thể gần như vỡ nát, trái tim thậm chí còn bị đạo hắc quang kia xuyên thủng một lỗ lớn. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Trần Toàn nhìn đoạn thân cây còn lại, thở dài một tiếng. Hắn rõ ràng đã tính toán mọi chuyện, nhưng lại thua ở sức chiến đấu không đủ. Nếu Lục Thiền tàn nhẫn hơn một chút, lúc đó không lùi lại có lẽ đã kết thúc từ lâu rồi. Nhưng mọi chuyện đều không có cơ hội làm lại. Trần Toàn biết Vĩnh Nguyên đạo nhất định sẽ không để Phương Liêu chết. Vĩnh Nguyên đạo cần phải tìm hiểu rõ tại sao Vong Linh giáo lại phải tốn nhiều công sức như vậy, cũng phải vào Vân Châu thành để chém giết Phương Liêu. Trước khi mọi chuyện được làm rõ, Phương Liêu sẽ không chết. Trần Toàn, ngươi tự bảo đi, giúp ta thoát khỏi đây. Chỉ cần ta không rơi vào tay người của Vĩnh Nguyên đạo, bí mật của Vong Linh giáo sẽ chỉ có một mình ta biết. Dù sao ngươi cũng không chạy thoát được, chi bằng giúp ta một tay. Phương Liêu đột nhiên truyền âm. Ngay cả Trần Toàn có mưu mô đến đâu, cũng bị kế hoạch này của Phương Liễu làm cho sợ hãi. Rõ ràng trước đó hai bên còn đánh nhau sống chết, sao đột nhiên mình lại phải tự bạo để che giấu cho hắn chạy trốn? Nhưng Trần Toàn vẫn là Trần Toàn, dù thế nào cũng giữ được bình tĩnh. Bí mật trên người Phương Liễu vô cùng quan trọng, dù bị Huỳnh Hoặc Tư hay Vĩnh Nguyên đạo biết cũng không có gì khác biệt. Tình hình hiện tại, mình dường như chỉ có thể giúp Phương Liễu chạy trốn, mới có thể tạm thời không để bí mật này bị lộ ra ngoài. Dù quyết định này rất khó khăn. Trần Toàn, mau hạ quyết tâm đi. Nếu không ta rơi vào tay Vĩnh Nguyên đạo, tuyệt đối không sống được bao lâu. Phương Liễu tiếp tục dụ dỗ. Thế nhân đều nói âm mưu bị kế của ta độc ác, nhưng ngươi tên kia lại không hề kém cạnh ta. Trần Toàn lắc đầu. Phương Liễu này đối với việc phán đoán cục diện và nắm bắt lòng người, quả thực rất nhạy bén. Đa tạ lời khen. Phương Liễu không hề khiêm tốn. Hắn đã biết lựa chọn của Trần Toàn. Đôi khi người thông minh lại cân nhắc nhiều lợi hại hơn, dù là chết, bọn họ cũng sẽ khiến mình chết có giá trị hơn. Đây cũng coi như là một loại phiền não của người thông minh vậy. Báo Tuyết nhắc nhở ngươi, đọc xong nhớ sưu tầm chương 303, nhặt được của hồi chương 303. Nhặt được của hời mặc cho Lê Ngạn có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới chuyện đã xảy ra. Trần Toàn vì muốn Phương Liễu chạy thoát, lại chọn cách tự bạo. Trần Toàn là một tu luyện giả thần hồn kỳ đỉnh cao, uy lực do hắn tự bạo tạo ra vô cùng lớn, trong nháy mắt đã phá nát quỷ thần chi vực. Để Phương Liễu có thể chạy thoát, Trần Toàn cố ý lao về phía Lê Ngạn. Hầu như tất cả sức mạnh của vụ nổ đều chút xuống Lê Ngạn. Rầm rầm rầm. Vân Châu thành vốn đã hỗn loạn lại rung chuyển dữ dội, mặt đất không ngừng rung lắc, từng vết nứt khổng lồ xuất hiện, nhiều kiến trúc cầm ẩm đổ sập. Trong chốc lát, tiếng kêu la, tiếng khóc than càng tràn ngập Vân Châu thành. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ngay cả Lê Ngạn và Phạm Hồng Ngọc cũng không thể ngăn cản người của Vong Linh giáo? Vạn Nguyên Khai đang trấn áp bạo loạn nhìn về phía nguồn rung động. Hắn là võ giả, có thể dễ dàng cảm nhận được tâm chấn đến từ trung tâm quảng trường. Nói cách khác, trung tâm quảng trường đã xảy ra chuyện. Cứ quay về rồi nói. Vạn Nguyên Khai không yên lòng, giao việc trấn áp bạo loạn cho phó tướng xử lý, còn mình thì lao về phía quảng trường. Hắn không phải là võ giả bình thường, ngày đêm tín ngưỡng pho tượng tiên cầu, khiến trong cơ thể hắn cũng sản sinh ra một số sức mạnh đặc biệt, có thể đối đầu với tu luyện giả. Từ điểm này mà nói, khá giống với sức mạnh của bộ lạc tổ tèm ở Việt Châu. Khi Vạn Hóa Khai chạy đến quảng trường, hắn chỉ thấy một đống đổ nát hoang tàn. Quảng trường âm u nghiêm nghị ngày xưa, giờ chỉ còn lại pho tượng thiên cầu đứng nguyên tại chỗ. Lê đạo trưởng, có chuyện gì vậy? Vạn Hóa Khai bước tới hỏi. Trong đống đổ nát vẫn còn một người sống sót. Người này chính là Lê Ngạn. Chỉ là tình trạng của hắn cũng khá nghiêm trọng, toàn thân rách nát, bàn tay xương trắng đã biến mất từ lâu, không ngừng nôn ra máu, ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể ngồi dưới đất. Vạn thống lĩnh, hướng đông nam, Phạm Hồng Ngọc đã đuổi theo rồi, ngươi mau đi giúp hắn. Lê Ngạn nói xong câu này, liền nhắm mắt bắt đầu ở u. Việc Trần Toàn tự bạo quả thực khiến hắn trở tay không kịp, gần như là cứng rắn chống đỡ. Ta đi ngay. Vạn Nguyên Khai tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của Lê Ngạn thì biết trận chiến khốc liệt đến mức nào. Nhưng Vạn Nguyên Khai cũng không dám không đi. Giờ Vân Châu thành gần như bị phá hủy, nếu không lập công chủ tội, sau này bị truy cứu trách nhiệm, hắn chắc chắn không thoát khỏi. Vạn Nguyên Khai theo chỉ dẫn của Lê Ngạn, lao nhanh về phía đông nam. Mà Lê Ngạn vẫn ở nguyên tại cờ hở. Cách tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, chậm rãi vang lên. Lê Ngạn đảng cũng mở mắt ra, một bóng người bá đạo hùng vĩ xuất hiện trước mắt. Người là ai? Lê Ngạn khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được người này không phải của Vong Linh giáo, mà là của thế lực khác. Xem ra Phương Liễu kia thật sự giấu giếm bí mật kinh thiên gì đó, nhiều thế lực tụ tập ở Vân Châu thành như vậy, đều muốn tìm hắn. Ta là Thượng Quan Tấn. Tân Mạch giờ phút này dung mạo đã được Nhan Doanh dùng thủ đoạn đặc biệt che giấu, là một khuôn mặt khác. Thượng Quan Tấn, các hạ vì sao lại trêu đùa ta? Lê Ngạn lắc đầu. Thượng Quan Tấn danh tiếng lẫy lừng, ai mà không biết. Nếu là hắn đích thân đến, căn bản không cần trốn trong bóng tối, trực tiếp quang minh chính đại xông vào rồi. Ta còn chưa nói xong, ta nói ta là do Thượng Quan Tấn phái tới. Tân Mạch mỉm cười. Xem ra ngươi là người của mình hoặc tư, Lê Ngạn đang định nói. Cơn gió quyền bá đạo mạnh mẽ gào thét. Dầm một tiếng. Đầu hắn mạnh mẽ bị một quyền đánh nát. Không ngờ còn có thể nhặt được một món hời. Tân Mạch khẽ mỉm cười. Hô hô một luồng gió lạnh mạnh mẽ thổi qua phế tích quảng trường. Trên trời tuyết lông ngông rơi xuống, bay lả tả, trắng xóa như pha lê. Nhiệt độ trở nên lạnh buốt, thấu xương. Thân ảnh cao gầy của Nhan Doanh chậm rãi xuất hiện bên cạnh Tân Mạch. Phương Liễu, ngươi ra đây đi. Ta biết ngươi vẫn chưa rời khỏi đây. Ngươi lừa được hai tên ngốc của Vĩnh Nguyên đạo, muốn lừa ta thì hơi khó đấy. Tân Mạch nhàn nhạt nói. hắn và Nhan Doanh vẫn luôn quan sát trong bóng tối. Đợi đến khi Trần Toàn tự bạo, quỷ thần chi vực bị phá bỡ, Tần Mạch cũng vẫn dùng pháp nhãn quan sát. Trong tầm nhìn của hắn, Phương Liễu chỉ dùng một loại thuật thế thân rất lợi hại, giả vờ chạy về hướng đông nam, mà bản thân hắn thực ra vẫn ẩn mình trong quảng trường. Một lát sau, quảng trường vẫn không có động tĩnh gì. Nhan Doanh không cần Tần Mạch lên tiếng, trực tiếp triển khai quỷ thần chi vực. Một khi bị quỷ thần chi vực bao phủ, Phương Liễu sẽ không thể không hiện thân. Lúc này, một đạo quang mang màu xanh lục u ám đột nhiên từ một góc quảng trường bay ra, lao về phía xa. Quá muộn rồi. Nhan Doanh cười lạnh, nàng trực tiếp vung tay, một luồng khí lạnh cực độ đột nhiên quét ra. Rắc. Phương Liễu lập tức bị đóng băng tại chỗ, mà quỷ thần chi vực của Nhan Doanh cũng hoàn toàn triển khai, bao phủ Phương Liễu. Thông linh nghiêm liễu, vạn linh mạnh mẽ tiêu lớn, thân thể hắn mạnh mẽ bùng nổ một luồng ánh sáng xanh lục u ám, nhanh chóng phình to, hóa thành một cây liễu thối giữa. Chỉ là cây liễu thối giữa này nhìn thế nào cũng vô cùng yếu ớt, thân cây rách nát, cành cây rủ xuống đất, yếu ớt vô cùng. Phương Liễu, theo ta về mình hoặc tư. Nhan Doanh trầm giọng nói, vong linh giáo chỉ cần chém giết Phương Liễu là được, là có thể khiến bí mật mà hắn biết chìm vào biển sâu. Nhưng Nhan Doanh nhất định phải mang Phương Liễu về, có lẽ từ miệng hắn có thể biết được cái gọi là bí mật đó rốt cuộc là gì. Phương Liễu cũng biết mình mấy ngày nay không để lại dấu vết, Huỳnh Hoặc Tư tuyệt đối đã biết mình phản bội, căn bản sẽ không nương tay, cười lạnh nói, về. Trừ khi ta chết. Nói xong, thân thể hắn lại một lần nữa phình to ra. Ngươi lập tức xóa bỏ quỷ thần chi vực cho ta, nếu không ta sẽ tự bạo ngay lập tức. Phương Liễu cười quá dị, lại dùng tự bạo uy hiếp. Ngươi nổ đi. Dù sao người chết cũng không phải ta. Tần Mạch khẽ nói. Vậy thì cùng nhau chết đi. Phương Liễu vừa nhìn thấy ánh mắt của Tần Mạch, liền biết đối phương ý chí kiên định, không dễ dao động như Lục Tiễn, trực tiếp thúc dục quỷ thần chi lực trong cơ thể. Cực hàn băng lăng. Nhan Doanh lại giang hai tay, trên người không ngừng bốc ra khí lạnh trắng xóa cực độ. Phía sau, gió tuyết gào thét, quét sạch cửu thiên, băng thiên tuyết địa. Mờ mịt giữa gió tuyết, một bóng người lạnh lẽo hư ảo hiện ra. Bóng người này vừa xuất hiện, dường như thiên địa bước vào thời kỳ băng phòng, khí lạnh bức người, dường như ngay cả linh hồn cũng bị đóng băng. Rắc. Mà Phương Liễu cũng kinh ngạc phát hiện mình bị đóng băng thành tự băng, thậm chí ngay cả tự bạo cũng không thể khống chế. Theo khí lạnh không ngừng thấm vào cơ thể hắn, thậm chí ngay cả ý thức cũng bắt đầu bị đóng băng, dần dần mất đi. Chỉ vài giây sau, Tần Mạch liền nhìn thấy cây liễu thối giữa kia hoàn toàn bị đóng băng. Chiêu này không tệ. Tần Mạch cười nói, tính cách của hắn sẽ không thỏa hiệp, dù Phương Liễu muốn dùng tự sát để uy hiếp, cũng không hề để ý hắn không tin Phương Liễu thật sự sẽ tự sát, cũng chỉ có thể dùng trong trường hợp này thôi. Nhan Doanh vẫn lạnh lùng như vậy. Đã đóng băng như vậy thì dễ xử lý rồi, mau mang về, ta cũng dễ giao việc. Tần Mạch đang định vác cây liễu tượng băng kia rời đi. Lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Bao Tuyết nhắc nhở ngươi, đọc xong nhớ sưu tầm chương 304, Thiên Cẩu chương 304, Thiên Cẩu. Tần Mạch đoán không sai, Trang Hàn hiện đang rất phiền lòng vì sự bất thường của Thiên Cẩu quân. Trang đại nhân, Thiên Cẩu quân vừa thôn tính Hồng Châu không lâu, hẳn là không nhanh như vậy đã tấn công Vân Châu. Trần Dương phân tích, Hồng Châu là một châu lớn, diện tích rộng lớn, có hàng trăm thành trì, Thiên Cẩu quân có thể trong thời gian ngắn như vậy đã tiêu hóa xong sao? Trần Dương cảm thấy không thể nào. Hắn cho rằng khả năng lớn nhất chính là sự bất thường của Thiên Cẩu quân, có thể là đang thăm dò phản ứng của Đại Viêm Vương triều. Không nhất định, Thiên Cẩu quân là một đám điên, hành vi của bọn họ không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Trang Hàn lại lắc đầu. Từ giọng điệu của hắn mà xem, dường như còn nắm giữ một số thông tin không ai biết. Trần Dương cũng biết năng lượng của Trang Hàn lớn hơn mình rất nhiều, hắn chỉ có thể nhỏ giọng nói, vậy chúng ta bây giờ nên ứng phó thế nào? Trước tiên tạm thời phong tỏa tin tức này, đừng để lòng người hoang mang bất an. Chỉ có Thiên Cẩu quân bên kia, cấp trên tự nhiên sẽ phái người xử lý, chúng ta chỉ cần đối phó với Hắc Chu cung trước là được. Trang Hàn trầm ngâm nói. Nhưng Hắc Chu cung ẩn nấp cực sâu, đến bây giờ vẫn không tìm thấy bọn họ ẩn nấp ở đâu. Trần Dương lắc đầu nói. Trang Hàn khẽ nói, còn nhớ gần đây đã xảy ra chuyện gì không? Chuyện lớn. Trần Dương nhíu mày, nghi hoặc nói, Trang đại nhân muốn nói đến chuyện ba cánh của mấy thôn làng kia một đêm biến mất hoàn toàn sao? Gần đây, Vân Vũ thành gió yên biển lặng, nhưng ngoại ô lại mây đen bao phủ. Trong vòng nửa tháng, ba cánh của mấy thôn làng liên tiếp mất tích một cách bí ẩn, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, cứ như bốc hơi vậy. Huyện nha ban đầu cũng đã điều tra, cho rằng là quỷ tà tác quái, còn đặc biệt đi mời Huyền Tâm đạo sĩ của Quan Hà đạo quán xuất sơn, kết quả một chút tác dụng cũng không có. Nhưng chuyện này lại không xảy ra ở Vân Vũ thành, mục tiêu trọng điểm hiện nay lại là Hắc Chu cung, cuối cùng dứt khoát không để ý, dù sao đừng gây rối đến Vân Vũ thành là được. Chuyện dân làng mất tích này nhanh chóng lan truyền giữa các thôn làng, khiến nhiều dân làng ở ngoại ô, để bảo toàn tính mạng, đành phải bất đắc dĩ rời làng và Vân Vũ thành lánh nạn. Đúng vậy, chính là vụ án mất tích này hẳn là do người của Hắc Chu cung gây ra. Ta đã phái người đi điều tra tình hình, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Nếu thuận lợi, có lẽ có thể tìm ra hang ổ của phân bộ Hắc Chu cung. Trang Hàn cười nói, bây giờ phải giải quyết phân bộ Hắc Chu cung trước khi Thiên Cẩu quân có động thái tiếp theo. Như vậy, mình có thể thoát khỏi vòng xoáy này. Đại nhân anh minh. Trần Dương định mà nói. Trang Hàn đã hứa với hắn, sau khi giải quyết Hắc Chu cung, sẽ triệt để thanh trừng các thế lực giang hồ ở Vân Vũ thành, cũng như tứ đại gia tộc. Thực ra chính là Thanh Mãng môn và nhóm người ở Nam thành. Chỉ là hiện tại bọn họ vẫn còn chút tác dụng, chưa phải lúc ra tay. Nơi giao giới giữa Hồng Châu và Vân Châu, giờ đây lại xuất hiện một doanh trại quân đội âm u, một lá cờ Thiên Cẩu thực nhật cắm trên bãi đất trống, theo gió lay động, dường như con thiên cẩu đen kia sắp sống lại. Trong một doanh trướng nào đó, một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào đen kịt, tay cầm phất trần, khoanh chân ngồi thiền, dường như đang nhập định. Đột nhiên, một người bước vào ngoài doanh trướng. Người này cao tám thước, thân hình hùng tráng, như một con gấu đen khổng lồ. "Lão Mặc, Vĩnh Nguyên đạo các ngươi lại muốn làm gì? Nếu chúng ta lại gần Vân Châu, rất có thể sẽ kích thích thần kinh của Đại Viêm Vương triều, thật sự có thể sẽ phái binh tới." Dù hiện tại Đại Viêm Vương triều trông như một người khổng lồ đang hấp hối, nhưng người khổng lồ vẫn là người khổng lồ, nếu phát điên lên, bóp chết con chó đen này vẫn không thành vấn đề. Đạo nhân áo đen mở mắt ra, nhàn nhạt nói, "Xin Trương tướng quân yên tâm, Thiên Cẩu quân chỉ cần đóng quân ở đây là được. Chỉ cần án binh bất động, Đại Viêm Vương triều hẳn là sẽ không có phản ứng quá khích. Ngươi muốn Thiên Cẩu quân chúng ta gây rối tầm nhìn, để người của Vĩnh Nguyên đạo các ngươi tiềm nhập vào sao? Nhưng Vân Vũ thành chỉ là một thành nhỏ, bên trong có thứ gì đáng để các ngươi tốn nhiều công sức như vậy?" Trương tướng quân trực tiếp ngồi bên cạnh đạo nhân áo đen, cười hỏi, "Trương tướng quân, đây là bí mật của Vĩnh Nguyên đạo chúng ta, không thể tiết lộ cho ngươi." Đạo nhân áo đen lắc đầu, "Ta là người rất tò mò, nếu ngươi không nói cho ta biết rốt cuộc là vì sao, ta sẽ trực tiếp rút quân." Trương tướng quân cũng không phải kẻ dễ đối phó, cười lạnh nói, "Ngươi tự ý rút quân, không sợ bị Trương Vĩnh Dạ đại tướng quân trách mắng sao? Trước khi xuất phát, hắn từng dặn dò, mọi chuyện đều nghe theo ta chỉ huy." Đạo nhân áo đen giọng nói bình tĩnh, "Chẳng lẽ Trương Vĩnh Dạ còn có thể đánh chết ta sao?" Trương tướng quân khinh thường cười một tiếng, trực tiếp gọi ra tên Trương Vĩnh Dạ. Phải biết rằng, trong quân mà gọi thẳng tên, hoặc là có hiềm khích, hoặc là quan hệ thân thiết. Đạo nhân áo đen cũng có chút đau đầu. Vị Trương tướng quân này tên thật là Trương Vĩnh Thắng, là em trai ruột của Trương Vĩnh Dạ. Dù Trương Vĩnh Thắng giờ có rút quân bể, nhiều nhất cũng chỉ bị Trương Vĩnh Dạ mắng vài câu. Nhưng nếu mình không hoàn thành nhiệm vụ của sư môn, thì sẽ là tội nhân thiên cổ. Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta đi tìm một thứ đã thất truyền từ rất lâu rồi. Cho đến gần đây, tông môn mới cảm ứng được thứ đó, đã từng xuất hiện gần Vân Vũ thành. Đạo nhân áo đen thỏa hiệp, "Không còn nữa sao?" Trương Vĩnh Thắng không hài lòng, nói như vậy chẳng khác nào không nói, hắn muốn lừa gạt hắn sao? "Trương Vĩnh Thắng, có một số bí mật ngươi không thể tiếp xúc. Nếu ta còn nói nữa, ngươi có dám nghe không? Đừng tưởng ngươi là em trai của Trương Vĩnh Dạ là có thể ngang ngược." Giọng điệu của đạo nhân áo đen trở nên lạnh lẽo. Trương Vĩnh Thắng dường như cũng nhận ra điều gì đó, cười ha hả nói, "Vậy các ngươi cứ từ từ tìm, ta sẽ đợi các ngươi ở đây." Nói xong, hắn đứng dậy, rời khỏi doanh trướng. Đạo nhân áo đen ánh mắt u lãnh, khẽ hừ một tiếng, lại nhắm mắt ngồi thiền. Đêm xuống, Vân Vũ thành hiện đang thực hiện lệnh giới nghiêm, không chỉ Đông thành, mà cả Bắc thành, Nam thành, Tây thành cũng vậy. Đến tối, ngoài nha dịch tuần tra, đệ tử thanh mãng môn và đội hộ vệ, ngay cả người đánh canh cũng không có. Diệp phủ, một mảnh tĩnh mịch u ám. Một bóng người gầy gò lặng lẽ lẻn vào. Hắn đi lại tùy ý, nhưng không hề có tiếng bước chân. Đồng thời, một làn sương đen nhàn nhạt, lặng lẽ bao vây Diệp phủ, dường như là một loại kết giới nào đó. Đương nhiên, sương đen này người bình thường không thể nhìn thấy. Bóng người gầy gò này nhắm mắt lại, phát tán cảm giác của mình ra ngoài. Người trong Diệp phủ không nhiều, chỉ có mười mấy luồng sinh khí yếu ớt. Đây là hơi thở của con người bình thường, nhưng có một luồng hơi thở lại đặc biệt thịnh vượng, nóng bỏng như lò lửa. Hơi thở sinh mệnh thật hùng vĩ, khó trách có thể giết chết hai đồ đệ của ta. A ngươi, chắc chắn có thể khiến tu vi của ta tiến thêm một bước. Bóng người gầy gò tham lam liếm môi. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện luồng hơi thở như lò lửa kia, rời khỏi phòng, dường như đi về phía một nơi nào đó. Bao Tuyết nhắc nhở ngươi, đọc xong nhớ sưu tầm.